Chương 110, nhục bạch cốt cùng cầu hôn. Chương 110, nhục bạch cốt cùng cầu hôn. Liễu Phi Dương hỏi, "Như Yên, ngươi nội tâm có hay không tại hận ta?"
Hận.
Liễu Như Yên nghiến răng nghiến lợi. Nghe lời ấy, Liễu Phi Dương không khỏi buồn vô cớ thở dài, nói, "Như Yên, ta diệt Liễu gia, không phải là vì cứu vớt ngươi cùng ta. Bác Minh Tuyết đến cùng chết tại tay người nào đã không quan trọng, nhưng Bác Minh thế gia tuyệt đối sẽ cùng chúng ta Liễu gia không chết không thôi. Dưới loại tình huống này, cùng hắn để tộc nhân chịu đủ sinh ly tử biệt thống khổ, còn không bằng trước thời hạn đưa bọn hắn giải thoát, tối thiểu nhất ta có thể vì hai ta tranh thủ đến đủ nhiều không gian sinh tồn. Đương nhiên, ta cũng biết, một chốc ngươi rất khó tiếp thu sự thật này, nhưng tình huống muốn là như vậy. Nếu ta không có chủ động xuất thủ, ta sẽ bị Bắc Minh gia thanh toán, tộc nhân cũng biết, nếu ta không còn nữa, bọn hắn đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi tai nạn. Cho nên ngươi không nên hận ta, mà là có lẽ hận Bắc Minh gia, hận đem Bắc Minh Tuyết cái chết giá họa tại chúng ta Liễu gia trên thân tên xúc sinh kia." Dần dần, Liễu Như Yên cảm xúc hướng tới ổn định, thật giống như nàng có bị Liễu Phi Dương lời nói đả động đồng dạng. Hết thệ cũng quả nhiên như sư huynh chỗ dự đoán như thế. Làm Liễu Như Yên lựa chọn nhận mệnh về sau, Liễu Phi Dương cũng chân tướng phơi bày. "Như Yên, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi tăng lên tới giáp đẳng tư chất, ngươi cứ việc tu luyện chính là, đến mức thủy linh căn luyện đạo bảo tài hết thể giao cho ta đi tìm." Liễu Như Yên cung kính quỳ rạp xuống đất, "Tạ lão tổ, vãn bối nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành hóa thần là Liễu gia báo thủ." "Hóa thần? Ha ha, quá lâu. Liễu Phi Dương có thể đợi không được lâu như vậy. Chớ có quá mức mơ tưởng xa vời, tranh thủ trong vòng 5 năm trở thành kết đan, 50 năm độ kiếp hóa anh liền được." Liễu Như Yên hung hăng nói, "50 năm quá lâu, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, ta thể muốn tại 20 năm bên trong đột phá nguyên anh." Liễu Phi Dương ánh mắt khẽ nhúc đích, "Tài nguyên vẫn luôn có, chỉ cần ngươi chịu thu hồi chơi tâm, chịu khổ tu hành, ta sớm đã vì ngươi trải tốt đường." Lại nói Phương Duyên bên này, đưa đi Liễu Như Yên sau đó, Phương Duyên lại nhớ lại một chút chính mình khoảng thời gian này trải qua hết thảy mưa gió. Cuối cùng, phát hiện một chỗ có thể vì hắn mang đến tai họa ngầm chỗ sơ suất, chính là võ nhị tồn tại. Liễu Phi Dương không tiếc đại nghĩa diệt thần, từ một loại ý nghĩa nào đó đến, cũng là vì ngăn chặn Phương Duyên. Phương Duyên cựu ra rất nhiều, nói không chính xác ngày nào hắn liền có khả năng thất thủ giết lầm một cái. Đến lúc đó, Liễu Phi Dương đều có thể quang minh chính đại chế tại Phương Duyên. Cho nên Phương Duyên giờ phút này đang suy nghĩ như thế nào càng tốt xử lý rơi võ nhị. Võ nhị bản thân thuộc về nội môn đệ tử, lại là Liễu gia người ngoài biên chế cung phụng. Liễu gia quản sự đã chết, mặc dù không người từ hướng này tiếp tục đến tìm võ nhị, nhưng nội môn mỗi năm cũng sẽ có khảo hạch. Đến lúc đó, nếu có nội môn chấp sự phát hiện võ nhị không có hoàn thành năm nay khảo hạch, rất có thể sẽ thông qua việc này mà để càng nhiều ánh mắt quan tâm đến võ nhị trên thân. Hơn nữa phía trước có Liễu gia tầng này thân phận tại, võ nhị các bằng hữu có lẽ sẽ không đóng tâm hắn đi đâu. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Võ nhị những bằng hữu kia cũng có thể tự phát tìm kiếm hắn. Đến cùng nên xử lý như thế nào võ nhị đây? Phương Duyên cau mày. Võ nhị mệnh bài có lẽ còn tại nội phụ đường, nếu là có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi mệnh của hắn bài liền dễ làm. Trong suy tư, một bóng người đột nhiên tại Phương Duyên trong đầu hiện lên. Làm sao quên nhà hắn đại bà bối? Tại Ly Hòa Tông, tân nhân nếu như có thể lấy được phải nội môn thứ nhất, cũng sẽ trở thành một đời mới đệ tử đại diện đại sư minh hoặc là đại diện đại sư tỷ. Chỉ cần trong vòng 3 năm không có bị cùng một đời tân nhân đệ tử đánh bại, như vậy liền sẽ biến thành chân chính đại sư minh tỷ. Địch đến khoảng thời gian này đang tại tham gia Ly Hòa Tông nội môn đại bỉ, nếu là nàng thật có thể thu hoạch đầu danh, cái kia đem mang ý nghĩa nàng sẽ trở thành hai bên nội ngoại tân nhân đệ tử đại diện đại sư tỷ. Mà nàng tại đại diện trong đó, xem như nội môn đại bỉ đệ nhất khen thưởng một trong, chính là thu thập đệ tử mới nhập môn tinh huyết làm mệnh bài, dùng cái này nói chung tiêu trong 3 năm tông môn thí luyện khảo hạch. Đơn giản đến nói, để đến như trở thành thứ nhất, liền không cần giống phổ thông đệ tử đồng dạng nhất định phải thông qua hoàn thành tông môn điều động nhiệm vụ tập luyện đến hoàn thành khảo hạch. Nàng chỉ cần góp chống không đem tất cả tân nhân đệ tử tinh huyết thu thập một lần, sau đó chế tạo thành giản dị mệnh bài liền có thể. Cái này thí luyện vô cùng đơn giản, nếu là địch đến chăm chỉ điểm, một tháng liền có thể hoàn thành, mà còn lại 35 nguyệt nàng đem không cần bất luận tông môn gì tu luyện. Cứ như vậy địch đến liền có thể gạt ra thời gian dài tại người khác vì tông môn thí luyện buôn ba thời điểm đi tu luyện. Có thể nói, cái này khen thưởng tại giai đoạn trước, trình độ nào đó thậm chí vượt qua tông môn khen thưởng địa phẩm pháp bảo giá trị. Dù sao pháp bảo không nhất định sẽ thích hợp bản thân, nhưng nhiều ra tới thời gian tu luyện, lại vĩnh viễn thuộc về mình. Xem ra cần phải đi quan tâm một chút tiểu yến tử. Nếu như không phải cân nhắc đến võ nhị, Phương Duyên một chốc còn muốn không dậy nổi địch công giao phó cho hắn chiếu cố đại bảo bối nữ nhi. Bất quá đang lúc Phương Duyên chuẩn bị tiến về nội môn thời điểm, một vị khách không mời mà đến vừa lúc đến nhà thăm hỏi hắn. "Phương trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt." Thấy là Ly Hỏa Tông Lăng Bảo phân các chủ, Phương Duyên lập tức tinh thần tỉnh táo. "Khương các chủ, chẳng lẽ ngươi có nhục bạch cốt tin tức?" Khương Nguyên khẽ mỉm cười, may mắn không làm được bệnh, lão phu vừa bận thăm dò được Trung Châu cái nào đó ẩn thế gia tộc bảo tồn một viên, chính là giá cả có thể sẽ có chút ý. Trên thực tế, Khương Nguyên cố ý giao hảo Phương Duyên, hắn trước hết nhất liên hệ Lăng Bảo các tổng bộ, hy vọng từ đại tiểu thư trên tay mua đến dư thừa nhục bạch cốt. Nguyên bản đại tiểu thư thái độ chỉ là có chút do dự, dù sao cái đồ chơi này bản thân chính là nàng khẩn cầu lão tổ ra mặt mới luyện chế thành. Nhưng ở nghe được Ly Hỏa Tông Phương Duyên năm chữ sau đó, nàng cả người trong nháy mắt trở nên giận tím mặt, trực tiếp chính là bác bỏ Khương Nguyên tố cầu. Bất quá đoạn này tư nhân bí mật Khương Nguyên không hề chuẩn bị nói cho Phương Duyên, để tránh người này bởi vậy ghi hận bên trên nhà mình đại tiểu thư thì hư chuyện. Ha ha, giá tiền không là vấn đề, chỉ cần không cao hơn 1.000 vạn cực linh liền tốt, đúng, bọn hắn muốn bao nhiêu? Gặp Phương Duyên như vậy nhẹ nhõm, Khương Nguyên âm thầm thở ra một hơi, cười nói, vậy liền tốt, bọn hắn mở ra một cái giá cả, 1.000 vạn vô cùng.
Lao, bao nhiêu?
Phương Duyên tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Hắn thuận miệng bay một câu, không nghĩ tới Khương Nguyên cái này lao bức trèo lên thật sự dám như vậy báo giá.
Phương trưởng lão, chớ nên hiểu lầm, không phải lao phu báo giá, ta chỉ là nhắn dùm.
Khương Nguyên cười khổ nói, bất quá bọn hắn cũng có một cái khác điều kiện, nếu là Phương trưởng lão có thể giúp bọn hắn hoàn thành một việc, bọn hắn có thể miễn phí đem nhục bạch cốt đưa cho ngươi.
Phương Duyên chỉ do dự một chút, liền ném cho Khương Nguyên hai cái nhận chứa đồ. 1.000 vạn liền 1.000 vạn a, trong đó một cái trong nhận chứa đồ có 680 vạn cực linh, một cái khác có 3 phần đột phá nguyên anh tu vi luyện đạo bảo tài, quy ra thành linh thạch ước chừng 300 vạn, còn lại 20 vạn ta sẽ muộn chút xoay sở đủ cho ngươi. Những thứ này cực linh cùng luyện đạo bảo tài đều là hắn khoảng thời gian này từ các đại linh võ thế gia lần lượt tu đến nhận lỗi, gần như được cho là Phương Duyên toàn bộ gia sản. Khương Nguyên thoáng tra xét về sau, chính là cười nói, đủ rồi đủ rồi, Phương trưởng lao trước đây không phải còn đưa lao phu 100 vạn cực linh sao?
Phương Duyên xua tay cự tuyệt, không, nhất mã quy nhất mã, ta Phương Duyên từ trước đến nay ân đoán rõ ràng, nói cái kia 100 vạn cực linh là cho ngươi vất vả phí, liền sẽ không để Khương các chủ có mảy may tổn thất.
Gặp một màn này, Khương Nguyên cũng không có tiếp tục miễn cưỡng. Xem như người làm ăn hắn như thế nào nhìn không ra, Phương Duyên không muốn dùng chỉ là 20 vạn liền bán rơi chính mình nhân tình.
Vậy cứ như thế quyết định, 20 vạn cực linh ta trước thay Phương trưởng lao đẹp lên, Trung Châu đường xá xa xôi, đại khái sau 3 tháng, nhục bạch cốt mới có thể đến Ly Hòa Tông.
Phương Duyên chắp tay một cái, tốt, lần này thật sự là rất cảm tạ Khương các chủ, chờ lần sau có thời gian ta nhất định mời ngài uống rượu.
Như vậy ngay thẳng tiễn khách lời nói, để nguyên bản còn muốn nhiều khách sáo một chút Khương Nguyên lập tức lộ ra xấu hổ nụ cười.
Ha ha ha. Vậy lao phu trước hết đi cáo tử.
Phương Duyên nhìn ra Khương Nguyên không dễ chịu, hắn cười nói, Khương các chủ là có lời gì còn muốn nói đi.
Vừa vặn hai ta tiện đường, hàn huyên một chút cũng được.
Cũng tốt.
Khương Nguyên có chút tâm mấy phần, chẳng lẽ Phương Duyên thật có chuyện khẩn yếu đi làm?
Chỉ là tại kết bạn tiến về Lạc Hà Sơn trên đường.
Khương Nguyên còn chưa kịp hỏi thăm Phương Duyên, chính là bị Phương Duyên hỏi một đống lớn liên quan tới cầu hôn tặng lễ vụ bật việc nhỏ.
Mặc dù không hiểu Phương Duyên vì cái gì hiếu kỳ những thứ này, nhưng Khương Nguyên vẫn là đem Lý Hỏa Tông cầu hôn phổ biến mấy cái đẳng cấp cùng quy cách toàn bộ nói một lần. Muốn nói long trọng nhất còn phải là tam thư lục lễ.
Kiên nhẫn sau khi nghe xong, Phương Duyên háng giọng một cái, hỏi, nhiều tiền?
Hắn hiện tại trong tay xác thực có chút không giàu có.
Khương Nguyên sắc mặt cổ quái liếc Phương Duyên một cái, khóe miệng có chút co rúm nói, chim nhạn từ xưa chính là trùng trinh biểu tượng, nếu là người mai mối mang chim nhạn chính là quý báo hiếm thấy kim ti nhạn. Giá cả cất bước phải 100 vạn cực linh, vừa bọn chúng ta Lăng Bảo phân các nửa năm trước bắt được một cái kim ti xô nhạn. Sau đó, đủ loại tiêu xài, đại khái không thua kém 500 vạn.
500 vạn sao?
Phương Duyên cắn răng.
Làm.
Nếu có thể trợ lực Cao Ly trở thành thánh nữ, báo đáp không phải chỉ số này.
Có thể ký số không?
Trước nợ 500 vạn.
Phương Duyên hiếm hoi quấn bách nói.
Khương Nguyên cười lên ha hả, đương nhiên có thể, mẹ mẹ là Phương trưởng lao hắc bảng đứng đầu bảng chi danh, giá trị liền không chỉ 500 vạn.
Đúng, Phương trưởng lao thế nhưng là muốn đi phó gia cầu hôn.
Khương Nguyên hai mắt coi như linh hồn. Dù sao trước đây Phương Duyên cùng phó gia đại tiểu thư Phó Lăng Xuân hẹn hò sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ Cản Dương sơn mạch. Cũng không phải là Mục gia đại tiểu thư Mục Thi Thi.
Khương Nguyên không nhịn được hít sâu một hơi, thế mà còn có cao thủ.
Hắn không nhịn được giơ ngón tay cái lên.
Khu khu.
Phương trưởng lão quả thật tính tình bên trong người. Chỉ là cái kia Mục gia thiếu nữ thế nhưng là Mục hộ pháp coi trọng nhất hậu nhân, lão phu có câu nói không biết làm nói.
Phương Duyên vung vung tay, yên tâm, ta có chừng mực, mà khác mong rằng Khương các chủ có thể vì Phương Mộ đích thân tiến về Mục gia nói một lần ai. Cái kia 50 vạn bà mối phí không thể tiện nghi người ngoài không phải?
Không phải.
Khương Nguyên sửng sốt, cử động lần này có hay không thích hợp, lão phu đường đường tám thước nam nhi ha có thể làm cái kia mai.
Tốt, vậy cứ thế quyết định, xế chiều ngày mai ta sẽ đi Mục gia, hy vọng Khương các chủ ngày mai buổi sáng trước đi giúp Phương Mộ thăm dò đường, không quản thành bại, Phương Mộ mãi mãi đều sẽ là Lăng Bảo các bạn tốt.
Phương Duyên làm sao không biết Khương Nguyên trong lòng tính toán, cho nên hắn cũng công kích trực tiếp cái này lao đang uy hiếp.
Một phen suy tư sau đó,
Khương Nguyên do dự ánh mắt dần dần trở nên kiên định.
Nương, làm đi.
Phương Duyên đang ra hắn đi lôi kéo cùng đầu tư.
Dù sao ném mặt to thủ phạm chính là Phương Duyên, hắn nhiều nhất tính toán cái ném khuôn mặt nhỏ thông phạm.
Hơn nữa, coi như Mục hộ pháp sẽ nổi giận, cũng sẽ chỉ đi tìm Phương Duyên phiền phức.
Chương 111, trong giới chỉ lão.
Ngại ngại chương 111, trong giới chỉ lão.
Ngại ngại cùng Khương Nguyên sau khi tách ra,
Phương Duyên chính là đi tới nội môn đại bị chỗ Thanh Vũ Sơn.
Tông môn những ngày này phát sinh hết thệ cũng không có ảnh hưởng đến đang tiến hành giao đấu nhiệt huyết thiếu niên.
Bởi vì tại Ly Hỏa Tông trưởng lão trong mắt, những thứ này nhiệt huyết thiếu niên có lẽ tuyệt đại đa số đời này đều không thể trở thành trúc cơ. Cho nên bọn hắn như thế nào lại đem cấp độ cao thế giới chân thực hình ảnh nói cho bọn hắn đây? Thời gian cuối cùng sẽ san bằng thiếu niên nhiệt huyết góc cạnh. Có lẽ chỉ cần 20 năm thời gian, bọn hắn liền sẽ dần dần minh bạch, nguyên lai tất cả mọi người là bình thường, nhưng người và người lại là không giống. Trong đám người, để đến cái kiếp như hỏa thân ảnh màu đỏ rất tốt tìm kiếm. Đại khái là bởi vì nàng khoảng thời gian này tới trở nên có chút danh tiếng, trên đường tổng hội tốt bao nhiêu nam thiếu nữ chủ động cùng nàng chào hỏi, tựa hồ muốn cùng nàng kết giao. Bất quá Địch Tiến chỉ là gật đầu cười một tiếng, cùng tất cả mọi người duy trì đủ nhiều khoảng cách cảm giác. Nhưng theo Phương Duyên xuất hiện, giống như là bị đánh vỡ một loại nào đó trạng thái tĩnh. Tất cả thiếu niên tài tuấn ánh mắt đều ghen tị nhìn về phía Phương Duyên. Bởi vì bọn họ thầm thương trộm nhớ cái kia thiên chi tiểu nữ vậy mà chủ động đầu nhập vào Phương Duyên ôm ấp. Một màn như thế tự nhiên kích thích một ít tự nhận là thiên mệnh bất phàm thiếu niên tâm. Ngay tại Phương Duyên cùng Địch Tiến ôn chuyện thời điểm, một đạo không đúng lúc âm thanh đột nhiên xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Vì sao dám đối với địch sư muội vô lễ? Phương Duyên khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn. Mục tiêu: Tần Hạo tư chất, giáp đẳng cửu thành, thượng phẩm hỏa linh căn, thượng phẩm thổ linh căn, thượng phẩm mộc linh căn, tư chất cực kỳ bất phàm, hơn nữa còn là hiếm thấy tam linh căn. Có lẽ người này chính là kiếp trước trong tiểu thuyết nhân vật chính mệnh cách. Phương Duyên đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại là nghe được Địch Tiến trước hắn một bước nổi giận quát nói: Ngươi lại là người nào? Dám ở nhà ta ca ca trước mặt chó sủa. Địch sư muội, ta là Tần Hạo a, ta vừa mới còn cùng ngươi bắt chuyện qua đây. Không cần biết, cút. Địch Tiến nhẹ nát một cái khinh thường nói. Thiếu niên đỏ mặt thắng qua hết thảy. Hắn muốn cho là mình có thể tại thiếu nữ trong lòng lưu lại một vòng ấn ký, không nghĩ tới đổi lấy chỉ là mọi người trào phúng. Chỉ một thoáng, Tần Hạo cảm giác được vô tận xấu hổ cũng có đủ. Đặc biệt là tại trước mắt bao người, nghe lấy xung quanh như có như không tiếng nghị luận. Tần Hạo đống nhiên ngẩng đầu đem ánh mắt toán độc nhìn về phía Phương Duyên. Đều là bởi vì cái này nam nhân tồn tại, mới để cho hắn hôm nay được cái này lớn đủ. Phương Duyên vui vẻ, nghĩ đến lại sẽ phát sinh như vậy không hợp thói thường sự tình. Sẽ không tại cái này trình diễn sông có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo tiết mục a. Thế là Phương Duyên không nhịn được cười hỏi, ngươi có thân tỷ tỷ hoặc là thân muội muội sao? Không có, ta là cô nhi. Tần Hạo ngạo nghễ nói. Sư tôn từng nói cho hắn, hắn chính là trong truyền thuyết thiên sát cô tình, nhưng hồng loan kích động. Đang lúc Tần Hạo rơi vào trong suy nghĩ, lại cảm giác gương mặt của mình đau rát, sau đó liền trời đất quay cuồng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong thoáng chốc, bị một bàn tay tát đến đầu váng mắt hoa, Tần Hạo nghe được Phương Duyên chói tai âm thanh. Không có tỷ không có muội, ngay cả một cái lão mẫu đều không có, ngươi tốn cái ca cơ đi. Còn mời Phương trưởng lão thủ hạ lưu tình a. Lúc này nơi xa truyền đến một đạo gọi gấp. Cái gì? Hắn lại là trưởng lão? Tại cái này một khắc, Tần Hạo trong đầu đống nhiên bừng tỉnh, nội tâm cũng là mát lạnh. Sư tôn rơi vào yên lặng phía trước thế nhưng là liên tục dặn dò qua, chớ có cùng tông môn trưởng lão xảy ra tranh chấp. Nghĩ tới đây, Tần Hạo vô ý thức rút về để lộ ra ngoài tổ truyền cổ giới. Nhưng cử động lần này lại bị thời khắc quan sát đến hắn Phương Duyên cho chú ý tới. Đừng nói là, nơi đây còn có biến số. Nghĩ tới đây, Phương Duyên nhìn hướng lao vùng đụt tới Mạc Vũ, nói, Mạc trưởng lão có thể không cần hiểu lầm, không phải ta tìm ngươi đệ tử phiền phức, mà là hắn trộm đồ vật của ta. Lại có việc này. Mạc Vũ hơi nhíu mày, nghi ngờ nhìn hướng Tần Hạo. Tần Hạo người này hắn có quan sát qua, tam quan phẩm hạnh coi như không tệ, tăng thêm nắm giữ hiếm thấy tam linh căn tư chất, đã có không ít nội môn trưởng lão muốn đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Ngươi nói bậy, ta căn bản là không quen biết ngươi, làm sao có thể trộm ngươi đồ vật? Tần Hạo lảo đảo đứng lên, giải thích. Phương Duyên thản nhiên nói, a, vậy ngươi trong tay trái đuôi giới lại giải thích thế nào? Đây là tổ truyền xuống di vật. Việc đã đến nước này, Tần Hạo chỉ có thể khẽ cắn môi, xuề bàn tay ra hướng mọi người biểu hiện ra. Nhưng phía trên lại khắc lấy một cái chữ xanh, mà ngươi lại họ Tần, còn muốn rào biển sao? Nghe Phương Duyên lời này, Địch Tiến mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là phối hợp. Nàng thở phì phò khiển trách nói, đúng, ta có thể dùng trong sạch của mình thể, đây chính là nhà ta ca ca chấp nhẫn, nghĩ không ra ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ thế mà thật trộm nhà ta ca ca đồ vật. Không có người sẽ tin tưởng Địch Tiến dạng này mỹ thiếu nữ sẽ dùng trong sạch của mình nói dối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tần Hạo. Mặc Vũ không hiểu rõ tại chỗ, hắn cũng vô pháp tham dự trong đó. Nhưng có ý bảo vệ Tần Hạo, hắn phồng lên dũng khí, lựa chọn luyện chuyển giải thích. Tần Hạo, ta đoán ngươi hẳn là không cẩn thận nhặt được đi. Ta không có, ta không phải. Tần Hạo kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, hắn giơ cánh tay lên, ta cũng có thể thể. Giang giác. Nhưng theo Phương Duyên đột nhiên xuất thủ, đỏ tươi tinh máu trong nháy mắt từ Tần Hạo đứt gãy cánh tay phun ra ngoài. Chết cũng không hối cải. Phương Duyên gỡ xuống đầu ngón tay, sau đó lôi kéo Địch Tiến tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong từ từ đi xa. Tại chỗ chỉ để lại bên dưới kêu đau tan nát cõi lòng không ngừng tại trên mặt đất lăn lộn Tần Hạo, còn có trong gió lộn xộn ngẩn người Mạc Vũ. Ca ca thật tuyệt nha. Địch Tiến ánh mắt dị sắc liên liên, bất quá ca ca vì cái gì muốn hỏng hắn đạo hành đâu? Phương Duyên thưởng thức băng lãnh cổ giới, Phong Kinh Vân đạm nói, là hắn trước không hiểu sao đối với ta động sát tâm, ngươi lưu tâm một chút, ngày sau hắn như đi ra tông môn làm thí luyện, ngươi lập tức tới nói cho ta. Tất nhiên đã trở thành cựu địch, vậy sẽ phải vĩnh quyết hậu hoạn. Được. Địch Tiến rất hiểu. Nàng biết, Phương Duyên là muốn triệt để giết chết Tần Hạo. Đúng rồi, ca ca đặc biệt đến tìm ta, là có chuyện gì sao? Ha ha, không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi sao? Phương Duyên cười sờ lên Địch Tiến đầu. Hừ, vô sự không đăng tam bảo điện, ca ca nhiều bận rộn nha. Địch Tiến quyết lên miệng nhỏ. Đừng quyết, dễ dàng giả đi. Phương Duyên dùng tay vô bình Địch Tiến bờ môi bên trên nếp gấp, sau đó biểu lộ ý đồ đến. Sau khi nghe xong, Địch Tiến đáp ứng, còn có 5 ngày tông môn thi đấu liền muốn kết thúc, nếu là hết thảy thuận lợi, đến lúc đó ta liền mang theo Tử Vân Lăng cùng Võ Nhị Mệnh Bài cùng nhau đi tìm ca ca. Đến mức Tần Hạo mệnh bài ta còn cần làm sao? Ngươi làm ngươi liền tốt, khác giao cho ta. Phương Duyên giết chết một cái luyện khí nhưng có quá nhiều thủ đoạn, chỉ cần Tần Hạo dám ra ngoài. Ân à, đúng ca ca, khoảng thời gian này chẳng biết tại sao ta luôn là sẽ làm một chút kỳ quái quái ác mộng, nhưng sau khi tỉnh lại liền hoàn toàn không nhớ rõ trong mộng cảnh nội dung. Phương Duyên lập tức lòng sinh cảnh giác, hắn hỏi, ngươi trước đây từng có cùng loại kinh lịch sao? Để đến lúc đầu, chưa từng có, ta rất ít nằm mơ, hơn nữa cảm giác mình tại trong mộng rất là bề bài, sau khi tỉnh lại toàn thân đều phải ướt đẫm, giống như là cùng người đánh một trận giống như. Nghe đến đó, Phương Duyên trong lòng có suy đoán, có lẽ là lạc vận tại ra tay với Địch Tiến. Nàng khôi lỗi ký sinh người khác phương thức chẳng lẽ là lấy mộng nhập đạo sao? Phương Duyên như vậy suy đoán, tay trái thuận thế đâm rách đầu ngón tay của mình, gạt ra một giọt bản nguyên tinh huyết. Ngươi ngậm tốt luyện hóa nó, sau đó tối nay thật tốt ngủ một giấc, chờ ngày mai ta còn sẽ tới nhìn ngươi. Tốt ta. Địch Yến mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời đem giọt máu tươi này luyện hóa vào thể. Hi hi. Ca ca, luyện hóa ngươi tinh huyết, chúng ta bây giờ cũng thuộc về huyết mạch tương liên đây. Không bằng cho ta sinh cái bảo bảo a. Phương Duyên không nhịn được trêu chọc. Tốt lắm tốt lắm. Địch Yến reo hò nói. Nhìn xem như vậy làm vai thiếu nữ, Phương Duyên không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Địch Yến tựa hồ thật sự thay đổi. Từ gặp nhau đến bây giờ, nàng thế mà một cái cũng không có hỏi cơ linh. Nếu là đặt ở phía trước, nàng 10 câu lời nói bên trong ít nhất liền 10 câu nữa là nói biểu tỷ như thế nào. Chờ ngươi trở thành đầu danh nói sau đi. Phương Duyên cự tuyệt Địch Yến ngày cấm thử nghiệm. Vô luận là thiếu niên vẫn là thiếu nữ, tại cái này mới biết yêu niên kỷ mới nếm thử trái cấm sau đó, khó tránh khỏi sẽ an tùy biết vị. Cho nên hắn lo lắng Địch Yến trạng thái chiến đấu lại bởi vậy nghiêm trọng trượt. Màn đêm buông xuống, Phương Duyên về tới phủ đệ. Hắn dò xét bên trong tay cổ giới, lẩm bẩm, không biết bên trong là không sẽ có lao ra ra. Nói như thế, Phương Duyên chính là thôi động đầu ngón tay, gọi ra âm quỷ xâm nhiễm đi vào. Chủ nhân, thật có một đạo rơi vào yên lặng tàn hồn ai, bất quá khí tức nhiều nhất nguyên anh hậu kỳ, so với Liễu Văn Đỉnh khí linh còn nhỏ yếu, muốn âm quỷ hấp thu nó sao? Là nữ hồn. Phương Duyên hơi có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra thế mà còn có ngoại ý muốn niềm vui. Trước không gấp, ngươi đi tỉnh lại nàng, để cho ta thăm dò lai lịch của nàng. Như cái này hồn lai lịch bất phàm, hiện tại thôn phệ hết khó tránh khỏi có chút lãng phí. Giây lát, theo một đạo hồn sóng di động, cổ giới bên trong tàn hồn vừa tỉnh lại. Mở mắt ra ngay lập tức, cổ tàn hồn liền cảm thấy một loại ép thẳng tới linh hồn sát ý bao phủ tại trong lòng nàng bên trên, liền phảng phất chính mình bị một loại nào đó thiên địch để mắt tới đồng dạng. Tàn hồn khẽ quát nói, ngươi là người phương nào, tần hạo ở đâu? Phương Duyên đạm mạc nói, âm quỷ, cho nàng chút giáo huấn, để tránh nàng thấy không rõ thế cục. A ô, âm quỷ gào thét một tiếng, hướng về tàn hồn cắn xé đi qua. Chỉ một lát sau, tàn hồn liền bắt đầu kêu đau sai. Phương Duyên cười nhạo một tiếng, xương cũng không cứng rắn sao, còn tưởng rằng ngươi hội linh chết bất khuất đây. Tàn hồn hít sâu hai cái điều chỉnh tốt cảm xúc, chậm rãi nói, tiểu tử, cắm ở trên tay ngươi tính toán bản tọa xui xẻo, ngươi như thả bản tọa ban cho ngươi một chẳng ngày đại tạo hóa như thế nào? Bản tọa, nói như vậy tiền bối khi còn sống vẫn là luyện hư. Phương Duyên đứng thẳng người, thần sắc cũng đột nhiên trở nên cung kính. Luyện hư lại là cái gì đẳng cấp? Tàn hồn nội tâm kinh thường, nhưng ngoài miệng lại là ôn hòa nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi thả. Phương Duyên giả bộ kiên nhẫn nghe xong tàn hồn nói sau, hắn không quản tàn hồn lời nói hư thực hay không, hắn chỉ tin tưởng mình phán đoán. Tiền bối, nếu như ta toàn lực ứng phó giúp ngài khôi phục luyện hư, sau đó ngài tới làm ta hộ đạo nhân như thế nào? Nói thế nào, ngũ hành linh căn ta cũng so với Tần Hạo cái kia phế vật mạnh quá nhiều. Hảo tiểu tử, Tàn Hồn nội tâm không khỏi lại hỉ. Nguyên bản nàng còn muốn như thế nào bị khúc cầu toàn từ trên tay tiểu tử này thoát khốn, không nghĩ tới hắn thế mà lựa chọn chủ động ẩn dưỡng chính mình. Nên nói hắn là cuồng vọng đâu, vẫn là ngu dại. Tàn Hồn vẳng đi rơi trong đầu miên man bất định ảo tưởng, thử do xét nói, tiểu tử, nếu như ngươi thật có thể thành tâm giúp ta khôi phục luyện hư, bản tọa thề, nhất định giúp ngươi trở thành nơi đây tông môn chủ làm thịt. Chương 112, ác ngộng cùng chú nhan đan. Chương 112, ác ngộng cùng chú nhan đan. Trên thực tế, Tàn Hồn trong lòng lại tại lầm ưu. Cái này ngũ linh căn tiểu tử có thể so với Tần Hạo ưu tú quá nhiều. Như chính mình khôi phục lại hóa thần cảnh, ngay lập tức chính là đoạt xá người này, mượn cân nặng sinh. Thật tình không biết, Phương Viên cũng tại âm thầm lưu đồ. Đi trước đem cái này Tàn Hồn ổn định, nếu là đem nàng bồi dưỡng thành hóa thần lại đến luyện hóa, âm quỷ phiên chẳng phải là liền có thể tấn thăng thiên phẩm. Một người một hồn riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, ngoài miệng đều nói nửa thật nửa giả lời nói. Tất nhiên tiểu tử ngươi có như thế thành ý, vậy bản tọa có thể tiết lộ cho ngươi một kiện bí mật. Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu từng có hai đầu thái cổ hung thú tại cái này phát sinh qua chiến đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, mà bản tọa chính là biết trong đó một đầu hung thú di hài chỗ. Phương Duyên thử dò xét nói, tiền bối nói sẽ không phải là Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu cái kia mảnh cấm khu à? Cũng không phải là, bản tọa từng thâm nhập nơi đó, bất quá là hai đầu thái cổ hung thú chiến đấu sau riêng phần mình hấp hối ở dưới pháp tắc tiếp tục tại xâm nhiễm thiên địa mà thôi, chỉ là nơi đây tu sĩ cùng yêu thú quá mức nhỏ yếu, cho nên mới sẽ đem khu vực kia xưng là cấm khu. Mặc dù không biết cái này nguồn là thời đại nào liền tồn tại ở thế gian, nhưng Phương Duyên vẫn là thông qua chuyện xưa của nàng giải phẫu ra một tia thu hoạch. Cực kỳ lâu phía trước, Vô Tận Yêu Lâm xa so với hiện tại còn bao la hơn. Không biết lúc nào, lại là đồng thời sinh ra hai vị khủng bố vương yêu. Vương yêu vì tranh đoạt nơi đây đạo quả, cuối cùng bạo phát khoáng thế đại chiến. Cuối cùng hai yêu lưỡng bại câu thương, trong đó một yêu lựa chọn bỏ chạy, mà đổi thành bên ngoài một yêu thì là ẩn núp dưới lòng đất phía dưới kéo dài hơi tàn. Thời gian trôi qua, hai vị vô thượng đại yêu đã từng chiến đấu qua địa phương cũng lộ sắc thành sinh linh cấm khu. Có loại không hiểu thị giác tức thì. Phương Duyên đột nhiên nghĩ đến, Ngu Triều Nghiêu thành lòng đất 3,000 dặm phía dưới chỗ kia bí cảnh sẽ không phải chính là trong đó một cái yêu vương tọa hóa đạo chẳng a. Đáng tiếc làm Phương Duyên hỏi tàn hồn chỗ kia không gian chỗ lúc, tàn hồn biểu thị nàng quên lãng quá nhiều, có lẽ đợi đến trở thành hóa thần mới có thể hồi tưởng lại. Mà cử động lần này cũng chính hợp Phương Duyên chi ý, nếu như không phải là muốn luyện hóa cao cấp hơn tàn hồn, Phương Duyên nơi nào sẽ cùng nàng ở đây lá mặt lá trái, trực tiếp luyện hóa nàng ép hỏi tàn hồn bản thể mới là mau lẹ nhất con đường. Đương nhiên rồi, Phương Duyên tạm thời tương đối xấu hổ trong túi giống tuyết, một chốc sợ rằng rất khó thỏa mãn được tàn hồn phá cảnh nhu cầu. Đối với cái này, tàn hồn cũng có chút im lặng. Nàng không nhịn được cảm khái, quả nhiên, ăn cắp loại kia hung thú đại đạo yêu quả sẽ gặp phải cực mạnh vận mệnh phương thức. vốn cho là mình có thể lại thấy ánh mặt trời, là thăng bằng vận rủi. Không nghĩ tới vận rủi y nguyên tồn tại. Bằng không nàng cũng không đến mức trước sau gặp phải Tần Hạo cùng Phương Duyên bực này, hoặc cô mệnh hoặc thiên sát quái dị mệnh các người. Trong suy tư, Tàn Hồn chỉ có thể thở dài nói, bản tọa chính là thổ linh căn tu sĩ, nếu như thực sự không có lựa chọn khác, ngươi mỗi ngày có thể cho bản tôn cung cấp cơ sở nhất thổ linh căn khí tức cũng là có thể phục hồi từ bản tôn tu vi. Phương Duyên cam kết, đây cũng đơn giản, bất quá xin tiền bối yên tâm, một khi tiểu tử trong tay giàu có, liền nhất định sẽ cho tiền bối mua thiên phẩm giai vị thổ linh hồn đạo bảo tài, cung cấp nuôi dưỡng tiền bối mau chóng khôi phục. Ai? Bản tọa rất khó không cảm động à, bất quá tiểu tử, trên đời này không có vô duyên vô cớ tốt, ngươi thành thật nói cho bản tọa, ngươi đến cùng muốn cái gì? Hộ đạo nhân sự tình nhất định là giả dối a. Ngươi có cái này tài nguyên, chính mình cũng có thể trở thành luyện hư, cần gì phải lãng phí ở bản tọa trên thân. Tàn Hồn xác thực không thể nào hiểu được Phương Duyên tại sao phải giúp nàng. Coi như nàng khi còn sống kiến thức rộng rãi, lịch duyệt bất phàm cũng không có khả năng rõ ràng âm quỷ phiên công dụng cùng khủng bố. Phương Duyên cười nhạt một tiếng. Gừng nhưng vẫn là lão cay, văn bối xác thực có đang nói dối. Bất quá ta là thật tâm muốn giúp ngài xung kích đến hóa thần, dù sao ngài đã nguyên anh hậu kỳ, nếu như không có trợ giúp của ta, muốn đột phá hóa thần đối với ngài mà nói, vẫn như cũ thuộc về nói là có xa hay không, nói gần thì không gần. Mà ta sở dĩ lựa chọn trợ giúp ngươi, cũng là vì ta, dù sao như vậy, ta liền có thể nhiều nắm giữ một cái con bài chưa lật không phải sao? Tàn Hồn rất khó tin tưởng, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Phương Duyên khẳng định nói, nếu như tiền bối không tin, vậy liền giao cho thời gian tốt, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tàn Hồn rơi vào trầm mặc. Dù cho nàng không muốn đi tin tưởng Phương Duyên, nhưng cũng không có thể ra sức. Đầu tiên nàng có thể cảm thụ lúc trước đạo kia khí linh đáng sợ, ít nhất lấy nàng hiện nay nguyên anh hậu kỳ tiêu chuẩn là rất khó tại khí linh trên tay chiếm được tiện nghi. Dù sao trốn lại trốn không thoát, tạm thời chỉ có thể ẩn nhẫn một phen, đợi ngày sau thật có cơ hội trở thành hóa thần lại lựa chọn cùng người này sử dụng bạo lực cũng không muộn. Ai? Đáng tiếc, sớm biết như vậy, liền không tiếp tục chờ đợi thời cơ thích hợp. Nếu là trực tiếp đoạt xá cái kia nắm giữ cực phẩm kim linh căn tiểu nữ hài tốt biết bao nhiêu, ai trước đây Tàn Hồn chính là chọn chúng địch tiến nhập thần, có thể nàng muốn chờ địch tiến lại trưởng thành, ít nhất tu vi có cái chút cơ, thân thể nàng mới có thể chịu được chính mình nguyên anh lực lượng xâm nhiễm. Cho nên Tàn Hồn mới lừa gạt Tần Hạo nói nữ tử này trên thân có vượng phu đại cơ duyên, như tới trở thành đạo lữ sẽ khiến cho mệnh số của hắn phát sinh thay đổi. Cũng chính vì vậy, Tần Hạo đã sớm đem địch tiến coi là chính mình chiếm, cho nên mới sẽ tại Phương Duyên xuất hiện lúc quên đi Tàn Hồn sư tôn nhắc nhở, từ đó ủ thành sai lầm lớn. Đúng rồi, còn có một việc, vì cái gì ngươi có thể phát hiện bản tọa tồn tại? Cái này sao, cũng là không phải cái gì bí mật. Phương Duyên cười cười, tiếp tục nói, ta có cái đùa lửa chơi đến rất lợi hại bằng hữu, hắn cũng có dạng này một cái cổ giới. Ai, tạo hóa trêu ngươi, bản tọa cắm ở ngươi tay, thua không hoàn a. Tàn Hồn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bằng không liền xem như hợp thể lão quái đến, cũng không có khả năng nhìn ra nàng tại cổ giới bên trong ngụy trang. Tàn Hồn rơi vào đắm chìm sau đó. Phương Duyên cũng bắt đầu chuẩn bị làm linh thạch. Nguyên bản nắm giữ 1.000 vạn cực linh phương duyên, cho rằng chính mình cũng có thể xem như là một cái tiểu thổ hào. Chưa từng nghĩ, vẹn vẹn một viên nhục bạch cốt liền để cho hắn táng ra bại sản, hơn nữa còn đem nguyên bản dùng cho tu luyện dược liệu toàn bộ thế chân đi ra. Nhắc tới, kỳ thật phó gia cùng mục gia tạm thời còn không có đối với Diệp Không một chuyện đối với Phương Duyên làm ra bồi thường. Bất quá bởi vì phó Lăng Xuân tồn tại, cùng với Phương Duyên chuẩn bị ngày mai đi mục gia cầu hôn, cho nên hai chuyện này đều bị hắn cho tạm thời gác lại. Bởi vậy, hiện tại kiếm tiền con đường chỉ còn một đầu cuối cùng. Âm bỉ. Phương Duyên triệu hoán ra bản mệnh pháp bảo bên trong khí linh. Nguyên bản hắn không muốn đi con đường này, nhưng thân bất do kỳ a phía trước nói qua, tu sĩ muốn tại Ly Hỏa Tông kiếm tiền chỉ có hai con đường, hoặc là hao tổn khí huyết cùng tinh phách luyện chế linh phủ, hoặc là đi ra cho tông môn làm châu ngựa làm thí luyện. Kỳ thật có Kim Liên chờ nữa tại, luyện chế linh phủ đối với Phương Duyên mà nói cũng không có quá nhiều tính thực chất tổn thương. Nhưng bây giờ hắn lại không thể luyện, bởi vì lúc này chính vào nội môn đại bị thời khắc mấu chốt, như thị trường thượng lưu thông quá nhiều ẩn chứa hắn linh khí linh phủ, đây không phải là tại cho hắn địch tiến đại bảo bối gia tăng đoạt giải quán quân độ khó sao? Cho nên Phương Duyên chỉ có thể thông qua luyện chế chú nhan đan đến trả nợ. Cũng không biết thế gian này có thể hay không có nam nhân lựa chọn chú nhan. Nếu có, Phương Duyên không nhịn được dùng mình một cái. Hình ảnh kia quá đẹp hắn không dám nhìn. Dù sao chính Phương Duyên là đánh chết cũng sẽ không ăn. Hắn chỉ phụ trách sinh sản kiếm tiền, dùng tiền chính là đại gia, người nào thích ăn người nào ăn xong. Một đêm trôi qua, tại âm quỷ trợ giúp bên dưới, Phương Duyên luyện chế ra 5 viên tròn trịa trắng như tuyết chú nhan đan. Chú nhan đan có tiền mà không mua được, không biết Khương Lao Đăng có thể mở ra bao nhiêu linh thạch. Một bên, âm quỷ ánh mắt tham lam nhìn chăm chú Phương Duyên trong lòng bàn tay tiểu bạch viên, trên mặt lại là lộ ra ủy khuất ba ba đáng thương thần sắc. Nghĩ không ra chính mình cố gắng một đêm, thế mà lại vì những thứ khác người làm giá ý địa chủ nhân, âm quỷ chỉ ăn một viên có tốt hay không? Phương Duyên cự tuyệt nói, thành phẩm đều là các loại tăng hương chất phụ gia, ngưng kết liệu, tăng nhuận liệu, chất bảo quản, có cái gì tốt ăn, ngươi chỉ ăn hoàn toàn tự nhiên nguyên dịch thể đậm đặc liền tốt. Trên người chủ nhân không phải còn nhiều một bình nguyên dịch thể đậm đặc sao, cho âm quỷ uống có thể chứ? Không được, ta có tác dụng lớn, trở về, mỗi ngày liền ngươi sự tình nhiều. Phương Duyên tức giận chủ âm quỷ mông bự một cái. Cái này xúc cảm quả thực cùng kỳ hình là giống nhau như đúc cá sau đó. Phương Duyên đem 5 viên chú nhan đan phân biệt bỏ vào bình ngọc nhỏ bên trong, lại lần nữa rời đi phủ đệ. Vừa thấy được Phương Duyên, Địch Yến chính là cao hứng bừng bừng chia sẻ nói, ca ca, ta tối hôm qua ngủ cái đắc ý tốt cảm giác đâu, một chút cũng không có gặp phải cơn ác mộng cái nhiễu. Vậy liên tốt. Trong lòng Phương Duyên ý động. Quả nhiên,
hắn suy đoán là chính xác. Bản thân hắn tình huống tương đối đặc thù, Lạc Vận phân hồn là không cách nào ăn mòn ký sinh hắn. Cho nên Phương Duyên mới sẽ suy đoán máu tươi của hắn sẽ đối với Lạc Vận phân hồn có tác dụng khắc chế. Trong suy tư, Phương Duyên lấy ra cố ý lưu lại cái kia bình nguyên dịch thể đậm đặc. Đem nó uống hết, có lẽ có thể giải quyết triệt để người gặp ác mộng bấy nhiêu. Địch Điển tò mò mở ra cái nắp, nhẹ ngửi một chút. Một mùi thơm bao phủ hơi thở phía trước, nàng kinh ngạc nói, "Ca ca, đây là cực phẩm thạch trung nũ ngọc hương thuần dịch sao?" Phương Duyên mặt không thay đổi gật gật đầu, "Không sai biệt lắm, ta đi, tiếp tục thật tốt cố gắng, đừng quên ta giao phó ngươi sự tình." Địch Điển vô nhẹ chính mình cái ví nhỏ, lòng tin tràn đầy mà bảo chứng nói, "A ca ca liền mời thả một vạn cái tâm được rồi. Cái này một đời mới nội môn đại diện đại sư tỷ, bản cô nương làm định." Tạm biệt Địch Điển sau đó, Phương Duyên lưu thai du thai dạo chơi sau khi Thanh Vũ Sơn, tới gần buổi trưa. Phương Duyên mới kẹp lấy thời gian đi tới Lạc Hà Sơn lăng bảo phân cắt. "Ai ơi, ta Phương trưởng lão, ngươi nhưng làm lão phu cho hại thảm." Vừa thấy được Phương Duyên, Khương Nguyên chính là kêu ca kể khổ. Phương Duyên nhịn xuống không cười nói, "Khương lão, chuyện gì xảy ra? Mục gia không đáp ứng sao?" Khương Nguyên lôi kéo cuống họng oán giận nói, "Nào chỉ là không đáp ứng. May mắn lão phu chạy thật nhanh, bằng không chờ cái kia Mục Lặc trở về, ta cái kia còn có thể như vậy thể diện đứng tại ngài lão mặt phía trước a." Mục Lặc chính là Mục hộ pháp, cũng là Ly Hỏa Tông trên mặt nổi chiến lược người thứ nhất. "Ha ha, xin lỗi, để cho ngài lão chịu ủy khuất." Đồng thời, Phương Duyên cũng tại âm thầm lẩm bẩm, xem ra cái này Mục hộ pháp quả nhiên không dễ chọc, ra còn tốt để cho Khương Nguyên trước thời hạn thăm dò đường. Kỳ thật hôm nay tới đây, Phương Mỗ là có mua bán muốn cùng Khương các chủ làm. Gặp Phương Duyên nghiêm túc như thế, Khương Nguyên cũng thu hồi trên mặt khó chịu. "Nói thế nào?" Phương Duyên lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, "Vật này chính là ta từ cái nào đó bí cảnh bên trong thu hoạch cực phẩm linh đan, trải qua ta kiểm tra, ta phát hiện nó nhưng thật ra là chú nhan đan." "Đây là chú nhan đan? Làm sao như vậy trắng?" Khương Nguyên nửa tin nửa ngờ tiếp nhận bình ngọc nhỏ. Hắn từng tiếp xúc gần gũi qua chú nhan đan. Chân thật chú nhan đan toàn thân hiện ra màu nâu đậm vận, chủ vật liệu chính là thế gian hiếm thấy vô thượng chân bảo Cửu Khúc Tiên Miểu Hồng Diệp, vật này có thể duy trì liên tục cả đời là sinh linh không khí sôi động thông máu, cho nên sẽ để cho sinh linh về mặt dung mạo hiện lộ rõ ràng ra có thuật chú nhan công hiệu tới. Chương 113, nhìn thẳng vào mục thi thi chương 113, nhìn thẳng vào mục thi thi Phương Duyên giải thích nói, loại này chú nhan đan khác biệt với ngày trước cái chủng loại kia, tới một mức độ nào đó, thậm chí có thể gọi nó phục nhan đan cũng không đủ. Khương Nguyên thân là nhân sĩ chuyên nghiệp, một điểm liền thông. Khôi phục nhan. Phương trưởng lao có ý tứ là nó còn có thể để một cái tuổi già sức yếu lao hầu khôi phục tuổi trẻ, đồng thời vĩnh trú thanh xuân. Phương Duyên khẽ mỉm cười, trên lý luận là cái dạng này, bằng không ngươi cho rằng ta là thế nào đột nhiên tỏa sáng thanh xuân. Khương Nguyên nhìn chăm chú Phương Duyên khuôn mặt, chỉ một thoáng, ánh mắt của hắn trở nên lửa nóng. Cũng không phải hắn cũng muốn thử một chút, mà là thân là người làm ăn bắt được vật này sẽ tại tu luyện giới dẫn phát như thế nào hành động. Ta đoán Phương trưởng lão trên thân có lẽ còn có dư thừa phục nhan đan a. Phương Duyên lắc đầu, tại chỗ kia bí cảnh bên trong ta tổng được 3 viên, cái thứ nhất ta đút cho chó lang thang thí nghiệm thuốc, viên thứ hai chính ta dùng. Vật hiếm thì quý, hắn sẽ không lập tức liền bại lộ lá bài tẩy của mình. Cho chó ăn đáng tiếc. Khương Nguyên biểu lộ ra khá là tiếc nuối. Bất quá như hắn thay vào Phương Duyên thị giác, cũng cảm thấy hết thảy hợp tình lý. Vậy lão phu liền thành thật điểm cùng Phương trưởng lão định cái giá cả a. Như vật này chỉ là chú nhan, sợ rằng tối đa cũng liền giá thị trường tiêu chuẩn, dựa theo lần trước lăng bảo các đấu giá giá cả để tính, cuối cùng giá sau cùng là 860 vạn cực linh, nhưng bây giờ còn có thể khôi phục nhan, cái kia giá trị lại có thể gấp bội, có lẽ lật cái 8-9 lần cũng không nói chơi. 8-9 lần, Phương Duyên nội tâm đống nhiên nhảy một cái. Đây chính là hơn ngàn vạn. Bất quá Phương Duyên cũng không có vì vậy cấp trên. Hắn biết rõ, có thể bị bán đến 7,000 vạn 8,000 vạn không thể rời đi lăng bảo tổng các marketing cùng đối với đấu giá bầu không khí đem khống. Nếu như chính hắn đi bán, sợ rằng không những không bán được nhiều như thế, hơn nữa còn sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Cho nên Phương Duyên hiểu được lấy hay bỏ nói, một cái giá cả, ta chỉ cần 3,000 vạn cái cực linh. Khương Nguyên hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Phương Duyên thế mà lại đem giá cả ép tới thấp như vậy. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, chuẩn bị cùng Phương Duyên dựa theo đấu giá kết quả chia đôi. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, đừng nói là cái này đan dược có vấn đề. Nhân tính thường thường chính là như vậy, làm đối phương quá đáng tham lam thời điểm, ngược lại sẽ để người cảm thấy yên tâm. Phương Duyên nhìn ra Khương Nguyên lo nghĩ, hắn cười to nói, ha ha. Khương các chủ chớ có suy nghĩ lung tung, ta sở dĩ vội vã như thế chào hàng, là vì ta cần mua sắm đại lượng tu luyện bảo vật liệu, hơn nữa ta còn phải trả nợ. Lại nói, các ngươi lăng bảo các gia đại nghiệp đại, nếu như ta lừa các ngươi, đến lúc đó không những sẽ đắc tội các ngươi, sẽ còn đắc tội vị kia thân phận tôn quý người mua, đến lúc đó cái này tu chân giới đâu còn có ta Phương Duyên dung thân chỗ. Lời này vừa nói ra, lập tức bỏ đi trong lòng Khương Nguyên cuối cùng một tia lo nghĩ. Xác thực, lấy Phương Duyên bây giờ tại tu luyện giới tạo thành ảnh hưởng tình thế đến xem, hắn tương lai giá trị bản thân đâu chỉ có 3,000 vạn. Nghĩ tới đây, Khương Nguyên gật gật đầu. 3,000 vạn, nghiêm chỉnh mà nói là chúng ta lăng bảo các kiếm được, thế nhưng Phương trưởng lão, ta hiện tại sợ rằng rất khó đem ra được 3,000 vạn. Người cũng có thể biết, Ly Hỏa Tông bình thường một cái gia tộc nhị lưu tộc lão muốn lấy ra 50 vạn lưu động cực linh cũng khó khăn, liền xem như siêu nhất lưu gia tộc tộc lão, tuyệt đại đa số trong tay có thể có 500 vạn cực linh đã coi như là hiếm thấy. Phương Duyên cười nói, minh bạch, dù sao linh thạch là tiêu hao phẩm, không phải cùng vàng bạc châu đáo đồng dạng vật sưu tập, cho nên ta chuẩn bị lấy vật chống đỡ vật. Nghe lời ấy, Khương Nguyên lập tức vui mừng nở hoa.
Hắn thích nhất chính là lấy vật chống đỡ vật, mà đây cũng là hắn thân là phân cấp các chủ có thể rút ra đến tổng bộ chia hoạch tâm mấu chốt. Phương trưởng lão muốn cái gì tới chống đỡ? 3.000 vạn cái cực linh, trừ bỏ phía trước thiếu ngươi 520 vạn. Khương Nguyên vội vàng đánh gãy, chờ chút Phương trưởng lão, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, lão phu đi một chuyến mục gia cũng chỉ là đi đến bước đầu tiên quá trình, cứ dựa theo kim ti nhạn giá thấp 100 vạn cực linh coi là tốt. Tốt, vậy trừ phía trước thiếu ngươi 20 vạn cùng kim ti nhạn 100 vạn cực linh, còn lại hơn 2.800 vạn ta cần một bộ hoàn chỉnh hóa anh luyện đạo bảo tài, còn lại cực linh ta hy vọng toàn bộ đội thành thổ linh căn loại hồn đạo bảo tài, thành phần tốt nhất tất cả đều là thiên phẩm bên trên. Khương Nguyên cung kính nói, không có vấn đề, bất quá lão phu cần sửa sang một chút, 10 ngày sau nhất định đem tất cả bảo vật liệu đưa đến ngài quý phủ. Vậy liền đa tạ Khương các chủ. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Phương Duyên cũng nên rời đi. Mà Khương Nguyên đưa mắt nhìn Phương Duyên bóng lưng rời đi, lông mày có chút bốc lên. Quái thai, có như thế nhiều cực linh vậy mà không vì mình chế tạo một bộ hợp thể bản mệnh pháp bảo, Phương Duyên vì sao càng muốn nhiều như vậy vô dụng hồn đạo bảo tài đây? Khương Nguyên rất khó nghĩ thông suốt việc này. Dù sao hồn đạo bảo tài chỉ có Nguyên Anh bên trên tu sĩ mới dùng đến. Nhưng Phương Duyên còn chưa đột phá Nguyên Anh, hơn nữa coi như hắn đột phá Nguyên Anh, nếu không lắng đọng một chút liền tiếp tục nóng lòng cầu thành lớn mạnh Nguyên Anh cũng không phải một chuyện tốt. Nguyên bản hắn còn muốn cho Phương Duyên một cái đề nghị, nhưng cuối cùng lại do dự. Dù sao bằng vào hai người đơn bạc quan hệ, còn không đến mức đến như vậy không có gì giấu nhau tình trạng. Người làm ăn kiêng kỵ nhất một việc, chính là đem khách hàng trở thành bằng hữu. Dù cho Khương Nguyên bản thân muốn kết giao Phương Duyên, đó cũng là xem tại Phương Duyên tiềm lực vô hạn trên tình huống tiến hành đầu tư mới phù hợp bản thân hắn lợi ích. Cùng lúc đó, Mục gia, Mục Lặc đang tại nổi trận lôi đình, thật sự là tức chết lão phu, cái kia Phương Duyên tiểu nhi nếu thật dám đến Mục gia, lão phu tất nhiên đánh nổ hắn chân chó. Một bên Mục Thi Thi, che miệng khẽ cười nói, tổ gia gia, kỳ thật Thi Thi lại cảm thấy a, Phương Duyên hẳn là một cái rất thú vị người đâu. Mục Lặc hai mắt trừng như chuông đồng quát lớn, không cho nói hắn thú vị, lại không cho phép đối với hắn cảm thấy hứng thú, hắn bất quá là cái quốc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga lão giả mà thôi. Chính mình cái này hậu nhân, vô luận là không tranh quyền thế tính cách vẫn là nũng nịu ngọt ngào dáng dấp, đều rất giống hắn cùng vợ cả sinh ra cái kia chết yểu tiểu nữ nhi. Cho nên Mục Lặc khi biết lại có người dám nhắc tới thân Mục Thi Thi, hơn nữa còn là Phương Duyên sau đó, chính là nổi giận đùng đùng từ Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu chạy về. Thế nhưng là tổ gia gia, Phương Duyên nhìn qua không giống như là lão giả, hơn nữa tướng mạo sinh đến cũng vô cùng phù hợp ta thẩm mỹ. Mục Lặc vung tay lên, đánh gãy Mục Thi Thi nói sau, cô nàng, ngươi cũng không cần nhiều lời, là ta hiểu Phương Duyên vẫn là ngươi hiểu Phương Duyên, không có người so với tổ gia gia ta càng rõ ràng hơn. Mục Lặc nghe nói Phương Duyên thời điểm vẫn là tại hơn 100 phía trước, lúc ấy hắn cùng Lạc Vận kết bạn tiến về Trung Châu tham gia đấu giá hội Lăng Bảo Các, vừa mới bắt gặp Lạc Vận tại gian dạy tuổi già sức yếu Phương Duyên. Dù cho bây giờ trong tông môn truyền khắp Phương Duyên thanh danh, nhưng Phương Duyên lưu tại Mục Lặc trong suy nghĩ ấn tượng đầu tiên vẫn như cũng là cái kia vâng vâng dạ dạ tiểu lão đầu. Hắn mới sẽ không để chính mình sủng ái nhất hậu nhân gả cho Phương Duyên cái kia phế vật. Coi như hắn như vậy may mắn xâm nhập hắc bảng đệ nhất lại như thế nào? Liên cùng ngàn năm trước, người nào không có đăng đỉnh qua đồng dạng? Lúc còn trẻ Mục Lặc đồng dạng đăng đỉnh qua một lần hắc bảng đứng đầu bảng. Nhưng đăng đỉnh dễ dàng, trông coi bảng khó. Làm một người trở thành đứng đầu bảng, theo nhau mà tới chính là đến từ tất cả đại tông môn thiên kiêu khiêu chiến. Bởi vậy Mục Lặc tại đứng đầu bảng chỉ dừng lại nửa tháng, liền bị cùng thời đại đến từ Trung Châu cái nào đó đại giáo chân truyền đệ tử đánh bại. Cho nên coi như giờ phút này Phương Duyên còn tại trên bảng danh sách, Mục Lặc cũng không coi trọng hắn. Hắn từng gặp Ngọc Thanh Tông cổ Huyền Tiêu, đây mới thực sự là có thể chấn áp một thời đại người đồng lứa thiên kiêu chi tử, có lẽ chờ tiếp qua 10 ngày, liền sẽ có người lần lượt đi tới Ly Hỏa Tông khiêu chiến Phương Duyên. Đang lúc Mục Lặc đắm chìm đang suy tư bên trong lúc, đột nhiên nghe được người hầu bẩm báo. Lặc thái gia, Phương Duyên tới. Hắn còn dám tới? Mục Lặc đứng lên, thân cao thể trắng hắn tựa như man nhu liền xông ra ngoài. Tổ gia ra đường nội nha, vạn nhất hắn không phải đến cầu thân. Phía sau Mục Thi Thi vội vàng đuổi tới, có thể chỉ là thời gian một cái nháy mắt, chính là không nhìn thấy tổ gia ra thân ảnh. Phương Duyên ở đâu? Mang ta tới. Là, đại tiểu thư. Người hầu vội vàng dẫn đường. Phương Duyên trưởng lão, mời vào bên trong. Có lẽ là bởi vì có Tiêu gia trường hợp đặc biệt tại phía trước, lúc này Mục gia gia chủ cũng là so với trong tưởng tượng khách khí quá nhiều. Ha ha, Mục gia chủ không cần khách khí, kỳ thật Phương mỗi lần này trước đến. Phương Duyên đang nói chuyện đâu, đột nhiên cảm giác một đạo kinh khủng sát khí từ phía sau đánh tới. Hắn bộ ý thức thôi động nguyên ảnh lưu quang bộ cùng ngũ hành linh tuẫn. Mặc dù né tránh mấu chốt vị trí hệ tầm, nhưng vẫn là bị đối phương quanh thân bắn ra sát khí cho trùng điệp hướng về bách tường lật tung mà đi. Xoạt xoạt. Phương Duyên một quyền đem cánh tay khảm vào đến màu đỏ thắm trụ cột bên trong, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Sau đó hắn nhìn xem người tới, lạnh lùng nói, "Mục hộ pháp, đây chính là các ngươi Mục gia đạo đại khách." Mục Liệt Tâm thầm kinh ngạc. Hắn xuất thủ lực đạo liền nguyên anh đại viên mãn đều không nhất định gánh vác được, nghĩ không ra thế mà bị Phương Duyên một cái hậu kỳ kết đan hóa giải. "Tiểu tử ngươi quả nhiên có chút tài năng, nghe nói ngươi muốn cưới nhà ta Thi Thi." Phương Duyên cười nhạo. "Ha ha, Mục gia tốt một chiêu lấy lui làm tiến tính toán, biết Phương Mộ hôm nay trước đến là muốn thanh toán Diệp Không một chuyện, thế mà lựa chọn lớn tiếng dọa người ngược lại đem Phương Mộ một quân." Lời này vừa nói ra, không chỉ là Mục gia gia chủ sững sờ ngay tại chỗ, liền Mục Lặc cũng là có chút trợn tròn mắt. Hai người đối mặt mà đến một cái, Mục Lặc nháy mắt, Mục gia gia chủ đội vàng hỏi nói, chẳng lẽ Phương trưởng lão không phải là vì Thi Thi một chuyện mà đến? Cái gì Thi Thi? Phương Duyên thần sắc càng thêm băng lãnh, các ngươi Mục gia tốt nhất có thể cho ta một cái công đạo, bằng không Mục gia tử đệ cũng đừng nghĩ rời đi Ly Hỏa Tông nửa bước. Dứt lời, Phương Duyên chính là phất tay áo quay người rời đi. Mắt thấy Phương Duyên không giống như là đang diễn kịch, Mục Lặc cùng Mục Gia Gia chủ lập tức trong lòng có suy đoán. Đừng nói là có người kết hợp Lăng Bảo Các mượn nhờ Phương Duyên danh nghĩa muốn để cho bọn họ cùng Phương Duyên trở mặt. Kế này thật đúng là ác độc. Tại Mục Lặc gia hiệu bên dưới, Mục Gia Gia chủ chạy chậm mấy bước, tranh thủ thời gian ngăn cản Phương Duyên. Phương trưởng lão chấm đã, sợ rằng nơi đây tồn tại một loại nào đó hiểu lầm, chúng ta ngàn vạn không thể bị người hữu tâm lợi dụng a. Cùng lúc đó, Khoan Thai tới chậm Mục Thi Thi vừa hay nhìn thấy một màn này, nàng cùng Phương Duyên liếc nhau một cái. Sau đó thiếu nữ tự nhiên hào phóng, lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Mà Phương Duyên thì là chú ý tới, tại Mục Thi Thi trong lòng bàn tay, còn dừng lại một cái lớn chừng bàn tay mỹ lệ linh điểu. Cái này chim chính là Khương Nguyên mang tới cái kia giá trị trăm vạn cực linh kim ti số nhạn. Chương 114, mỗi người đều có mục đích riêng. Chương 114, mỗi người đều có mục đích riêng, cho nên nói này hết thảy đều là hiểu lầm. Mục Lặc sắc mặt âm tình bất định, nghĩ không ra có người thế mà còn dám tính toán bọn hắn Mục gia. Phải biết, lần trước Diệp không sử dụng bọn hắn Mục gia tuyệt học một chuyện còn chưa giải quyết triệt để. Phương Duyên hừ lạnh một tiếng, không hiểu các ngươi đang nói cái gì, dù sao ta cũng không có để bất cứ người nào cùng các ngươi Mục gia cầu hôn. Tất nhiên Khương Nguyên tại Mục gia bị thiệt lớn, Phương Duyên tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đến mức Mục Lặc đích thân tiến về Lăng Bảo phân các lấy chứng nhận lời nói, Phương Duyên tự nhiên cũng là không sợ. Thật sự cho rằng hắn là oan đại đầu à, bạch bạch để cho Lăng Bảo các lời to mấy ngàn vạn, bất quá là vì chắn Khương Nguyên miệng mà thôi. Một bên nghe toàn bộ cố sự Mục Thi Thi có chút nhíu mày. Tại thoáng suy nghĩ một chút sau đó, nàng ánh mắt chỗ sâu dần dần lóe lên dị sắc. Sau đó nàng đem kim ti nhạn một tay đưa cho Phương Duyên, tất nhiên hết thảy đều là hiểu lầm, vậy liền mời ngươi đem cái này chim mang đi à. Phương Duyên như có điều suy nghĩ liếc mắt Mục Thi Thi mục từ bên trong tham số không bình thường yêu thương giá trị, chần chờ nói, cái này chim có chút thông linh, từ trước đến nay thân thiện chúng đích cố định chủ nhân, nếu là Mục cô nương ưa thích liền giữ lại thôi. Chỉ là 1 triệu viên tự linh, chắc hẳn Mục gia cũng có thể đem ra được. Đây là tự nhiên. Mục gia gia chủ sắc mặt tối đen, nhắm mắt nói, cũng không phải hắn thiếu tiền, mà là cảm thấy cái này trăm vạn cực linh hoa có chút oan. Nhìn Mục gia chủ tựa hồ có chút khó khăn, không ngại tiền này tính toán tại trên đầu ta, Mục cô nương như vậy giai nhân, xứng như vậy linh sủng, cũng coi là duyên trời định. Không được. Mục Lặc trầm giọng cự tuyệt. Kim thi nhạn chính là thế gian tiêu chuẩn đỉnh cấp tín vật đỉnh ước, như thi thi thật nhận, ngược lại giải thích không rõ. Hắn cũng không muốn chính mình bảo bối hậu nhân bị người dùng chỉ là 100 vạn cực linh bắt cóc. 100 vạn, hắn còn xuất ra nổi. A ưng, những thứ này linh thạch tính toán tại lão phu trên đầu, coi như là mua cho thi thi đồ chơi, ngươi nhờ người đem linh thạch trả lại cho Lăng Bảo Các là được. Là, thái gia. Mục gia gia chủ thần sắc trở nên thư giãn. 100 vạn cực linh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng đối với ưa thích mọi thứ theo đuổi lợi ích tối đại hóa Mục ưng mà nói, mua một cái trưởng thành hạn mức cao nhất không cao thưởng thức chim đích thật là bại gia hành động. Còn tốt có siết lão thái gia vì thế trả tiền, bằng không tộc khác lão nhóm miệng cũng không có dễ dàng như vậy trả lại. Đừng nhìn tộc trưởng của đại gia tộc ở trước mặt người ngoài phong quang vô hạn, trên thực tế bên trong gia tộc có hay không bền chắc như thép, chỉ có chính hắn rõ ràng ở trong đó khó khăn. Tiếp xuống, cũng nên hàn huyên một chút chúng ta Mục gia cùng Phương trưởng lao ở giữa ân oán cá nhân. Bắt đầu đi. Gặp Phương Duyên cùng Mục Ưng nói tới chính sự, Mục Lặc cũng không có tâm tư nghe tiếp, hắn lo lắng chính mình bạo tính tình chịu không được Phương Duyên nâng giá mà lại lần nữa ra tay đánh nhau. Trước đây hắn cũng nghe nói, Tiêu gia tự nhận xui xẻo, bồi thường Phương Duyên 300 vạn cái cực linh. Chỉ là hắn đang chuẩn bị gọi bên trên Mục Thi Thi cùng rời đi thời điểm, lại nghe nàng trước tiên mở miệng, "Tổ gia gia, ta có thể lưu lại cũng nghe một chút sao? Cái này có cái gì tốt nghe?" Mục Lặc ngoài miệng nói như thế, nhưng vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Hắn cũng không yên tâm đem chính mình hậu nhân một mình ở lại chỗ này. "Phương trưởng lão, dựa theo Tiêu gia bồi thường phương thức, chúng ta Mục gia cũng ra 300 vạn như thế nào?" Phương Duyên sắc mặt bình tĩnh, ăn nói có ý tứ nói, nếu là phía trước lời nói, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng vừa rồi nếu không phải ta thật có chút tài năng, sợ rằng xương cổ sống đều bị người cắt đứt. Mục gia gia chủ mắt lộ ra khó xử. Hắn liền biết Phương Duyên sẽ như thế khó dây dưa, đồng thời trong lòng cũng càng thêm oán hận cái kia không có việc gì gây chuyện người hầu. Ngươi nói ngươi không có việc gì đem Phương Duyên tới nói cho siết lao thái gia làm gì đây? Một bên Mục Lặc tự biết đối lý, cũng giả bộ đang nhắm mắt dưỡng thần muốn nghe một chút Phương Duyên chuẩn bị công phu sư tử ngoại muốn bao nhiêu. Cái kia Phương trưởng lao nói ra cả 3,300 vạn. 3. Mục Lặc một bàn tay đem bên người gỗ trầm hương bản đều đập nát. Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Phương Duyên một câu nhiều ra 3,000 vạn cái cực linh, đây không phải là rõ ràng tại lửa bị bọn hắn Mục ra. Đối mặt khí thế hung hăng Mục Lặc, Phương Duyên mảy may không sợ. Nếu là trước đây không lâu, có lẽ hắn sẽ còn thoáng kiêng kỵ Mục Lặc mấy phần, nhưng Liễu Phi Dương tự tay hủy diệt Liễu gia một chuyện để cho bọn họ những thứ này siêu nhất lưu linh võ thế gia đều có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hắn cười nhạt một tiếng, không nghĩ cho sao, cũng được, không bằng như vậy đi, các ngươi Mục gia cũng phái ra một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, nếu có thể tiếp nhận ta một kích toàn lực mà không chết, ta liền cái kia 300 vạn cũng không cần. Gặp trang diện dần dần rơi vào không cách nào khống chế cục diện, Mục gia gia chủ tranh thủ thời gian đứng đến Mục Lặc cùng Phương Duyên chính giữa, làm hòa sự lão. Phương trưởng lão, kỳ thật đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, hoàn toàn không cần thiết đem quan hệ làm như thế cương. Mục Lặc táo bạo nói, a ưng, không cần thiết cho hắn sắc mặt tốt, ta ngược lại muốn xem không cho hắn cái này 3,000 vạn, hắn có thể tại Mục gia lật lên cái gì sóng lớn. Phương Duyên đứng lên. Ha ha, cáo tử. Hắn không có thả ra cái gì lời hung ác, trực tiếp quay người đi ra ngoài cửa. Chờ một chút. Mục Thi Thi đột nhiên đưa tay giữ chặt Phương Duyên tay áo. Sau đó nàng nhìn xem Mục Lặc nói, tổ gia gia, có thể để cho ta đơn độc cùng hắn nói chuyện sao? Mục Lạc mặt âm trầm nói, cùng hắn có chuyện gì đang nói, nếu là đổi thành tổ gia gia lúc còn trẻ tính tình, một bàn tay đem hắn chụp thành bùn não. Mục Thi Thi lung lay Mục Lạc làm lúc nói, tổ gia gia, chỉ một chốc lát nha, Thi Thi hiểu được phân tức. Tốt à, tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương Thi Thi một đầu ngón tay, đừng trách bản tọa trở mặt tại chỗ. Mục Lạc uy hiếp một câu sau đó, chính là phất tay áo rời đi nơi đây. Mục gia gia chủ Mục Ưng thấy thế, cũng thở dài một tiếng đi ra ngoài. Lúc trước Tiêu gia lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, hắn liền biết chuyện xấu. Loại này hành động sẽ chỉ cổ vũ Phương Duyên Tiêu căng phách lối, có lẽ hoàn thiện một chút tông môn pháp điện. Chỉ là kết đan sâu kiến cũng dám cùng siêu nhất lưu thế gia giảng đạo lý, thế giới này cuối cùng vẫn là phát sinh lật ngược thiên cương nghịch loạn. Thế là tại sau khi rời khỏi đây, Mục gia gia chủ liền hướng Mục Lạc đề nghị việc này. Mục Lạc mặc dù nhìn như tính khí nóng nảy, nhưng kỳ thực thô bên trong có mảnh. Ngươi nói không sai, có thể chỉnh thể lại không hợp lý. Lão thái gia có ý tứ là, Mục Ưng có chút không có lý giải. Mục Lạc trầm giọng nói, thử nghĩ một chút, toàn bộ Ly Hỏa Tông còn có thể tìm ra cái thứ hai Phương Duyên sao? Cho nên chúng ta không cần thiết vì ngăn chặn hắn mà đem chính mình cũng đặt ở hỏa chiến kệ. Liêu Phi Dương sự kiện kia ta nghe nói, mặc dù cái này sẽ cổ vũ Phương Duyên kêu căng phách lối, nhưng trình độ nào đó, không phải là cũng tại bảo vệ tộc nhân của chúng ta. Lại nói Phương Duyên sở dĩ có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng trước sau cùng Tiêu gia cùng chúng ta đối thoại, hắn dựa vào cũng không hoàn toàn là tông môn pháp điện, mà là bản thân hắn không tầm thường thực lực cùng với hắn đặc thù phương thức tu luyện. Gia tộc bọn ta đệ tử nếu muốn mạnh lên, nhất định phải không ngừng thông qua tông môn thí luyện đến để thăng chính mình đối với thiên địa linh khí cảm giác thân hòa độ, cho nên bọn hắn chú định sẽ rời đi tông môn, cũng sẽ tiến về vô tận yêu lâm. Có thể Phương Duyên tựa hồ không cần, hắn tựa như một cái phế mạch người đột nhiên quật khởi vì ngũ hành linh thể, hơn nữa hắn cất bước cao hơn chúng ta tộc nhân quá nhiều, Bạch Miểu Miểu vì đó trải 500 năm đường, để cho hắn có thể tại cánh chim không gió thời điểm may mắn còn sống sót, bây giờ hắn đã là tông chủ chỗ thừa nhận trưởng lão, hơn nữa theo ta được biết Hình lão tựa hồ cũng vô cùng coi trọng Phương Duyên, muốn để cho hắn kế thừa chính mình y bát. Nghe đến đó, Mục Ưng vừa rồi hậu chi hậu giác. Nguyên lai lão thái gia lúc trước đối với Phương Duyên nói tới cái kia lời nói chỉ là hắn một loại biểu tượng. Thế là, Mục Ưng càng thêm không hiểu. Nghe lão thái gia ý tứ, ngài hẳn là thưởng thức Phương Duyên, cái kia đã như vậy, vì sao muốn đem Khương Nguyên đổi đi, thừa cơ mà làm thúc đẩy Thi Thi cùng Phương Duyên không phải càng tốt sao? Hơn nữa ta nhìn Thi Thi cô nàng kia, tựa hồ đối với Phương Duyên cũng không ghét. Mục Lạc trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thật sự cho rằng ta không biết đó là Phương Duyên trò và sao? Loại này thời điểm ngoại trừ chính hắn, ai còn dám chủ động cho hất lên người hắn nước bẩn. Thế nhưng Lạc Vận nữ nhân này rất đáng sợ, mà nàng Đồ Nhi Bạch Miểu Miểu cũng không phải đèn đã cạn dầu, cho nên coi như Bạch Miểu Miểu đã cùng Phương Duyên hòa ly, có thể ta cũng không dám đem Thi Thi hướng trong hố lửa đấy. Mục Ưng cuối cùng là bình tĩnh. Nguyên lai Mục Lạc từ đầu đến cuối lo lắng không phải Thi Thi bị lừa, cũng không phải ghét bỏ Phương Duyên quá giả, mà là tại kiêng kỵ Bạch Miểu Miểu cái kia kinh khủng nữ nhân. Hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó cái kia liên tiếp thảm án. Lúc trước Lâm Gia Lục Tử tại Vô Tận Yêu Lâm chết không toàn thây thời điểm, hắn vừa vặn là chấp pháp đường chấp sự lại toàn bộ hành trình đi theo chấp pháp đường trưởng lão điều tra án này. Có thể đến cuối cùng, dù cho đại gia trong lòng đều biết rõ Lâm Gia Lục Tử là bị Bạch Miểu Miểu lừa giết, nhưng tất cả chứng cứ lại đều chứng minh nàng là vô tội cũng không trách nhiệm. Chương 115, Phong Ma. Ngươi như cầm ma, ta liền thành quá. Hai hợp 158K đại trường, vì cầu toàn bộ đặt trước, 1, chương 115, Phong Ma. Ngươi như cầm ma, ta liền thành quá. Hai hợp 158K đại trường, vì cầu toàn bộ đặt trước, 1, trong phòng chỉ còn lại Phương Duyên cùng Mục Thi Thi hai người. Một chút ánh quang xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà rơi tại hai người hoặc tuấn mỹ hoặc nũ nịu trên mặt. Phảng phất là hai người đồng thời bịt kín một tấm khăn che mặt bí ẩn, lẫn nhau nhìn qua đúng là như vậy xứng đôi. Mục Thi Thi ngẩng lên gương mặt xinh đẹp. Nàng tinh tế đánh giá Phương Duyên trên mặt mỗi một chỗ chi tiết. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Phương Duyên lông mày có chút bốc lên. Thiếu nữ này nhìn qua rất là xinh đẹp, nhưng trên đầu mục tử lại là quá mức kỳ quái. Mục tiêu, Mục Thi Thi tư chất, giáp đẳng bốn thành, thượng phẩm hỏa linh căn yêu thường, 4 năm tăng thêm, nhưng vị ký chủ cung cấp chút ít thọ nguyên cùng một ít hỏa linh căn tư chất, có hay không rút ra? Đây là Phương Duyên từ khi nắm giữ đại ái vô cương sau đó, lần thứ nhất gặp phải trị số gần tới hơn phân nửa lạ lẫm mỹ thiếu nữ. Hắn không khỏi lâm vào một loại nào đó suy tư, nhưng chỉ một lát sau, chính là kiên định phán đoán của mình. Hắn cùng Mục Thi Thi trước đây tuyệt đối không có qua bất luận cái gì gặp nhau. Thậm chí lần trước tại Càn Dương Sơn đỉnh sinh tử quyết trên đấu trường lần thứ nhất nhìn thấy Mục Thi Thi lúc, nàng yêu thương giá trị cũng là bình thường không. Mục Thi Thi hì hì cười một tiếng, nhí nha nhí nhảnh nói, ta đang nhìn có thể để cho tiền đại thánh nữ mê luyến 500 năm nam nhân đến cùng có loại nào phong thái. Thanh âm của nàng thanh thúy nhẹ nhàng, tựa như chim sơn ca ca đồng dạng đêm hai. Phương Duyên có chút nhếch miệng, nói thế nào? Mục Thi Thi gật gật đầu, rất không tệ à, nếu như tu hành là dựa vào mặt tới tính toán lời nói, ngươi nhất định sẽ trở thành tu luyện giới đệ nhất đại ma đầu. Phương Duyên có chút hăng hái nói, ồ, vì sao lại là đại ma đầu? Mục Thi Thi chớp chớp mắt to, dùng đương nhiên thần sắc nói, bởi vì ngươi là thiên sinh địa dưỡng ma nha. Cho nên, giải thích thế nào? Phương Duyên nói xong, chính là tiện tay cầm lấy bên cạnh linh trà uống. Mục Thi Thi lập tức lại kinh hãi vừa xấu hổ nói, đó là ta uống qua chén trà ai, mặt trên còn có môi của ta ở đấy. Giang hồ con gái, hẹp hỏi cái gì? Phương Duyên ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng trên tay lại là đem thiếu nữ uống qua nửa ngọn đèn linh trà uống một hơi cạn sạch. Trà này cũng coi là cực kỳ hiếm thấy linh trà, bất quá hắn từ đầu đến cuối không động thuộc về hắn ly kia. Cũng chính bởi vì trong tay linh trà bị thiếu nữ uống qua, Phương Duyên mới dám bưng lên tới nếm thử vị. Hắn Phật nửa đời mặc dù nhìn như nhàn nhã, nhưng ở trình độ nào đó cũng được cho là nghèo túng. dù sao Bạch Miểu Miểu một người nuôi sống lấy bọn hắn hai người, kỳ thật bọn hắn rất khó hưởng thụ được siêu nhất lưu thế gia đích truyền mới có thể phẩm bị lấy được chất lượng cao sinh hoạt. Dù cho Bạch Miểu Miểu thỉnh thoảng tại Vô Tận Yêu Lâm khai thác được hiếm thấy linh diệp, nàng cũng không bỏ uống được rơi, mà là thay đổi thành có thể tu luyện thiên tài địa bảo tới cung cấp nuôi dưỡng chính mình cùng Phương Duyên. Cho nên, Phương Duyên mỗi lần nhớ lại quá khứ, cũng cảm giác mình sẽ có loại không thể thở nổi đau trong lòng ruộng bao phủ. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì Bạch Miểu Miểu rõ ràng có thể chờ sau khi hắn chết lại đi lựa chọn bế quan, lại tại tính mạng hắn sắp đi đến phần cuối lúc cùng hắn đưa ra hòa ly. Hắn cũng nghĩ không thông, Bạch Miểu Miểu biết rõ đầu kia Tử Vân Lăng là hắn dùng chính mình bản nguyên tinh huyết ẩn dưỡng qua trí bảo, nàng vì cái gì sẽ còn giao nó cho tông môn tới kéo dài nó chỗ tất yếu tồn tại giá trị. Phương Duyên, trái tim của ngươi tựa hồ loạn. Mục Thi Thi tỉnh lại trong đắm chìm Phương Duyên. Phương Duyên hoàn hồn nhìn về phía Mục Thi Thi, trong mắt cũng nhiều một tia không đấu vết cẩn thận. Ngươi nhìn qua tựa hồ rất hiểu ta, cho nên ngươi vì sao lại xưng ta là ma? Mục Thi Thi lại là Phương Duyên lấp kín linh trà. Ta đang nói phía trước, ngươi có thể hay không trước trả lời ta một vấn đề? Có thể. Bất quá lần này Phương Duyên lại không có tiếp tục uống trà. Không có hạ độc nha. Mục Thi Thi giống như là thật có thể nhìn thấu Phương Duyên tâm tư đồng dạng. Nàng chủ động bưng lên cái kia chén trà nhỏ khẽ nhấp một cái, sau đó nâng cho Phương Duyên. A, uống đi. Không được, cảm ơn. Phương Duyên cự tuyệt Mục Thi Thi hào phóng. Mục Thi Thi cũng không có chú ý cùng có xử, nàng thản nhiên đặt chén trà xuống, hỏi, ngươi vì cái gì muốn nói dối đâu? Ngươi chỉ lại là cái kia một câu. Phương Duyên không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Quái dị thiếu nữ trên thân tràn ngập quá nhiều thần bí, hắn cũng cần tiến hành theo chất lượng mà đưa nàng bí mật toàn bộ đào móc ra. Ngươi không phải muốn cưới ta sao? Vì cái gì lại sẽ nói là một chàng ô long, không sợ nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ, kỳ thật ta có thể nghe được bạn Linh lời nói, là Tiểu Kim nói cho ta biết, nàng là ngươi phái tới cùng ta ký kết nhân duyên. Mục Thi Thi nói như thế, chính là hướng về cách đó không xa đang tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời Kim Ti Nhạn vẫy vẫy tay. Linh điểu thế mà thật sự khéo léo bay vào đến lòng bàn tay của nàng. Lại có việc này. Phương Duyên trong lòng hơi kinh, nhưng ở cân nhắc đến Lạc Thị tỷ muội ở giữa đều tồn tại có thể tin tức cùng hưởng thần giao cách cảm sau đó, hắn cũng liền bình thường trở lại. Vậy ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Nói thật đâu. Phương Duyên không chần chờ chút nào, nói, ta nghĩ làm lớn bụng của ngươi. Mục Thi Thi che miệng cười khẽ, thật sự là thô bị không chịu nổi đâu, cái kia lời nói dối đấy. Ta nghĩ làm lớn bụng của ngươi. Rõ ràng đều là thật sự. Mục Thi Thi kinh hãi. Nàng không cách nào tưởng tượng vì cái gì Phương Duyên có thể đem một câu đồng thời nói đến lại thật lại giả. Phương Duyên hỏi, hiện tại có thể trả lời ta sao? Tốt ta. Mục Thi Thi tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi giải thích nói, kỳ thật tại lần đầu cùng ngươi gặp nhau sau đó đêm hôm đó, ta chính là làm một cái quỷ dị mộng, trong mộng ta tựa hồ cũng bị ngươi cầu hôn, đồng dạng Kim Ti Nhạn, đồng dạng Lăng Bảo Phân các chủ. Về sau chúng ta thật kết làm phu thê. Ta chỉ coi đây là một chàng ly kỳ mộng xuân, dù sao ngươi rất mới đẹp mắt, lại nói mới biết yêu thiếu nữ nhà, luôn là sẽ đối với chính mình tương lai phu quân tràn đầy ảo tưởng. Nói không chính xác ngày đó ta xem qua ngươi anh tư bộ phát phong thái sau đó, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng cũng là bình thường. Trên thực tế, Mục Thi Thi lời nói những lời này cũng không phải là mộng, mà là nàng tại cái nào đó trong thoáng chốc nhìn thấy tương lai một góc. Nàng lúc còn rất nhỏ tựa hồ liền có loại này quỷ dị năng lực. Mặc dù nàng còn không có phân tích ra được vì cái gì chính mình sẽ có thể trong đầu hiện lên đủ loại liên quan tới tương lai đoạn ngắn, nhưng đều không ngoại lệ, nàng chỗ thăm dò đến tương lai đều nhất nhất thực hiện. Ví dụ như cùng nàng cùng nhau lớn lên cái kia Phạm Linh mèo con sẽ tại 8 năm sau mùa thu đi tới lúc sinh mệnh kết thúc. Lại ví dụ như nàng trong tương lai nghe được thị nữ của mình nói lên, thúc thúc của mình mới nhập tiếp thất sẽ cùng thúc thúc thân nhi tử, cũng chính là chính mình đường ca yêu đương vụ trộn, cuối cùng sự việc đã bại lộ về sau, thúc thúc sẽ đích thân giết chết cái kia thị thiếp tới che lấp gia tộc bê bối. Cho nên làm nàng tại ngày đó thăm dò đến một màn này hình ảnh lúc, Mục Thi Thi liền biết chính mình sẽ trở thành Phương Duyên mệnh trung chú định thế tử. Cho nên nàng đối với Phương Duyên yêu thương mới sẽ đột nhiên di động đến một cái không bình thường tiêu chuẩn. Chương 115, Phong Ma. Ngươi như cầm ma, ta liền thành quá. Hai hợp 158K đại trường, vì cầu toàn bộ đặt trước. 2. Chương 115, Phong Ma. Ngươi như cầm ma, ta liền thành quá. Hai hợp 158K đại trường, vì cầu toàn bộ đặt trước. 2. Sau đó, từ ngày đó trở đi, Mục Thi Thi liền bắt đầu thu thập lên Phương Duyên tư liệu. Nàng muốn trước thời hạn tìm hiểu một chút tương lai mình phu quân. Có thể theo càng là hiểu rõ Phương Duyên đi qua, Mục Thi Thi lại là càng thêm có thể thấy rõ càng nhiều tương lai hình ảnh thời không mảnh vỡ. Nàng nhìn thấy Phương Duyên trong tương lai sẽ giết chết rất nhiều tu sĩ, những tu sĩ kia có nam nhân, có nữ nhân, thậm chí là so với nam nhân, Phương Duyên tựa hồ càng thích ngược sát nữ nhân, đặc biệt là sinh đến nữ nhân xinh đẹp, các nàng càng là xinh đẹp, kết quả liền hướng càng là bi thảm. Cái kia thê thảm hình ảnh, rất khó không cho nàng nghĩ đến đồng dạng chết thảm ở trong tay Phương Duyên kỷ hình cùng Diệp Linh. Mục Thi Thi không hiểu Phương Duyên vì sao lại làm như vậy. Nàng chỉ có thể không ngừng đi hỏi thăm cùng Phương Duyên sinh hoạt tại cùng một cái thời đại Mục gia tộc lão, tới thăm dò đáp án. Thông qua tộc lão đối với thời đại kia chân thật nhất phản hồi, cùng với Bạch Miểu Miểu cùng Phương Duyên ở giữa yêu thương. Mục Thi Thi dần dần thôi diễn đi ra, đại khái là bởi vì Phương Duyên bị Bạch Miểu Miểu gây thương tích, hắn vì yêu nhập ma, dần dần mê luyến ngược sát mỹ lệ nữ tính biến thái cảm giác. Nàng đối với chính mình lớn mật phán đoán, tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng cho đến hôm nay tại khoảng cách gần nhìn thấy Phương Duyên lần đầu tiên lúc, trong đầu của nàng đột nhiên lóe ra tới một bộ thời không mảnh vỡ hình ảnh để cho nàng ý thức được, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai Phương Duyên bản thân. Phương Duyên cũng không phải là một cái si mê ngược sát mỹ nhân biến thái, mà là thuần túy ma đầu. bởi vì Mục Thi Thi tại thời không tương lai một góc, rõ ràng bắt được Ly Hỏa Tông hủy diệt. Toàn bộ Ly Hỏa Tông biến thành núi thây biển máu tu la phế tích. Mà tại hư không bên trên, chỉ dừng lại một vị tóc trắng áo choàng như tuyết, thân hình tuấn dật thon dài, quên thân tràn ngập ngập trời ma khí khủng bố bóng lưng. Dù cho đây chẳng qua là một cái bóng lưng, nhưng Mục Thi Thi một cái liền có thể nhìn thấy đó chính là nàng mệnh trung chú định phu quân, Phương Duyên. Thậm chí ngay tại vừa rồi, lại là một cái vẻ mặt hốt hoảng. Mục Thi Thi lại lần nữa nhìn thấy một góc cô quạnh tương lai. Nàng tựa hồ còn sống, bởi vì nàng vẫn như cũ còn ngồi tại Phương Duyên bên cạnh, chỉ là Phương Duyên trên thân loại kia khiến người không rét mà run ma khí đã tiêu tán. Hơn nữa, cái kia mảnh cô quạnh hoang vu tương lai tựa hồ chỉ còn lại có nàng cùng Phương Duyên. Nàng cũng không có nhìn thấy thường kèm tại Phương Duyên bên người mấy vị kia tỷ tỷ, tựa hồ đại gia tất cả mọi người chết rồi. Đợt, quyển sách không đao thuần sẵn văn, bình thường tình tiết chăn đệm, chưa bị chớ hoảng sợ. Tại cái này một khắc, Mục Thi Thi trong đầu đột nhiên liên tưởng đến một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Có lẽ không chỉ là Phương Duyên bên người mấy vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ, thậm chí chính là tộc nhân của mình, thậm chí tổ gia gia cũng có thể sẽ trở thành Phương Duyên ma hóa sau đó giết chóc đối tượng. Mà nàng sở dĩ còn có thể sống được, nói không chính xác vốn là vì khắc chế Phương Duyên mà tồn. Đơn giản đến nói, nếu như nói Phương Duyên là một cái ma đầu, cái kia nàng chính là một cái chuyên môn phong ấn ma đầu khóa. Bằng không giải thích như thế nào theo sự xuất hiện của nàng, liền có thể để biến thành tuyệt thế hung ma Phương Duyên cùng với rách nát không chịu nổi thế giới lần nữa khôi phục an nhàn cùng an lành. Nghĩ tới đây, Mục Thi Thi không dám tiếp tục đối với Phương Duyên kể ra ra bản thân trong tương lai thời không mảnh vỡ bên trong tất cả kiến thức. Chỉ cần cam lòng từ bỏ một chút, cố định tiên mệnh chưa chắc đã không thể phát sinh thay đổi. Mục Thi Thi đã từng thử qua thay đổi qua không tốt tương lai. Chỉ bất quá Mục Thi Thi vì thế trả giá cái giá rất lớn, thậm chí bởi vậy còn bị tước đoạt nàng bẩm sinh liền có thể lắng nghe vạn linh lời nói năng lực. Cho nên hiện tại nàng chỉ có thể cùng linh sủng tiến hành đơn giản giao lưu. Có thể hồi nhỏ Mục Thi Thi nhớ tới rất rõ ràng, tại nàng chưa từng ngăn cản kiện kia bi kịch phía trước, nàng thậm chí có thể chủ động cùng một viên nắm giữ cấp thấp linh trí lao thụ tiến hành đối thoại. Cho nên, lúc này Mục Thi Thi âm thầm quyết định, coi như ông trời chú định muốn để Phương Duyên trở thành hung ma, cái kia nàng cũng muốn nếm thử đem hắn ma tâm cho cảm hóa phong ấn. Suy tư đến nơi đây, Mục Thi Thi cặp kia xinh đẹp ánh mắt như nước mùa xuân dập dần nói, "Phương Duyên, ta là ngươi mệnh trùng chú định thế tử, hiện tại liền cưới ta tốt sao?" Phương Duyên bỗng dưng bị Mục Thi Thi đột nhiên xảy ra tỏ tình và sợ. Cho dù hắn cảm nhận được Mục Thi Thi bản thân không tầm thường cùng cái gì, nhưng cũng lý giải không được nàng kỳ lạ chuyển hướng lại là như thế nào trải rộng ra. Phương Duyên chần chừ một lúc, "Muội tử, có phải là quá đột ngột một chút, dù sao nhà ngươi tổ gia gia tựa hồ đối với ta có rất cao thành kiến." Nhưng hắn tiếng nói vừa ra bên dưới, liền bị nhón chân lên Mục Thi Thi hung hăng hôn lên miệng. Thiếu nữ như nho quỳnh tương mỹ bị nụ hôn đầu tiên, trong nháy mắt ăn mòn Phương Duyên linh hồn, làm cho hắn răng môi mới vừa vặn hấp hối ở dưới loại kia linh trà bận, trong khoảnh khắc chính là bị thiếu nữ đặc hữu hương thơm ngọt ngào hương vị cho rót đầy. Đương nhiên, Phương Duyên nếu là có ý lựa chọn cự tuyệt Mục Thi Thi đánh lén, vừa mới trúc cơ không bao lâu thiếu nữ căn bản đụng vào không đến Phương Duyên nửa điểm góc áo. Nhưng Phương Duyên cũng không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử, vì cái gì muốn lựa chọn cự tuyệt thiếu nữ chủ động đây? Cho nên hắn quang minh chính đại lại chuyện đương nhiên vây quanh ở thiếu nữ bờ mông, sau đó đem nàng nhẹ nhàng nâng vào trong ngực, tùy ý tham lam hôn lấy thiếu nữ thuần khiết vô hạ ngây ngô môi đỏ. Mà tại trong viện, còn tại Liễu Lo không ngừng cho Mục gia gia chủ phân tích hết thảy mục lặc, không chút nào biết, hắn sủng ái nhất hậu nhân đã bị Phương Duyên khí tức xâm nhiễm biến thành Phương Duyên chuyên môn hình dạng. Mà một bên lắng nghe Mục Lặc dạy bảo, một bên quan sát trong phòng tình hình, Mục Ưng đột nhiên hỏi, "Lão thái gia, tựa hồ có điểm quái dị, làm sao đột nhiên trở nên an tĩnh như thế?" Đang đắm chìm với mình thế giới ba hoa khoác lác không cách nào tự kiểm chế Mục Lặc, thoáng chốc hoàn hồn, hắn cấp tốc hướng về trong phòng tránh đi. Coi hắn đông nhiên đẩy ra cửa phòng, chính là thấy được Phương Duyên đang ngồi ở dựa vào ghế, trong tay còn bưng nửa ngọn đèn lạnh rơi linh trà nhẹ nhàng lung lay. Mà tại đối diện, chính mình hậu nhân Mục Thi Thi mặt như hoa đào phấn nộn đỏ bừng, nguyên bản trắng nõn vành thai cũng là đỏ bừng một mảnh, mà buông xuống tầm mắt tựa hồ còn tại nhìn chăm chú chính nàng mũi dày, đến mức hai tay của nàng càng là không biết làm sao có chút không chỗ sắp đặt. Gặp một màn này, Mục Lặc mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng trong tiềm thức hắn cảm giác được chính mình hậu nhân đại khái là bị Phương Duyên ức hiếp. Thế là hắn thái dương nổi gần xanh, giận tím mặt nói, "Đồ chó hoang Phương Duyên, ngươi đến cùng đối với nhà ta Thi Thi làm cái gì?" Chưa từng lượng trước, nguyên bản còn ngượng ngùng có chút không được tự nhiên Mục Thi Thi thế mà lựa chọn ngăn tại Phương Duyên trước mặt. "Tổ gia gia, không cho phép hù dọa phu quân ta a, kỳ thật, ta đã có hải tử của hắn." "A, đáng chết Phương Duyên, ngươi mẹ nó thật đáng chết a." Mục Lặc tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn phất tay liền chuẩn bị hướng về Phương Duyên giận phiến mà đi. "Tổ gia gia, Thi Thi là nói đùa rồi, ta thủ cung xa còn ở đây, làm sao có thể mang thai phu quân bảo bảo đâu." Chương 115, Phong Ma. "Ngươi như cầm ma, ta liền thành quá." Hai hợp 158K đại trường, ủy cầu toàn bộ đặt trước. Ba, chương 115, Phong Ma. "Ngươi như cầm ma, ta liền thành quá." Hai hợp 158K đại trường, ủy cầu toàn bộ đặt trước. Ba, lúc này, sau chạy tới Mục Ưng cũng tranh thủ thời gian ngăn cản tức hồn hển Mục Lặc. "Lão thái gia, ngươi trước đừng nóng giận à, nói không chính xác đây chỉ là một chàng hiểu lầm đâu, còn có Thi Thi, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi một cái nữ hải tử ra vì cái gì muốn lung tung bại hoại danh tiết của mình, loạn kêu người khác phu quân, còn tốt nơi này không có người khác." Mục Thi Thi rất nghiêm túc giải thích nói, "Gia chủ gia gia, ta cũng không có bại hoại à, bởi vì ta đã đáp ứng Phương Duyên trở thành thê tử của hắn, hắn cũng đã đáp ứng ta, muốn tám nhấc đại kiệu cưới ta qua cửa đây." "Hồ đồ." "Quả thực chính là hồ đồ." ai cho phép ngươi cái nhóc con thì ra làm chủ trương đem chính mình đính hôn cho Phương Duyên? Mục Lặc lúc này biểu thị phản đối hôn sự này. Nếu là thế gian không có Bạch Miểu Miểu, Mục Lặc cũng sẽ không tận lực đi ngăn cản Thi Thi tự chủ truy tìm hạnh phúc quyền lợi. Nhưng chính là bởi vì quá mức hiểu rõ Lạc Vận đáng sợ cùng Bạch Miểu Miểu hung ác, Mục Lặc mới rõ ràng nhất. Trở thành Phương Duyên thê tử đối với Thi Thi mà nói, tuyệt đối sẽ là một tràng chú định bi kịch. Bởi vì Mục Lặc tin tưởng vững chắc, chỉ chờ tới lúc Bạch Miểu Miểu phá quan mà ra ngày ấy, Phương Duyên bên người tất cả các nữ nhân đều phải chết. Mục Hộ Pháp tựa hồ đối với Văn Bối có rất lớn ý kiến. Việc đã đến nước này, liền Mục Thi Thi đều chủ động đứng dậy, Phương Duyên tự nhiên không có khả năng lại lùi bước nửa bước. Mặc dù hắn tạm thời còn không có làm rõ ràng Mục Thi Thi mục đích cuối cùng nhất, nhưng nàng cái kia viễn siêu tiêu chuẩn tuyến yêu thương tham số là không làm giả được. Ít nhất nàng không phải mang theo ý đồ xấu tới gần hắn. Hừ, tóm lại cưới nhà ta Thi Thi chuyện này, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Mục Lặc hạ quyết tâm. Cho dù Phương Duyên nói đến lại thiên hoa loạn truy, hắn cũng sẽ không đáp ứng đem Thi Thi gả cho hắn làm thê. Tốt à, quả nhiên có tình nhân khó thành thân thuộc, Thi Thi, xem ra hai ta thật sự chỉ có thể trước đám cưới chạy bầu đi. Mục Lặc bàn tay lớn một chảo, một cái bóp lấy Phương Duyên cổ áo, tiểu tử, ngươi dám. Phàm là ngươi dám phá hỏng rơi Thi Thi trong trắng, lão phu nhất định đối với ngươi rút gần lột ra. Ha ha. Phương Duyên cười lạnh. Cái này lão đang tựa hồ còn chưa ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ, Mục Thi Thi tuyệt đối là cái tinh thần bình thường tiểu nữ. Cho nên không quản nàng ôm như thế nào mục đích tiếp cận chính mình, nhưng làm nàng lựa chọn chủ động nhón chân lên đem nàng trong trắng dâng ra lúc đến, vậy liền báo trước tại nàng không có hoàn thành mục tiêu của mình phía trước tuyệt đối sẽ không để Phương Duyên nhận đến bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên. Tiếp theo hơi thở, Mục Thi Thi chính là khẽ kêu một tiếng, uy hiếp, tổ ra ra, ta đời này sẽ chỉ gả cho Phương Duyên làm thê, ngươi nếu dám tổn thương hắn mảy may, vậy ta cũng không sống được. Lần này nói ngữ vừa ra, Mục Lặc phảng phất mất đi linh hồn một dạng, ngây ra như phong đứng tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, Mục Thi Thi thế mà lại vì một ngoại nhân không ngừng khiêu khích hắn danh giới cuối cùng. Nghịch nữ a. Mục Lặc tức giận đến hổ khu thẳng run. Hắn bởi vì thở thiếu thời rất nhiều tiết nối không dám phạt đòn Mục Thi Thi, chỉ có thể càng dùng sức cầm Phương Duyên cổ áo. Tiểu tử thối, ngươi đến cùng cho nhà ta Thi Thi dốc cái gì thuốc mê? Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Phương Duyên mặt chính là bị rỉm trở thành màu đỏ tía. Một bên Mục Thi Thi lộ ra một bộ vô cùng đau lòng biểu lộ, nàng lau nước mắt nói, không có chuyện gì Phương Duyên, tổ gia gia hắn căn bản không dám giết ngươi, hắn nếu dám giết ngươi, ta liền đi chấp pháp đường tố cáo hắn giết hại đồng môn. Nói xong sau đó, nàng thậm chí còn uy hiếp lên Mục Lặc. Tổ gia gia, ngươi bây giờ như thế đối với Phương Duyên, chờ ta cùng hai bọn họ thế giới lúc, ta liền để hắn làm sao từ trên thân ta ức hiếp trở về. Như vậy ngắn gọn hai câu nói ngữ, trong nháy mắt để cho Mục Lặc phá lớn phòng. Hắn run rẩy năm ngón tay thậm chí đều không sử dụng ra được lực đạo đến, chỉ có thể hung hăng miệng lớn thở hổn hển. Tức chết lão phu, thật sự là muốn chọc giận sát lão phu, Mục Ngừng lập tức đem bất hiếu chi nữ Mục Thi Thi đánh vào hậu sơn tư quá nhai tự kiểm điểm, sau đó đưa cho Phương Duyên 3.300 vạn cực linh, để cho hắn lăn ra Mục gia. Một bên Mục Ngừng biết rõ lão tổ đang tại nổi nóng, mà người tại cực độ sinh khí lời nói thường thường sẽ không trải qua não, cho nên hắn nào dám thật sự đáp ứng a. Phải biết, đó cũng không phải là 3000 cái cực linh, mà là đủ để đem một vị thiên tư bất phàm tộc nhân một hơi từ luyện khí tu vi trực tiếp chế tạo thành hóa thần cảnh lão quái 3.000 vạn cái cực phẩm linh thạch. Trừ phi Mục Ngưng là đem Mục gia bên ngoài tất cả sản nghiệp thượng lưu động tài chính toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ, mới có thể miễn cưỡng góp đến nhiều như vậy cực linh. Mặc dù Mục Ngưng chậm chạp không có trả lời, nhưng đối với Phương Duyên mà nói, hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến. Hắn cũng không để ý Mục Thi Thi trong lòng đến cùng đang tính toán cái gì, cũng không quan tâm chính mình có cưới hay không Mục Thi Thi, thậm chí chưa từng có nghĩ qua chính mình thật có thể từ siêu nhất lưu thế gia trên thân đe dọa đến 3.000 vạn cái cực linh. Mà Phương Duyên hôm nay làm hết thảy, chẳng qua là vì lấy được một cái thái độ, một cái có thể để cho Mục gia cấm túc Mục Thi Thi thái độ. Chỉ cần Mục gia cấm túc Mục Thi Thi, vậy thì tương đương với đơn phương tuyên bố để cho Mục Thi Thi thối lui ra khỏi thánh nữ vị trí tranh cử. Như vậy như vậy, cái kia Cao Ly trở thành Lý Hỏa Tông thánh nữ nhưng chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Một khi Cao Ly trở thành thánh nữ, đến lúc đó, bất cứ lúc nào Cao gia đối với nàng tài nguyên nghiêm vệ, vẫn là tông môn đối với nàng đại lực nâng đỡ, những tài nguyên này trong thời gian ngắn đều sẽ thông qua Cao Ly chi thủ tập hợp sau lưng Phương Duyên. Cái này cũng mang ý nghĩa, Phương Duyên đem đánh vỡ Lý Hỏa Tông các đại linh võ thế gia đối với hắn sau lưng tài nguyên phong tỏa, có hy vọng tại trong vòng 100 năm đột phá hóa thần. Phải biết, trước đây cũng không phải là Phương Duyên tận lực muốn áp chế chính mình tu vi, chuyên môn không đi đột phá nguyên anh tại kết đan tu vi phóng đãng, mà là bởi vì Phương Duyên nội tâm vô cùng biết rõ một việc, chính mình một khi đột phá nguyên anh, vậy hắn gặp được tông môn chèn ép sẽ so với hiện tại càng nhiều càng lớn. Những cái kia nắm trong tay Ly Hỏa Tông tài nguyên siêu nhất lưu thế gia tuyệt đối không hy vọng hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản trở thành hóa thần. Cho nên coi như Phương Duyên trên tay có đủ nhiều linh hạch, có thể tông môn cũng không có khả năng không giữ lại chút nào đem các loại luyện đạo bảo tài chào hàng cho hắn. Như Phương Duyên muốn đánh vỡ tông môn đối với hắn tài nguyên phong tỏa, biện pháp có lại chỉ có một đầu, chính là bái nhập ngoại môn đại trưởng lão Hình Kiền môn hạ. Nhưng bởi như vậy, Phương Duyên chỉ có thể bị ép gánh lấy sát đạo nhất mạch số mệnh công xiềng, tự động cùng cái kia thần bí và khủng bố cổ lao thế gia trở thành tốc địch. Mà cái này hoàn toàn không phù hợp Phương Duyên đã được lợi ích tư tưởng. Phải biết, Phương Duyên muốn vẫn luôn là không cần lưng đeo bất cứ trách nhiệm nào, cũng không cần thực hiện bất luận cái gì nghĩa vụ, liền có thể hưởng dụng đến vốn nên từ người khác đi thu hoạch lấy được sung túc trái cây. Tóm lại tất cả mọi thứ vẫn là câu cách ngôn kia, thả xuống người tố chất, hưởng thụ hoàn mỹ nhân sinh. Chương 116, truy nã Phương Duyên. Chương 116, truy nã Phương Duyên. Mục gia chuyến đi. Theo Mục Thi Thi bị gia tộc cấm túc, Mục gia gia chủ Mục Ưng lấy ngoài miệng hứa hẹn ngày sau sẽ từ từ bồi thường Phương Duyên 3.300 vạn cái cự linh. Việc này cũng coi là có một kết thúc. Mục Ưng là một cái đỉnh cấp thế gia gia chủ, bản thân tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Tất nhiên Phương Duyên muốn lợi dụng sơ hở đe dọa bọn hắn Mục gia, vậy hắn chưa chắc không thể còn lấy nhan sắc. Dù sao ngoài miệng hứa hẹn sẽ để cho đại gia mặt mũi đều qua đi. Đến mức cự linh, trước thiếu chứ sao? Giống người dạng này Phương Duyên, nói không chính xác ngày nào thật sẽ bị người liều lĩnh cho đánh chết. Đến lúc đó hết thảy liền đều nên lưới đao giải quyết. Có thể đối Phương Duyên mà nói, kế hoạch của hắn vừa mới bắt đầu. Theo Liễu gia hủy diệt một chuyện không ngừng lên men, Mục gia thỏa hiệp cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Phương Duyên trong lòng cũng biết, Mục gia coi như đáp ứng hắn, sợ là cũng làm tốt sảng khoái lão lại chuẩn bị. Nhưng không quan trọng. Lúc này hết thảy khiêm tốn cùng nhường nhịn đều là nguồn gốc từ tự thân hỏa lực không đủ. Làm Phương Duyên đủ cường đại, đừng nói là một câu ngoài miệng hứa hẹn, coi như Mục Ưng mở câu ngươi tới ngủ lão bà ta nói đùa lời nói, hắn cũng phải ngoan ngoãn đem lão bà của mình đưa đến Phương Duyên trên giường. Có lẽ lại đến 10 ngày. Phương Duyên lâm vào trong suy tư. Tiếp xuống liên quan tới chính mình trên thân hết thảy tiêu điểm tựa hồ cũng sẽ phát sinh tại 10 ngày sau. Trong khoảng thời gian này, Lăng Bảo phân các sẽ lần lượt đem Nguyên Anh luyện đạo bảo tài, Thổ Linh loại hồn đạo bảo tài cùng với nhục bạch cốt từng cái đưa tới. Những cái kia đến từ Trung Châu tông môn truyền kỳ thiên tiêu có lẽ cũng sẽ lần lượt chạy tới Ly Hỏa tông tới khiêu chiến chính mình. Mà đây chính là chính mình chất biến cơ hội. Cho nên mấy ngày kế tiếp, Phương Duyên chuẩn bị dốc lòng tu hành một đoạn thời gian, hắn phải đem rất nhiều khắc ghi tại trong đầu nhưng chưa từng biểu hiện ra qua ngũ hành sát phạt thuật toàn bộ diễn hóa một lần. Ngũ hành liệt không thuật cùng ngũ hành linh thuẫn chỉ là ngũ hành đạo pháp bên trong tương đối có nổi tiếng tồn tại. Trên thực tế, vô luận là tại chiến kỹ bên trên vẫn là tại phòng ngự bên trên, bọn họ đều không phải duy nhất trí cường công thủ thuật. Cùng lúc đó, Mục gia tư quá nhai. Mục Thi Thi cầu khẩn nói, gia chủ gia gia, cầu ngài chuyển lời tổ gia gia, để cho hắn đừng cấm túc ta có tốt hay không. Mục Ưng buồn vô cớ thở dài, ai? Thi Thi à, lão thái gia quyết định người nào lại dám làm trái đâu, ngươi tại cái này thật tốt tỉnh táo một đoạn thời gian, chờ làm giảm bớt trong lòng đối với Phương Duyên tưởng niệm, lão thái gia tự nhiên sẽ để cho ta thả ngươi đi ra. Trên thực tế, tới tư quá nhai phía trước, Mục Ưng đã từng nhiều lần hỏi thăm Mục Thi Thi, muốn biết nàng vì sao lại đối với Phương Duyên như vậy mê luyến. Có thể Mục Thi Thi chỉ là càng không ngừng lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói ra. Không có biện pháp, cuối cùng Mục Ưng chỉ có thể đem Mục Thi Thi đối với Phương Duyên mê luyến quy kết làm tẩu hỏa nhập ma hoa si. Hoa si, liền xem như đặt ở thế tục phàm nữ ở giữa đều là đầy đủ bắn nổ một cái danh từ, không nghĩ tới có một ngày nó thế mà thật sự sẽ tại một cái siêu nhất lưu thế gia đích truyền đại tiểu thư trên thân trình diễn. Mục Ưng tự nhận là tự hiểu hết thảy. Thật tình không biết, Mục Thi Thi không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. Nàng nhìn thấy tương lai đoạn ngắn càng nhiều, làm nói ra sau đó, nàng chỗ gặp phải phản vệ liền sẽ càng đáng sợ. Hơn nữa coi như nàng nói ra các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị Phương Duyên hủy diệt câu nói này, chắc hẳn cũng sẽ không dẫn tới đại gia quan tâm, ngược lại sẽ để cho chính mình rơi cái tại chỗ thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đến cuối cùng, mắt thấy không thể cứu vãn, Mục Thi Thi chỉ có thể mắt lộ ra bi ai nói, gia chủ gia gia, các ngươi cuối cùng sẽ hối hận. Mà nghe lời ấy Mục Ưng, lại lần nữa tiếp rẻ thở dài. Ai, đứa ngốc ca. Sau đó hắn đối với hai vị kết đan hậu kỳ nữ hầu âm thầm truyền âm nói, chiếu cố tốt đại tiểu thư, nếu như cảm giác có cái gì không thích hợp lập tức hướng ta hồi báo. Mục Thi Thi bị cấm túc, tương đương với Mục gia đơn phương lựa chọn để thối lui ra khỏi đối với thánh nữ vị trí tranh cử. Cũng trong lúc đó, Phó gia cũng là tuyên bố, Phó Lăng Xuân vô tâm tranh đoạt thánh nữ vị trí, bởi vì nàng muốn xung kích Nguyên Anh cảnh. Trên thực tế, như vậy lời nói chỉ là Phó gia vạn bất đắc dĩ ở dưới mượn cớ. Sau khi trở về Phó Lăng Xuân cái gì cũng không chịu bàn giao, tăng thêm nàng tính cách vốn là quái gở cực đoan, cho nên liền xem như chấp pháp đường thuật nghề chuyên công trưởng lão cũng không có biện pháp từ trong miệng nàng hiểu rõ giờ rưỡi phân đầu đuôi chuyện này. Cũng may Liễu Phi Dương đã cho Bắc Minh thế gia một cái công đạo, bằng không bọn hắn thật không biết việc này nên như thế nào kết thúc. Kết quả là, theo Bắc Minh Tuyết Ly Kỳ chết đi, Phó Lăng Xuân tuyên bố bế quan, Mục Thi Thi bị gia tộc cấm túc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Tiêu Tân Nguyệt cùng Cao Ly hai vị này thạc quả cận tồn thánh nữ người ứng cử trên thân. Cũng là tại cái này thời khắc này, Ly Hỏa Tông có chút người hữu tâm mới ý thức tới tình thế không thích hợp. Đi ngang qua cẩn thận điều tra sau đó, bọn hắn không khó phát hiện, gần như tất cả thánh nữ người ứng cử đều cùng Phương Duyên trực tiếp hoặc là gián tiếp tiếp xúc qua. Đầu tiên là Cao Ly từng bị Phương Duyên chỗ tù binh, sau đó Tiêu Tân Nguyệt thị nữ lại bị Phương Duyên mua xuống, tiếp xuống lại là Bắc Minh Tuyết cùng Phó Lăng Xuân kết bạn đi đến Phương Duyên chỗ Càn Dương Sơn mạch, thậm chí còn cùng Phương Duyên thê thiếp phát sinh tranh chấp, cuối cùng chính là Phương Duyên đích thân bái phỏng qua Mục gia. Rõ ràng mỗi một sự kiện đều là như vậy không liên hệ, nhưng bởi vì có Phương Duyên tồn tại, để cho hắn dần dần sâu chuỗi trở thành một hệ liệt sự kiện toàn bộ tiêu điểm. Bởi vậy, chấp pháp đường đại trưởng lão Liêu Phi Dương không có khả năng buông tha cái này có thể đưa Phương Duyên vào chỗ chết cơ hội. Hắn vận dụng đại trưởng lão đặc lưu quyền lực, hạ lệnh tra rõ Phương Duyên khoảng thời gian này đến nay tất cả hành tung. Việc này rất nhanh đưa tới các phương thế gia mật thiết quan tâm. Tất cả mọi người muốn ở suy đoán một việc. Bây giờ không cố kỵ gì Liêu Phi Dương là có hay không chính là tại được ăn cả ngã về không, ý muốn từ chính diện tuyệt sát Phương Duyên. Phải biết rằng, bây giờ Phương Duyên đã nắm giữ trưởng lão vị trí, mà Liêu Phi Dương vận dụng đặc quyền hạ lệnh tra rõ Phương Duyên khoảng thời gian này đến nay tất cả hành tung. Kỳ thật cùng hắn tuyên bố Phương Duyên chính là hung thủ không có nửa điểm khác nhau. Đối với cái này, đã đắm chìm ở diễn hóa 1.000.000 đạo pháp bên trong Phương Duyên tất nhiên là không biết. Mãi đến hắn thiên nhân hợp nhất trạng thái bị đột nhiên xâm nhập Tiêu Anh Anh cho đánh bỡ. Chuyện gì? Phương Duyên có chút nhướng mày.
Hắn biết, nếu như không phải chuyện khẩn yếu, Tiêu Anh Anh không có khả năng chủ động tới tìm kiếm hắn. Hiện giai đoạn, nàng làm một cái chuyên môn vải nhung bóng, nàng trốn hắn cũng còn không kịp đây. Ta cảm nhận được một tia bản thể khí tức, cái này hơi thở sát ý rất mạnh, đang theo Càn Dương Sơn chạy tới. Bản thể khí tức, chẳng lẽ Lạc Vận chuẩn bị đích thân độc thủ? Phương Duyên đứng dậy, bất kể có phải hay không là Lạc Vận bản thể một tới, hắn đều không thể không phòng. Tiêu Anh Anh trầm ngâm nói, ta nghĩ hẳn không phải là, bản thể sẽ không vì giết ngươi mà bại lộ chính mình, nhưng đối phương khí tức mạnh như thế, nói chung sẽ là bản thể một bộ thân ngoại hóa thân. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút, hiện tại chúng ta có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, ngươi mà chết tại bản thể chi thủ, ta cũng sẽ bị tiện tay lao đi. Thân ngoại hóa thân sao? Phương Duyên lập tức hứng thú. Hắn vẫn luôn đối với Lạc Vận đặc biệt đoạt xá thủ đoạn tràn ngập tò mò. Nếu đối phương thật sự là Lạc Vận một bộ thân ngoại hóa thân, cái kia từ trên thân nàng nói không chính xác có thể thăm dò đến một tia quỷ dị công pháp ảo diệu. Nàng đến rồi. Tiêu Anh Anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phủ đệ bên ngoài. Cứ việc có tầng tầng mái hiên ngăn cách ánh mắt, nhưng nàng ánh mắt liền phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, không chớp mắt nhìn chăm chú cái hướng kia. Cùng lúc đó, một đạo tựa như lôi bạo tiếng nổ đem toàn bộ phủ đệ bao phủ lại. Phương Duyên ở đâu? Quý phủ đang đắm chìm trong tu luyện kim liên chờ nữ, lúc này bị cả kinh hoàng sợ, suýt nữa để tâm thần rơi vào hỗn loạn trạng thái. Mà tu vi mất hết cơ linh trực tiếp bị chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ hôn mê đi. Phương Duyên ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh. Tổn thương hắn đều phải không chết không thôi, người này dám trực tiếp không chút kiêng kỵ đối với hắn mấy cái đại bảo bối xuất thủ, vậy thì càng thêm không có thương lượng chỗ trống. Tiếp theo hơi thở, Phương Duyên đi tới hư không bên trên, chính là nhìn thấy năm vị chấp pháp đường trưởng lão, bốn nam một nữ, mà vừa rồi gọi hàng người chính là chấp pháp đường người đứng thứ hai, Thẩm Nghiêm. Người này là Liễu Phi Dương tuyệt đối tâm phúc, tại 500 năm trước, hắn chính là Liễu Phi Dương trung thành nhất chó săn. Trừ cái đó ra, những người còn lại cũng đều là chấp pháp đường tuyệt đối cao tầng. Mà duy nhất nữ nhân kia, càng là đến từ lệnh hồ thế gia, là trăm năm thời gian bên trong có khả năng nhất tiếp nhận chấp pháp đường đại trưởng lão một vị tồn tại. Nhưng cũng chính vì vậy, nữ tử này mới để cho Phương Duyên nội tâm cảm nhận được to lớn khiếp sợ. Phải biết rằng, Phương Duyên đời này cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy lệnh hồ viên, thậm chí là sớm mấy năm tiến về Lạc Hà Sơn cùng thánh nữ phong thời điểm, đã từng có ngẫu nhiên gặp. Nếu Tiêu Anh Anh phán đoán không có sai, cái kia mang ý nghĩa chuyến này chấp pháp đường tới một vị duy nhất nữ tính lệnh hồ viên chính là Lạc Vận thân ngoại hóa thân. Nhưng cái này thật sự rất khó để người đi tin tưởng, bởi vì tu sĩ coi như nắm giữ thân ngoại hóa thân, nhưng hóa thân cùng bản thể ở giữa linh căn nguồn gốc hẳn là nghĩ thông suốt. Cũng tỉ như Lạc Vận bản thể chính là cực phẩm một linh căn, cho nên nàng sáng tạo ra phân thân cũng có thể có một linh căn. Có thể giờ phút này lệnh hồ huyên mục từ lại là lật đổ Phương Duyên nhận biết. Mục tiêu, lệnh hồ huyên tư chất, giáp đẳng một thành, thượng phẩm kim linh căn yêu thương, một không không chẳng lẽ Lạc Vận có thể làm cho nàng phân thân hoàn toàn huyên hóa thành một người khác? Nếu như không phải lệnh hồ huyên đột nhiên sụt giảm đến phụ mát trị số yêu thương cùng với nàng che giấu không được muốn giết chết Phương Duyên ánh mắt, có lẽ Phương Duyên tình nguyện lựa chọn là Tiêu Anh Anh lừa hắn, cũng sẽ không tin tưởng trước mắt lệnh hồ huyên sẽ là Lạc Vận thân ngoại hóa thân. Tại Phương Duyên trong suy tư, Thẩm Nghiêm trầm giọng nói, Phương Duyên, hiện tại có thật nhiều tình tiết vụ án cần ngươi hiệp trợ điều tra, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Phương Duyên cười nhạo, chỉ dựa vào ngươi con chó này nô tài một câu, bản đại gia liền cùng ngươi rời đi, vậy ta không phải rất không còn mặt mũi, để cho Liễu Phi Dương tự mình đến xin trả không sai biệt lắm. Hắn cố ý khiêu khích năm người, kỳ thực là vì đánh giết lệnh hồ huyên. Phương Duyên biết rõ, lệnh hồ huyên nhất định sẽ tại cái này chàng bắt lấy bên trong đối với hắn hạ tử thủ, mà cái này không phải là hắn đào khách thành chủ chém giết lệnh hồ huyên một cái cơ hội. Hư không bên trên, Thẩm Nghiêm sắc mặt quả nhiên trở nên so với than đen còn muốn đen. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Phương Duyên nổi giận quát nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chư vị, dựa theo đại trưởng lão lúc đến ý chỉ, chúng ta hợp lực nhanh chóng có thể bắt được. Liên làm năm vị chấp pháp đường trưởng lão chuẩn bị động thủ lúc, biến cố đột nhiên phát sinh. Một đạo hình dáng hư ảnh đột nhiên ở trước mặt mọi người hiện lên. Thẩm Nghiêm đám người nhất thời mắt lộ ra kinh hoàng, bọn hắn tranh thủ thời gian đưa tay thi lễ, chúng ta bái kiến hình lão. Là hình kiến xuất hiện. Mặc dù hắn tới không phải chân thân, vẻn vẹn chỉ là ở trước mặt mọi người chiếu rọi một đạo tàn ảnh, nhưng đem mọi người đều dọa đến run lẩy bẩy. Bởi vì cái gọi là tên người, cây có bóng. Bây giờ Ly Hỏa Tông liên quan tới ân oán số mệnh quyết đấu quy tắc, đó cũng đều là hình kiến tự tay chế định. Hắn là dùng chính mình song quyền vì hậu nhân tại Ly Hỏa Tông mở ra một đầu tương đối công bằng công chính quyết đấu con đường. Cử động lần này có thể để cho Ly Hỏa Tông tuyệt đại đa số hàn môn tử đệ có thể thông qua hai tay của mình đi khiêu chiến cao cao tại thượng linh võ thế gia, đến hoàn thành trong lòng mình báo thủ. Chương 117, chém lệnh hồ huyên chương 117, chém lệnh hồ huyên hình kiến hư ảnh đạm mặt nói cho Liễu Phi Dương, Phương Duyên là chúng ta Càn Dương Sơn mạch một phần tử, chỉ bằng vào một điểm nho nhỏ hoài nghi, hắn còn chưa đủ tư cách có thể động lao phu nghĩ người bảo lãnh. Cái này là cứ việc Thẩm Nghiêm nội tâm cực độ không cam lòng, nhưng hắn căn bản không dám cự tuyệt hình kiến. Mắt thấy những người này đều phải rời, Phương Duyên nội tâm dần dâng lên nồng đậm tiếc nuối. Cái này đại trưởng lão thật đúng là bắt chó đi cày. Mặc dù Phương Duyên trong lòng rõ ràng đại trưởng lão là tại bảo vệ hắn, nhưng hắn hoàn toàn không cần đối phương tới bảo vệ hắn á toàn bộ chấp pháp đường, trừ phi là Liễu Phi Dương đích thân, bằng không khác Nguyên Anh tới lại nhiều lại nên làm như thế nào. Coi như Phương Duyên đánh không lại bọn hắn tất cả mọi người, cũng là có thể quên co. Trừ phi bọn hắn vừa bắt đầu liền quyết định toàn lực đánh giết Phương Duyên, bằng không đại gia sức chiến đấu cùng chỗ một cảnh, muốn dễ dàng liền cầm xuống Phương Duyên không khác phủ du lay trời. Huống hồ chỉ cần bọn hắn 5 người dám chủ động đối với Phương Duyên động thủ, cái kia Phương Duyên ắt có niềm tin, tại trong nháy mắt giây mất chỉ là Nguyên Anh trung kỳ tu vi lệnh hồ huyên.
Phương Duyên có thể tự tin như vậy cũng là không phải hắn quá độ cuồng vọng tự phụ, hoặc là nói lệnh Hồ Huyên bản thân chiến lược suy nhược, mà là Phương Duyên cần phải mượn loại kia đột nhiên sẽ giang lịch chuyển đến cướp đoạt tiên cơ. Dù sao cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, Phương Duyên sẽ lựa chọn tập sát từng nhiều lần lấy lòng qua hắn tông chủ lệnh Hồ Sán hậu nhân. Bất quá liền làm Phương Duyên cho rằng việc này như vậy chấm dứt thời điểm, biến cố lại một lần nữa phát sinh. Liêu Phi Dương chân thân dần dần hiện lên ở hư không bên trên. Vãn Bối gặp qua Hình lão, mà tại trong tay của hắn còn cầm một đạo sáng loáng bắt phương phong vân lệnh. Tại ánh mặt trời chiếu rọi, lệnh này lóe ra hùng hổ dọa người rực rỡ tia sáng. Nghĩ không ra Liêu Phi Dương vì cầm xuống Phương Duyên, vậy mà lấy ra chấp pháp đường lịch đại đại trưởng lão đều sẽ tế luyện ẩn dưỡng hậu thiên linh bảo. Phải biết, bình thường pháp bảo tổng cộng có 4 đẳng cấp phân chia, từ thấp đến cao phân biệt là vàng, huyền, ngày. Mà tại pháp bảo bên trên còn có càng cường đại hơn linh bảo, tổng cộng chia làm hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo hai cấp bậc. Cho nên Liêu Phi Dương có thể lấy ra lệnh này, là biểu lộ thái độ muốn tra khám Phương Duyên. Nhưng mọi người không nghĩ tới, một đạo như hỏa tế cờ thế mà từ Càn Dương Sơn mạch nội địa phá không mà ra. Cái này cờ cũng là hậu thiên linh bảo, đồng thời cũng biểu lộ hình kiến thái độ. Trừ phi Liêu Phi Dương có thể trực tiếp lấy ra Phương Duyên chính là hung thủ chứng cứ, bằng không hắn là quyết tâm muốn bảo vệ Phương Duyên. Trong lúc nhất thời, thế cục trở nên lại lần nữa phức tạp. Mọi người chỉ coi hình kiến chỉ là ý tứ một chút, dù sao Phương Duyên chính là hắn môn hạ trưởng lão, nếu là hắn không ra mặt lời nói không đi qua. Nhưng không nghĩ tới, hình kiến thế mà lại làm thật. Đồng dạng Liêu Phi Dương cũng là thần sắc đọc lại. Giây lát, Liêu Phi Dương sắc mặt trầm xuống, hắn thu hồi bắt phương phong vân lệnh như vậy lựa chọn xám xịt rời đi. Bởi vì hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà bị hình kiền lão hồ ly này cho tinh kế. Trên thực tế, Liêu Phi Dương tại quyết định truy nã Phương Duyên phía trước, đi trước cho hình kiền chào hỏi, hy vọng hắn có thể được cái thuận tiện. Hình kiền lúc ấy chính là một cái đáp ứng, hắn nói chính mình sẽ thoáng lộ cái mặt ý tứ một chút, cũng không can thiệp chấp pháp đường bình thường chấp pháp cường độ. Nào biết, hình kiền thế mà lại tại tối hậu quan đầu lật lọng, hiển nhiên Liêu Phi Dương đã ý thức được chính mình là bị hình kiền lão hồ ly này cho làm cục. Nhưng hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể buồn bực đem ngậm bồ hòn nuốt đến trong bụng. Bởi vì hình kiền chủ tu sát phạt chi đạo, lại hắn là hàng thật giá thật luyện hư lão quái. Cùng lúc đó, Phương Duyên cũng phát giác nơi đầy cổ quái. Vì sao Liêu Phi Dương sẽ biểu hiện như vậy ngoài mạnh trong yếu? Theo đạo lý đến nói, hắn tất nhiên lựa chọn lấy ra linh bảo bắt phương phong vấn lệnh, vậy liền không đáp cứ như vậy đầu voi đuôi chuột. Chẳng lẽ đây vốn là hình kiền thiết lập một cái cục? Cũng không trách Phương Duyên sẽ suy nghĩ nhiều. Dù sao tại trước đây không lâu hình kiền mới vừa biểu đạt thiện ý của hắn cùng muốn Phương Duyên kế thừa y bắt suy nghĩ. Loại này không hiểu sao ân tình thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Mặc dù Liêu Phi Dương đích thân đến sẽ để cho sự tình trở nên càng thêm phức tạp, nhưng Phương Duyên không chút nào sẽ không e ngại. Bởi vì hắn làm được mang làm đến đang, mỗi sự kiện đều kiểm tra không chỗ sơ suất. Đừng nói Liêu Phi Dương chỉ là hoài nghi, chính là hắn có thể hiểu được Phương Duyên tất cả hành tung, cũng không có khả năng nắm giữ được đến Phương Duyên gây án chứng cứ. Lại nói nữa, Phương Duyên lớn nhất đồng loa thế nhưng là chính mình mát điểm dị dạng yêu thương giá trị tiểu sư muội Liêu Như Yên. Tại Liêu Phi Dương tra đến cuối cùng, hắn sẽ chỉ càng thêm mua dây buộc mình, nói không chính xác sẽ còn bị đã bị cừu hận lấp đầy tâm trí Liêu Như Yên bị cắn ngược lại một cái. Nói hết thảy đều là Liêu Phi Dương sai khiến, để cho hắn triệt để thân bại danh liệt. Cho nên, tổng hợp tính xuống, hình kiến xuất hiện không những sẽ không để Phương Duyên lòng sinh cảm kích, hơn nữa còn sẽ để cho hắn có loại nhàn nhạt chán ghét cảm giác hiện lên. Vô luận đối phương là thuần túy hảo tâm, vẫn là xuất phát từ một loại nào đó tính toán. Nhưng giờ khắc này, càng thêm kiên định Phương Duyên tuyệt đối không thể để trên người mình dán lên bất luận một loại nào lưu phái nhãn hiệu. Tất nhiên hình kiến muốn thiết lập ván cục để cho chính mình trở thành hắn người, vậy mình vào thời khắc này trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của hắn tốt. Nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là thân ảnh lóe lên, đột nhiên ngăn cản Thẩm Nghiêm một đoàn người đường lui. Thẩm Nghiêm tức giận cười, hắn hừ lạnh một tiếng, "Phương Duyên, ngươi còn dám chủ động ngăn lại chúng ta?" Phương Duyên lạnh lùng nói, "Ta chỉ là muốn hỏi chư vị muốn một cái công đạo, vì sao vô duyên vô cớ muốn trọng thương phu nhân của ta?" "Ngươi đánh rắm?" Thẩm Nghiêm trong lòng minh bạch, chính mình lúc trước cái kia âm thanh kinh lôi rung động mặc dù khí thế to lớn, nhưng nhiều nhất chính là đem người chân choáng mà thôi, căn bản không có cái gì tính uy hiếp. Có thể Phương Duyên như vậy bành báo hung hăng, rõ ràng chính là muốn dọa dẫm bắt chẹt mấy người bọn hắn. Ngay tại Thẩm Nghiêm chuẩn bị tiếp tục tổ chức lời nói phản bác lúc, Phương Duyên đột nhiên đường dừng hướng về lệnh Hồ Huyên đi đến. "Ngươi cái số nữ nhân vì cái gì dùng như vậy hung ánh mắt chúng ta, có phải là ngươi làm?" Lệnh Hồ Huyên khinh thường liếc mắt, "Phương Duyên, đừng tưởng rằng có hình lão bảo vệ ngươi." Có thể nàng lại nói một nửa lúc, thân là nguyên anh tu sĩ nhạy cảm bản năng để cho nàng cảm nhận được một tia nguy cơ sinh tử. Nhưng coi như nàng phản ứng lại, nhưng cũng bất lực lại ngăn cản thúc dục chỉ xích thiên nhai Phương Duyên. Vẹn vẹn một cái hoảng hốt ở giữa, lệnh Hồ Huyên thậm chí cũng không kịp chống lên kim linh thuần. Nàng chính là cảm giác buồng tim của mình bị Phương Duyên một chảo xuyên qua, ý thức của nàng lâm vào một loại nào đó bất động. Rõ ràng nàng có thể rõ ràng cảm giác được tất cả xung quanh, lại không cách nào động đậy thân thể của mình cùng nguyên thần, chỉ có thể tựa như con rối nhìn thấy Phương Duyên nết miệng lên một vệt tà ác mỉm cười. "A, Phương Duyên, ngươi dám tàn sát đồng môn." Chư vị nhanh chóng đem hắn cầm xuống, cùng nhau cứu vãn lệnh Hồ trưởng lão. Phản ứng lại Thẩm Nghiêm đám người cùng nhau hướng về Phương Duyên tập sát mà đi. Nhưng Phương Duyên cũng đã là thôi động thân pháp, thoát đi mọi người vòng đây. Đến mức nguyên bản còn ngạo kiều lệnh Hồ Huyên, con người đã mất đi thần thái. Nàng chết đến tựa hồ vô cùng biệt khuất, giống như ngày đó chết ở trong tay Phương Duyên Diệp Linh đồng dạng, hai mắt trừng như trung đồng, chết không nhắm mắt. "Ai?" Hư không bên trên, hình kiến chân thân dần dần hiện lên. Hắn không nghĩ tới Phương Duyên lại sẽ như thế quyết tuyệt. Coi hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lúc, hắn đã bất lực ngăn cản Phương Duyên. dù sao Phương Duyên cùng lệnh Hồ Huyên ở giữa khoảng cách thực sự quá gần, mà Phương Duyên còn thúc giục ra chỉ tiêu ra tuyệt thông chỉ xích thiên nhai ảnh hưởng phía dưới ngũ hành liệt không thuật, làm lệnh Hồ Huyên chết bất đắc kỳ tử. Cũng trong lúc đó, Ly Hỏa Tông bốn cái vị trí, Phiêu Miểu Phong, Lạc Hà Sơn, Tử Kinh Các, Thủy Vân Giản, bốn đạo dáng người nổi bật bóng hình xinh đẹp vô luận là tại bế quan vẫn là tại luyện khí, đột nhiên đều phun ra một ngụm tinh huyết, thần sắc trong nháy mắt cũng biến thành vẻ bại suy sụp. Bên trên Phiêu Miểu Phong, khuôn mặt trắng xám Lạc Vận ánh mắt xuyên qua tầng tầng đám mây, nhìn về phía Cản Dương Sơn mạch vị trí, mà đáy mắt của nàng xen lẫn quá nhiều đoán độc cũng khó có thể tin. Không nghĩ tới chính mình cố này kim linh căn thuộc tính thân ngoại hóa thân vậy mà lại dễ dàng như thế liền gãy kích trong tay Phương Duyên. Không có người sẽ biết, Lạc Vận tại để phân thân tiến về Cản Dương Sơn đối phó Phương Duyên phía trước. Nàng còn đặc biệt thôi động đại mộng diễn hóa chi thuật truyền thụ phân thân nhiều loại ngăn chặn Phương Duyên ngũ hành linh thể thủ đoạn. Đại mộng diễn hóa chi thuật chính là Lạc Vận bản thể chí cường thủ đoạn một trong. Nàng có thể khiến người ta trong nháy mắt nhập mộng, chớp mắt vào năm. Lúc trước Diệp Không sở dĩ tuổi còn trẻ liền có thể chấp trưởng nhiều loại đến từ các đại linh võ thế gia không truyền tuyệt thông, chính là Lạc Vận đối nó thúc giục cái này thuật, để cho Diệp Không trực tiếp tại mộng cảnh bên trong đem mấy đạo thần thông tu luyện đến đại thành. Hủy đi một bộ phân thân mặc dù sẽ hư mất bản thể mấy ngàn năm đạo hạnh, nhưng cái này không phải là một loại xóa bỏ phương duyên cơ hội. Ha ha, bản cung ngược lại muốn xem, lần này còn có ai có thể giữ được bên dưới ngươi. Thị giác lại lần nữa trở lại Càn Dương Sơn bên trên. Hình Tiên cảm giác chính mình vẫn là đoán sai phương duyên người này đến cùng. Trong mối vẫn không có cách giải, hắn căn bản là không có cách nghĩ rõ ràng. Rõ ràng thế cục đã tất cả đều vui vẻ, vì sao Phương Duyên còn muốn chủ động xuất kích giết chết lệnh Hồ Thế Gia tên tiểu bối kia? Việc đã đến nước này, đối mặt một lần nữa trở về Liêu Phi Dương, liền xem như Hình Kiền cũng không tiện lại lần nữa ra mặt bảo vệ Phương Duyên. Thậm chí tại cái này một khắc, Hình Kiền cũng cuối cùng bỏ đi để cho Phương Duyên kế thừa sát lục đạo thống suy nghĩ. Hôm nay Phương Duyên liền bày tỏ hiện như vậy điên dại, nếu như ngày khác tại tiếp xúc đến chân chính sát lục chi đạo về sau, tuyệt đối sẽ bị giết chóc chấp trưởng là nhân hình binh khí, mà không phải chấp trưởng giết chóc chứng được bản ngã. Phương Duyên, ngươi tùy ý giết hại đồng môn, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có lời gì có thể nói? Khoan thai tới chậm Liêu Phi Dương, khoe miệng không nhịn được dương lên. Ha ha ha, thật đúng là Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn a. Nguyên bản hắn cho rằng tại chính mình đột phá luyện hư tu vi phía trước, không có cách nào tiếp tục ra tay với Phương Duyên. Không nghĩ tới Phương Duyên thế mà chính mình lựa chọn tự tìm đường chết. Hơn nữa Phương Duyên giết chết lệnh Hồ Huyên, bản thân tại trong chấp pháp đường còn thuộc về tông chủ phe phái nhân vật đại biểu, là cùng Liêu Phi Dương cực kỳ không hợp nhau đau đầu. Bây giờ lệnh Hồ Huyên chết, toàn bộ chấp pháp đường cũng đem trở thành hắn Liêu Phi Dương độc đoán. Phương Duyên cử động lần này đối với hắn mà nói, thật đúng là song hỷ lâm môn a. Nghĩ tới đây, Liêu Phi Dương đối đãi Phương Duyên ánh mắt trở nên càng thêm hiền lành đi lên. Liêu Phi Dương, ta chẳng qua là tại hợp lý phòng vệ chính đáng, nếu như không phải là các ngươi người tùy ý tàn sát ta thương yêu nhất thị thiếp, ta như thế nào lại cùng các ngươi chấp pháp đường là địch? Nói bậy nói bạn. Thẩm Nghiêm lớn tiếng nổi giận quát. Hắn chỉ bất quá tại Phương Duyên phủ đệ chỉ là kêu một cuốn họng mà thôi. Ví như không tin, vậy các ngươi liền đi theo ta tốt. Nói xong, Phương Duyên trực tiếp thôi động chỉ xích thiên ngai về tới phủ đệ, mà một đám chấp pháp đường trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tranh thủ thời gian theo sát phía sau. Phương Duyên, ngươi trở về. Tiêu Anh Anh trong mắt lập loè một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiếp với. Phương Duyên cái này cũng chưa chết, nghĩ không ra bản thể phân thân đúng là kém như vậy kình. Vừa bắt đầu Tiêu Anh Anh là cực kỳ e ngại bản thể, nhưng làm nàng cảm nhận được bản thể bên ngoài phân thân tồn tại lúc, trong đầu của nàng đột nhiên manh động một cái to gan suy nghĩ. Bản thể tất nhiên có thể cho phép cái khác phân thân tồn tại, có lẽ chính mình cũng có thể hướng bản thể quy hàng. Chỉ cần bản thể không có lựa chọn ngay lập tức thôn vệ hết chính mình, nàng liền không khả năng biết mình đã trở nên không sạch. Đến lúc cuối cùng bản thể quyết định dung hợp tất cả phân thân lúc, khi đó bán đại đóng thuyền, chính mình cố này cực kỳ bé nhỏ phân thân vẫn như cũ có thể may mắn còn sống sót tại bản thể bên trong. Cho nên tại dù sao phân tích sau đó, Tiêu Anh Anh đều cảm thấy quy hàng bản thể tuyệt đối phải so với giữ ở bên người Phương Duyên cả ngày lẫn đêm làm vải nhung bóng đồng thời tới bí quá hóa liều tính toán bản thể muốn mạnh hơn quá nhiều. Chương 118, luyện ngục 2-1, chương 118, luyện ngục 2-1, Phương Duyên, ngươi trở về. Tiêu Anh Anh sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Bất quá nàng vẫn là cố gắng làm ra mừng rỡ tư thái hướng về Phương Duyên nên đón tiếp lấy. Nhưng lại tại Tiêu Anh Anh vừa mới phóng ra một bước thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác ngực của mình chỗ truyền đến kịch liệt đau từng cơn. Nàng khó có thể tin túi đầu xuống, mới phát hiện ngực trái mình vậy mà đã bị Phương Duyên hóa thành lưỡi dao chân phải cho xuyên thủng. Vì cái gì? Rõ ràng chúng ta là minh. Tiêu Anh Anh con ngươi dần dần trở nên ảm đạm, tựa như đang mất đi sau cùng thần thái. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đạo vận đang tại sói mòn, có thể cổ họng của nàng giống như là bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng cho giữ lại, liền hô kêu cầu cứu âm thanh đều không phát ra được. Phương Duyên, ngươi thật là ác độc tâm. Bản thể đã cảm giác được hết thảy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi còn có người đám kia. Đây là Tiêu Anh Anh dùng môi của mình ngữ cùng mãnh liệt oán niệm nói ra chính mình một câu cuối cùng nguyền rủa. Mà tại ý thức của nàng triệt để tiêu tán ở thiên địa phía trước, nàng cảm giác cổ họng của mình bị rót vào ba viên mượt mà dị vật. Phương Duyên nhìn xem Tiêu Anh Anh mục từ bên trong đã ảm đạm một không không khỏe miệng dần dần khơi gợi lên một vẻ chê cười. Nguyên bản hắn là muốn cùng Tiêu Anh Anh thật tốt hợp tác, có thể nữ tử này sớm đã thay lòng đổi dạng, hắn đương nhiên sẽ lại không lưu nàng sống sót. Vừa vận nhân cơ hội này để cho Tiêu Anh Anh cái chết đổ cho chấp pháp đường trên thân, làm Liêu Phi Dương đám người đi tới lúc, chính là thấy được Tiêu Anh Anh bị té bị dưới đất Phương Duyên xít sao ôm vào trong ngực. Mọi người chỉ nghe hắn thê lương nói, ta cùng Anh Anh mặc dù quen biết rất ngắn, nhưng nàng lại là ta thương yêu nhất thị thiếp. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt oán độc nhìn về phía Liêu Phi Dương đám người, gầm thét lên, cũng là bởi vì các ngươi đến, mới để cho mắt có tiên tiên tính trái tim ám tật nàng chết oan chết uổng, ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói xong, hắn một tay ôm Tiêu Hoành Hoành, mà đổi thành bên ngoài một cái tay đã là thôi động ngũ hành liệt không thuật hướng về Thẩm Nghiêm đánh tới. Phương Duyên, ngươi lý trí điểm, nàng không phải lão phu giết chết. Đối mặt rơi vào cử chỉ điên rồ Phương Duyên, Thẩm Nghiêm nào dám chính diện ứng chiến, á phải biết rằng, liền xem như thân là Nguyên Anh đại viên mãn hắn, cũng không dám cam đoan, có thể tại trong chớp mắt liền chớp nhoáng giết chết Nguyên Anh trung kỳ tu vi lệnh Bồ Huyền. Trên thân Phương Duyên tràn ngập quá nhiều thần bí quỷ dị, có lẽ chỉ có đại trưởng lão đích thân xuất thủ, mới có thể đem Phương Duyên thủ đoạn ngăn chặn lại. Thẩm Nghiêm là lui, có thể Phương Duyên nhưng thật giống như muốn dốc hết tất cả cùng hắn đồng quy vu tận đồng đạo. Gặp một màn này, Thẩm Nghiêm nào dám lại làm giữ lại. Hắn lúc này thôi động linh khí, nửa tiến công nửa phòng thủ hướng về Phương Duyên chẳng đi. Mà Phương Duyên chờ chính là giờ khắc này. Hắn toàn lực ứng phó cùng Thẩm Nghiêm nắm đấm đánh vào cùng nhau. To lớn sóng xung kích trong nháy mắt đem Tiêu Hoành Hoành thi thể phá hủy trở thành huyết nhục một phấn. A, Thẩm Nghiêm, ngươi thế mà hủy đi nữ nhân ta yêu mến thân thể. Phương Duyên ngoài miệng gào thét trong lòng lại tại cười thoải mái, mà không cố kỵ gì sau đó. Phương Duyên bắn ra chính mình chân thật nhất thuần túy lực lượng. Hắn trực tiếp trở tay đâm vào trái tim của mình, mở ra vạn bản tự tại cuồng bạo hình thức. Chỉ một thoáng, hắn vốn là trắng như tuyết sợi tóc lại bóng ánh mấy phần. Tuổi trẻ khuôn mặt, cuồng bạo sắc ý, đầu đầy tóc trắng bay tán loạn, đem hắn phụ trợ trở thành một vị mất đi tất cả lý trí thiếu niên ma thần. Làm Thẩm Nghiêm tự mình cảm nhận được Phương Duyên song quyền chỗ bắn ra loại kia có thể xé rách hư không lực lượng kinh khủng sau đó, hắn mới cảm giác được nghĩ mà sợ. Tại cái nào đó trong thoáng chốc, thân là Nguyên Anh đại viên mãn Thẩm Nghiêm vậy mà cảm giác chính mình thật sự sẽ bị Phương Duyên giết chết. Hắn sợ hai sắc mặt dần dần mất máu, tựa như giấy trắng hướng về Liêu Phi Dương kêu cứu, "Đại trưởng lão, cứu ta." Liêu Phi Dương nhìn xem khí thế mất sạch Thẩm Nghiêm, ánh mắt không khỏi phát lạnh. Nghĩ không ra Thẩm Nghiêm như vậy phế vật, đúng là bị Phương Duyên hai kích sau đó sợ vỡ mật. Trên thực tế, Thẩm Nghiêm còn không đến mức như vậy bất lực, cái là vì bản thân hắn ở vào Phương Duyên phủ đệ trận pháp bao phủ phía dưới, mà nơi đây phủ đệ tràn ngập đại lượng thuộc về Bạch Miểu Miểu đạo vận. Bởi vậy hắn không phải tại cùng Phương Duyên một người tiến hành chiến đấu, cho nên mới sẽ biểu hiện ra không chịu được như thế. "Phương Duyên, có chừng có mực a, tông môn sẽ cho ngươi một cái công đạo." Liêu Phi Dương xuất thủ cản trở hạ Phương Duyên. Không quản bây giờ tình thế đến cùng sẽ bộc phát như thế nào hỗn loạn, nhưng ít ra hiện tại, hắn mới là lớn nhất bên thắng. Phương Duyên trước mặt mọi người giết chết lệnh Hồ Huyên, bất kể có hay không chuyện ra có nguyên nhân, Liêu Phi Dương đều có tư cách truy nã Phương Duyên. Nhưng vào lúc này, hoàn toàn mới biến cố phát sinh. Một đạo bàng bạc to lớn khí thế đột nhiên từ phía chân trời tới tiêu mà đến, lập tức hóa thành một thanh to lớn quang nhận. Mọi người bao gồm Liêu Phi Dương còn không kịp phản ứng, chính là phát hiện tia sáng kia lưới đao chém về phía Thẩm Nghiêm. Kèm theo Thẩm Nghiêm kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn nhục thân bị quang nhận toàn bộ ma diệt, chỉ để lại một đạo lộn xộn thê thảm Nguyên Anh. Chỉ một thoáng, mọi người thấy thê thảm Thẩm Nghiêm cùng với bị triệt để hủy đi phụ đệ trận pháp, đều là rơi vào trầm mặc cùng nghĩ mà sợ. Bích Lạc Thanh quang nhận là Lạc Vận trước kia sáng tạo tuyệt thông, thế gian cũng chỉ có Lạc Vận cùng Bạch Miểu Miểu sẽ sử dụng. Mà lúc này Bạch Miểu Miểu còn đang bế quan, có thể xuất thủ chỉ có Lạc Vận. Cho nên bọn hắn căn bản không nghĩ ra, cái kia kinh khủng nữ nhân thế mà tại cái này tiết điểm bên trên sẽ vì Phương Duyên ra mặt. Nếu như Lạc Vận thật muốn lựa chọn đứng tại Phương Duyên bên này, vậy đối với Phương Duyên nguy hiểm bình phán liền muốn một lần nữa đánh giá. Đắc tội Phương Duyên, có hay không mang ý nghĩa đắc tội Lạc Vận? Phải biết, Thẩm Nghiêm bất quá không cẩn thận đánh giết Phương Duyên một vị nho nhỏ thị thiếp, liền bị Lạc Vận hủy đi nhục thân. Nếu như bọn hắn thương tổn tới Phương Duyên, chẳng phải là sẽ bị nữ nhân kia cho tính toán đến diệt tộc. Trong lúc nhất thời, liền Liêu Phi Dương cũng không dám tại trước mặt Phương Duyên thả ra nửa câu lời hung ác. Dù sao nữ nhân kia sớm tại thật lâu phía trước liền đã là luyện hư, bây giờ nàng đến cùng đột phá đến cái nào cấp độ, không có người sẽ biết. Tại trước mặt Hình Kiền, Liêu Phi Dương có thể lấy dũng khí nói chuyện, là vì Hình Kiền mặc dù ưa thích động quả đấm, nhưng cũng ưa thích giảng đạo lý. Mà Lạc Vận khác biệt, nàng cho tới bây giờ không cùng người giảng đạo lý, phàm là cùng nàng đối đầu, sai sẽ chỉ là ngươi. Bởi vì nàng sẽ dùng nắm đấm nói cho ngươi là ai đạo lý lớn hơn. Giờ phút này trong tràng, tất cả mọi người kiêng kỵ nhìn xem kêu đau kêu rên chỉ còn lại có Nguyên Anh hồn Thẩm Nghiêm. Chỉ có Phương Duyên, trong mắt chỗ sâu chảy xuôi sâu sắc nghiêm trọng. Giỏi tính toán, thật là giỏi tính toán. Lạc Vận cử động lần này nhìn như là tại cho Phương Duyên giải vây, kỳ thực lại là đem Phương Duyên thành lũy cuối cùng con bài chưa lật triệt để đánh nát. Không có ra chỉ Bạch Miểu Miểu trận pháp đạo vận tứ hợp viện phủ đệ che lấp, mang ý nghĩa Phương Duyên phủ đệ tương lai phát sinh hết thảy, chỉ cần những cái kia Nguyên Anh bên trên tu sĩ muốn thăm dò, bọn hắn thần niệm liền có thể tiến thẳng một mạch. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, Phương Duyên tại không có trưởng thành là Nguyên Anh phía trước, rốt cuộc không thể ở trước mặt mọi người ẩn nấp hắn tại phủ đệ bên trong sở tác sở vi. Giây lát sau đó, theo mọi người dần dần hòa hoãn lại tinh thần, bọn hắn cũng thấy rõ nơi đây phủ đệ toàn cảnh. Chương 118, luyện ngục 2/1/2, chương 118, luyện ngục 2/1/2, ngày trước bởi vì Bạch Miểu Miểu đạo vận tồn tại, cả tòa phủ đệ bên trên thật giống như bao phủ một mảnh mê vụ, liền xem như luyện hư cường giả cũng vô pháp nhìn trộm đến phủ đệ chỗ sâu. Nhưng bây giờ không đồng dạng, cả tòa phủ đệ không giữ lại chút nào hiện ra tại trước mặt mọi người. Thậm chí bọn hắn chỉ cần thoáng phân ra một tia thần niệm tra xét, liền có thể nhìn thấy phủ đệ bên trong tồn tại mấy người. Phương Duyên bốn cái thê thiếp đã tụ tập ở cùng nhau, trừ cái đó ra, thế mà còn có một cái trúc cơ tu vi nam nhân. Cũng may mọi người còn chưa từ Thẩm Nghiêm bị sáng tạo trong kinh hãi triệt để tỉnh táo, bọn hắn tự nhiên cũng vô tâm đi tra xét người này đến cùng Phương Duyên là quan hệ như thế nào. Bất quá Liêu Phi Dương lại là âm thầm đem nam nhân kia dáng dấp ghi nhớ trong lòng. Hắn biết rõ, hôm nay bị thua đã thành kết cục đã định. Tiếp xuống có lẽ trong thời gian rất lâu, tại không có thu thập được đủ nhiều chứng cứ dưới tình huống, hắn đều không thể lại lần nữa ra tay với Phương Duyên. Huống hồ, đừng nói bản thân hắn liền e ngại là vận, coi như hắn khắc chế loại này kiếm kỵ, toàn bộ chấp pháp đường chỉ sợ cũng không có người còn dám chủ động xác nhận cái này nhiệm vụ. Không đúng, có lẽ còn có chuyển cơ. Lệnh Hồ Huyên không thể chết vô ích, Lệnh Hồ Thế Gia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng cũng có khả năng không có chuyển cơ. Liêu Phi Dương ánh mắt âm trầm mà xa vào phức tạp và xoắn xuýt suy tư, bởi vì Lệnh Hồ Huyên thân phận có chút xấu hổ. Nàng bản thân cũng không phải là Lệnh Hồ Thế Gia đích nữ, mà là dưỡng nữ, là trước kia Lệnh Hồ Thế Gia cái nào đó tâm địa thiện lương tộc lao từ Vô Tận Yêu Vực nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, vị yêu cao tuổi tộc lao sớm đã mất đi, sợ rằng ngoại trừ Lệnh Hồ Sán, Lệnh Hồ Gia những tộc nhân khác không nhất định sẽ đỉnh lấy lạc vật áp lực cho Lệnh Hồ Huyên ra mặt. Lại nói, Lệnh Hồ Sán bản thân cũng đối Phương Duyên thưởng thức cực kỳ, tại loại này thế cục mập mờ dưới tình huống, Phương Duyên có thể sẽ bị tông môn chế tài, nhưng tuyệt đối không cách nào thương tới đến căn bản. Liêu Phi Dương nghĩ như vậy, Phương Duyên có khả năng sẽ chạy trốn chế tài, nhưng kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa. Càn Dương Sơn một chuyện, Lý Hỏa Tông cuối cùng đối với tất cả liên quan chuyện nhân viên làm ra phán quyết. Liêu Phi Dương chỉ vì cái trước mắt, công báo tư thủ, là ủ thành hết thảy bị kịch nơi phát ra, hắn bị tạm thời cách đi chấp pháp đường đại trưởng lão một vị. Thẩm Nghiêm đám người không có đầy đủ nhiều chứng cứ liền ngộ sát đồng môn thân thuộc, xung quân đến từ kinh cấp khai hoang loạn giới trăm năm. Loạn giới là không thuộc về tu luyện giới dị thế giới bí cảnh, trong đó tràn ngập đại lượng dị nhân cùng dị thú, là một chỗ cực kỳ hung hiểm lại to lớn thí luyện chiến trường. Đến mức Phương Duyên, bởi vì phòng vệ quá ngộ sát đồng môn, cần chịu đựng tông môn luyện ngục 10 năm luyện tế. Luyện ngục, tên đầy đủ thượng cổ Ly Hỏa luyện ngục trận trường, ở giữa vận chuyển Ly Hỏa Tông tất cả linh mạch, cuối cùng đổ cho một thể, chính là Ly Hỏa Tông quật khởi ban đầu căn bản. Chỉ là ngoại trừ tông môn thí luyện nhu cầu, phàm là có thể đi vào trong đó luyện tế tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là tại tông môn phạm phải quá lớn sai, hoặc là thần chí lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái lama ma. Bọn hắn những người này một khi tiến vào bên trong, cả ngày chỉ có thể chịu đủ hỏa diễm ăn mòn dày vò, mà bọn hắn ngưng tụ ra tới linh khí thì sẽ liên tục không ngừng bị luyện ngục tràng hấp thu, cuối cùng hóa thành vận chuyển toàn bộ luyện ngục tràng đại trận nguồn gốc độc lực. Mà để cho Phương Duyên tiến vào luyện ngục tế luyện 10 năm bản ngã, rõ ràng là Ly Hỏa Tông tuyệt đại đa số phe phái muốn một lần bất và suốt đời nhàn nhã đưa Phương Duyên vào chỗ chết. Bình thường nguyên anh tu sĩ phàm là có thể tại trong luyện ngục nghỉ ngơi cái một năm nửa năm đi ra, đều sẽ bị tra tấn đạo tâm tan rã ý chí không còn. Có thể tông môn lần này thế mà để cho Phương Duyên ở trong đó chờ đủ 10 năm, hiển nhiên cái này phía sau cũng có lạc vận tại trợ giúp, bằng không khắc linh võ thế gia cao tầng căn bản không dám đem Phương Duyên vào chỗ chết đắc tội. Đối với cái này phán quyết kết quả, Phương Duyên đương nhiên không đồng ý hắn giải thích, Thẩm Nghiêm bọn hắn vốn là mang theo sát tâm mà đến, huống chi phòng vệ cho tới bây giờ đều là yếu thế một phương giữ gìn tự thân sinh mệnh an toàn mà làm ra phản kích, chưa từng có làm nói chuyện. Bác bỏ. Chấp pháp đường mới nhậm chức đại diện đại trưởng lão chính là người của Tiêu gia, tại lạc vận trong bóng tối trợ giúp cùng với tông chủ Lệnh Hồ Sáng ngầm đồng ý phía dưới, hắn không có đạo lý tại tha thứ Phương Duyên. Hắn nhớ tới thế nhưng là rất rõ ràng, mấy ngày trước Phương Duyên thế nhưng là dòng chống khua chiêng từ Tiêu gia bắt chẹt 300 vạn cái cực linh. Bây giờ có hung hăng cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn làm sao có thể phán quyết Phương Duyên vô tội? Phương Duyên không có lại tiếp tục lựa chọn phản bác. Hắn thần sắc hơi có vẻ xa xút tinh thần nói, ta có thể là tông môn trấn thủ luyện ngục 10 năm, nhưng ta có một cái điều kiện tiên quyết. Nói. Tiêu Nhiên đạm mạc nói. Phương Duyên thanh âm khàn khàn nói, ta từng đã đáp ứng ta thê tử Cơ Thị, hứa hẹn nàng tại Ngưu Triều tổ chức một tràng vạn chúng chú mục long trọng lễ hôn điện. Nghe lời ấy, Tiêu Nhiên không khỏi nhìn về phía một đám tông môn bồi thẩm đoàn. Thấy không có người phản bác, hắn suy nghĩ một chút hỏi, như tông môn đáp ứng ngươi chấm dứt tâm nguyện, ngươi là có hay không sẽ thành tâm thay mặt tông môn chấn thủ luyện ngục? Phương Duyên cười khổ, chiều hướng phát triển, ta còn có lựa chọn quyền lợi sao? Tốt, xem đại ngươi tâm thành phân thượng, tông môn có thể kéo dài thời hạn một tháng đối với ngươi chấp pháp. Tiêu Nhiên không có đạo lý không đáp ứng. Chấn thủ luyện ngục bản thân chính là tông môn nguyên anh bên trên tu sĩ cách mỗi 10 năm đều phải hoàn thành một đạo thí luyện khảo hạch, bất kỳ người nào đều không thể làm trái. Bởi vì luyện ngục vận chuyển liên quan đến Ly Hỏa Tông linh mạch kéo dài cùng phong trào. Chỉ là so sánh những cái kia phạm vào sai lầm lớn tu sĩ cùng ma đầu, bình thường nguyên anh tại tiếp nhận đạo này thí luyện khảo hạch thời gian dài nhất không cao hơn 3 tháng. Phương Duyên phủ đệ. Trước mặt mọi người nữ nghe Phương Duyên sắp muốn đi chấn thủ 10 năm luyện ngục lúc, mỗi một người đều khóc đến khóc không thành tiếng. Các nàng đã thăm dò được rõ ràng luyện ngục đến cùng là cái dạng gì khủng bố địa phương. Phương Duyên cười an ủi, không có việc gì. Các ngươi yên tâm tu luyện, chỉ là 10 năm đối với ta mà nói, bất quá một cái búng tay mà thôi. Sắc mặt của hắn hoàn toàn không có lúc trước cái chủng loại kia nghèo túng cùng xa suốt tinh thần. Còn có một việc, qua vài ngày ta chuẩn bị mang Linh Nhi về một chuyến Ngưu Triều, đường xá xa xôi, các ngươi ngay tại tông môn chờ chúng ta về là tốt. Nô. Cơ Linh bỗng nhiên lung lay đầu. Việc đã đến nước này, nàng nơi nào còn có tâm tình trở về Ngưu Triều cùng Phương Duyên bổ sung lễ hôn điện Ác Kim Liên, Lạc Ngưng, Lạc Băng ba nữ cũng không đồng ý rời đi Phương Duyên. Các nàng ba cái đều kiên định biểu thị, cho dù biết rõ chính mình đi cùng Phương Duyên tiến về luyện ngục sẽ chết, các nàng cũng muốn cùng Phương Duyên cùng ở tại. Gặp bốn cái nữ hải đều quyết tuyệt như vậy, không có cách nào Phương Duyên chỉ có thể nho nhỏ tiết lộ một cái tin tức. Chẳng lẽ các ngươi đều quên Linh Nhi là như thế nào khôi phục dung mạo sao? Chỉ một thoáng, tứ nữ ngừng tiếng khóc. Các nàng chỉ là xem nhẹ, mà không phải quên. Nghe Linh Nhi nói qua, đó đích xác là một cái ngũ thải ban lan lông vũ, chỉ là người bình thường rất khó dùng mắt thường cảm nhận được nó đặc biệt rực rỡ cái chủng loại kia đẹp. nghe đồn nó là khổng tức linh vũ, liền có thể phần thiên mạnh phượng viêm đều không sợ, cho nên ta cảm thấy tiến vào luyện ngục đối với ta mà nói, không phải trừng phạt, có lẽ là một tráng cơ duyên. Chương 118, luyện ngục 2/1/3, chương 118, luyện ngục 2/1/3, bây giờ phủ đệ bị hủy, Phương Duyên có ý che lấp tự thân thủ đoạn sợ cũng rất khó làm đến. Nhưng đi luyện ngục liền không đồng dạng. Chỗ nào thế nhưng là hoàn toàn tự nhiên thần niệm che đậy chàng. Hắn như tự thân trong đó, hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ tế luyện chính mình tu vi cùng pháp bảo âm quỷ phiên. Thật sự cho rằng Phương Duyên chỉ là muốn quét đẩy cơ linh trên thân yêu thương giá trị vậy liền sai. Hắn bất quá là vì trì hoãn thời gian, muốn từ Khương Nguyên bên kia thu thập được đột phá nguyên anh luyện đạo bảo tài cùng ẩn dưỡng cổ giới tàn hồn thổ linh thuộc tính hồn đạo bảo tài mà thôi. Thời gian nhoáng một cái, đã là 6 ngày đi qua. Địch Yến không có chút nào ngoài ý muốn trở thành tân nhân nội môn đại bị đầu danh. "Kaka, cho ngươi Tử Vân Lăng, còn có. Đây là võ nhị mệnh bài, cũng bị ta thuật tới." Phương Duyên tiếp nhận mệnh bài cùng Tử Vân Lăng. "Ta chờ một lúc giúp ngươi lại tế luyện một chút Tử Vân Lăng, ngươi tạm thời trước dùng nó tới làm pháp bảo cũng được, đợi ngày sau gặp phải thích hợp lại thay thế." "Ân, tốt lắm, vậy ta trước đi nhìn một chút biểu tỷ nha." Địch Yến lần này đi hơn 10 ngày, đã thật lâu không cùng cơ linh nói chuyện. Sau đó, Phương Duyên đi tới gian tạp vật. Hắn nhìn xuống khuôn mặt hề hoài tiểu tụy võ nhị đạm mạc nói, "Võ nhị, qua vài ngày ta nghĩ về một chuyến ngu triều, ngươi đến cho ta làm mã phu, chờ sau khi chuyện thành công, ta sẽ thả ngươi rời đi." Võ nhị bỗng nhiên rằng co. Hắn thật giống như biết mình sinh mệnh sắp đến điểm kết thúc một dạng, thấp thỏm lo âu nói, "Phương Duyên sư minh, cầu ngài thả ta rời đi, ta thể cái gì cũng sẽ không nói ra." Phương Duyên trực tiếp đối với hắn thúc giục phủ sinh ngực ngộng. "Thật tốt ngủ một giấc, trong ngộng cái gì cũng biết có." "Hắc hắc hắc." "Tốt." Võ nhị ánh mắt dần dần mê ly, khoe miệng cũng là lộ ra ngu dại mỉm cười. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 3 ngày. Một đám đến từ Trung Châu thanh niên tài tuấn đột nhiên đến thăm Càn Dương Sơn, phá vỡ Ly Hỏa Tông yên tĩnh có được. Đám người này nam tuấn nữ mỹ, đi theo hộ đạo nhân đều là luyện hư đại lao, xem xét chính là Trung Châu đại tông tới tuyệt thế thiên tiêu. "Phương Duyên ở đâu?" "Ta là đại biểu nhà ta sư minh trước đến khiêu chiến ngươi." Một vị khuôn mặt nũng nịu thiếu nữ khiêu chiến nói. Phương Duyên nói, "Các vị đạo hữu, các ngươi tới chậm, Phương Duyên đã bị ta tông trừng trị đi trấn thủ luyện ngục." Nũng nịu thiếu nữ hỏi, "Vị đạo hữu này, xin hỏi luyện ngục lại tại nơi nào?" "Mục tiêu, Lan Đu Nhi tư chất, giáp đẳng cửu thành 6." Tiên Thiên Thủy Linh căn Phương Duyên không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là Ngọc Thanh Tông bất thế thiên tiêu. Linh căn tư chất tùy tiện liền có thể nghiền ép toàn bộ Ly Hỏa Tông. Có lẽ vị tiên tử này có lẽ tiến về Lạc Hà Sơn, nơi đó các đệ tử chân truyền hẳn phải biết luyện ngục làm sao đi. Đa tạ đạo hữu bao cho. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, chính là chuẩn bị mang theo một đám Ngọc Thanh Tông tiên tiêu cùng bị tiên luyện hư hộ đạo nhân rời đi nơi đây. Nhưng bị một câu không đúng lúc tiếng nói đánh gãy. "Lan sư muội, chờ chút, ta cảm thấy người này có chút cổ quái, các ngươi không cảm thấy hắn cùng phía trước Ly Hỏa Tông vị kia ngoại môn đệ tử miêu tả rất giống sao? Có thể hay không hắn chính là Phương Duyên đây?" Lan U Nhi đôi lông mày nhíu lại, một lần nữa đánh giá đến Phương Duyên. Như vậy xem xét, nàng mới phát hiện Phương Duyên tướng mạo bất phàm, xem xét liền thuộc về loại kia khiến người chán ghét có số đào hoa phong lưu loại. "Ngươi đến cùng là người phương nào?" Tất nhiên bị chuyến này người lưu ý, Phương Duyên cũng không còn lựa chọn che giấu. "Ta chính là Phương Duyên, bất quá ta không định tiếp thu người khiêu chiến." Lan U Nhi thở phì phò nói, "Ngươi lại dám lựa gạt ta? Còn có, ngươi vì cái gì không chấp nhận khiêu chiến của ta?" Phương Duyên lắc đầu, "Không không không, ta cũng không có lựa gạt ngươi, bởi vì ta lập tức liền muốn đi luyện ngục. Hơn nữa ta tạm thời xác thực không biết luyện ngục làm sao đi, đến mức khiêu chiến, ta trực tiếp nhận thua tốt ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi." Lan U Nhi nín đỏ mặt, cả giận nói, "Không được, ngươi còn không có đánh làm sao biết đánh không lại ta, ngươi nhất định muốn cùng ta quyết đấu, ta muốn quang minh chính đại đánh bại ngươi, sau đó một lần nữa vì ta sư minh chính danh, hắn mới là trẻ tuổi một đời vạn người không được một tuyệt thế thiên tài." Buồn chán, Phương Duyên quay người hướng về chân trời bay đi. Hôm nay hắn chuẩn bị tiến về Phiêu Miểu Phong một chuyến, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền gặp Lan U Nhi đám người. Nếu là phía trước lời nói, Phương Duyên đối với săn giết các tông môn tiên kiêu vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn đem tinh lực đặt ở lạc vận trên thân. 9 ngày trước, làm Phương Duyên âm bị phiên luyện hóa lệnh hồ huyên sau đó, hắn vẫn muốn tìm cơ hội tới thẩm vấn lệnh hồ huyên. Đáng tiếc vô cùng tiếc nuối, ở vào phủ đệ Phương Duyên không giây phút nào cũng có thể cảm giác được ý thức của mình có chút không dễ chịu. Ý vị này Ly Hỏa Tông không dưới hơn 10 người nhòm ngó trong bóng tối cử động của hắn, cho nên hắn chậm chạp không cách nào đối với lệnh hồ huyên tiến hành thẩm vấn. Mắt thấy cùng Khương Nguyên thời gian ước định lập tức liền muốn đến, không cam lòng Phương Duyên quyết định tiến về Phiêu Miểu Phong thử một chút. Đương nhiên hắn cũng không phải muốn tại lạc vận dưới mí mắt bí quá hóa liều. Hắn chỉ là muốn nhìn xem có hay không cơ hội thích hợp triệu hồi ra âm quỷ, thuận tiện lại xin nhờ lạc vận một điểm biểu tư. Dừng lại. Lan U Nhi thân ảnh lóe lên, chính là thôi động pháp bảo ngăn cản Phương Duyên đường đi. Tiên tử lại muốn như thế nào? Phương Duyên thản nhiên nói. Nếu là phía trước lời nói, có lẽ còn sẽ có trưởng lao đi ra là Phương Duyên phân ưu. Nhưng bây giờ Phương Duyên tiến vào luyện ngục đã thành kết cục đã định. Các trưởng lao khác chỉ sợ cùng chúng phản thân cách Phương Duyên kết giao sẽ ảnh hưởng đến chính mình căn bản lợi ích, bọn hắn như thế nào lại ngay tại lúc này đứng ra trợ lý Phương Duyên? Liên ngay trước đối với Phương Duyên che chở có thừa ngoại môn đại trưởng lão Hình Kiền đều lựa chọn làm như không thấy. Tại cái này thế gian, tuyệt đại đa số người đều là vì chính mình lợi và hại được mất mới sẽ làm ra lựa chọn. Đã từng, Hình Kiền coi Phương Duyên là trở thành truyền nhân y bắt đến đối đãi, cho nên mới sẽ đối với hắn thưởng thức. Bây giờ, Hình Kiền không còn đem hy vọng ký thác vào Phương Duyên trên thân, tự nhiên cũng sẽ không lại vì Phương Duyên ra mặt. Cho nên nói người và người hết thảy quan hệ chính là như thế hiện thực. một khi không có lợi ích liên quan, ai sẽ còn quan tâm ngươi đến cùng là ai? Đối với cái này, Phương Duyên lại là không có cảm giác được mảy may bi thương hoặc là khó chịu, thậm chí còn cảm thấy vô cùng hợp tình lý. Bởi vì làm Phương Duyên ý thức được Hình Kiền đang tại tính toán chính mình một khắc này, hắn cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn tình nguyện lựa chọn tự hủy thanh danh, cũng không muốn để cho chính mình trên thân đánh lên người nào đó phe phái nhãn hiệu, đi vì người nào đó hoặc là cái nào đó thế lực số mệnh mà đi phân đấu. Gặp Phương Duyên thật lâu không có trả lời, Lan U Nhi vội vàng nói, ngươi tại sao không nói chuyện, nếu như là cái nam nhân lời nói, liền nhanh lên một chút cùng ta quyết đấu. Ta nhận thua có thể chứ? Phương Duyên mở ra tay, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Lan U Nhi khí thế như hồng, đem Phương Duyên toàn bộ bao phủ trong đó, phong tỏa đường lui của hắn. Không được, ta nhất định phải tại tất cả mọi người chứng kiến bên dưới, dùng thực học đem ngươi đánh bại, mới có thể thu được hắc bảng ý chí tán thành. Gặp một màn này, Phương Duyên ánh mắt càng thêm lạnh nhạt mấy phần. Nếu như ta không chiến ngươi, lại nên làm như thế nào? Chương 119, cùng Trung Châu tiên tử đánh cược, 2-1, 1, chương 119, cùng Trung Châu tiên tử đánh cược, 2-1, 1, Phương Duyên, ngươi sẽ ứng chiến. Lan U Nhi đôi mắt đẹp ở giữa tách ra tia sáng, tự tin vô cùng. Bởi vì sự xuất hiện của ta chỉ là bắt đầu, coi như ngươi cự tuyệt ta, cũng còn sẽ có liên tục không ngừng tiền kiêu trước đến khiêu chiến ngươi, mà bọn hắn cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Còn có một việc, ngươi cho rằng ta sư minh có thể trấn áp hắc bảng thiên kiêu 25 năm lại 178 ngày là dựa vào hắn có 102 tu chân giới thanh danh sao? Không, đó là hắn dùng hai quả đấm của mình cứ thế mà đánh đi ra. Mà ngươi Phương Duyên, nếu như ngay cả ứng chiến cũng không dám, ta chỉ có thể nói ngươi bất quá là một cái ăn cắp hắc bảng ý chí tiểu nhân hèn hạ. Lan U Nhi tính toán dùng tu sĩ vốn nên nắm giữ ngạo tính tới kích thích Phương Duyên nội tâm chiến ý ha ha. Phương Duyên lại là vớt bình đầu lông mày, tiêu tan cười to. Tùy ngươi nói thế nào, ta ngược lại muốn xem bọn hắn là như thế nào một cái không dễ nói chuyện. Có Ngọc Thanh Tông luyện hư hộ đạo nhân tại, cùng Lan U Nhi chiến ngoại trừ bại lộ chính mình thực lực chân chính bên ngoài, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên Phương Duyên không hề chuẩn bị cùng nàng tiến hành quyết đấu. Đối mặt Phương Duyên lại lần nữa cự tuyệt, Lan U Nhi không khỏi nhíu gấp lông mày. Nàng nghĩ không ra Phương Duyên đúng là như vậy dầu bối không vào. Có thể nàng thân là tu sĩ chính đạo, lại như thế nào có thể giống ma đạo như vậy cưỡng ép bức bách Phương Duyên tới ứng chiến đâu? Thoáng suy tư sau đó, Lan U Nhi lại là mở miệng nói, Phương Duyên, chúng ta có thể tiến hành đánh cược, liền dùng ta bản mệnh pháp bảo, nếu ta bại vào người tay. Chỉ là nàng còn chưa nói hết lời, liền bị vị kia luyện hư tu sĩ đánh gãy. U Nhi, không thể nói lung tung. Gặp một màn này, Phương Duyên không khỏi cười nhạt một tiếng. Nhìn ra được U Nhi tiên tử có lẽ rất là sùng bái ngươi sư mình, bằng không thì cũng sẽ không đem hắn trèo lên bảng thời gian đều nhớ rõ ràng như vậy. Lan U Nhi nghe xong lời ấy, nguyên bản gương mặt tiểu mị lập tức trở nên đỏ bừng. Nàng đích xác sùng bái sư minh của mình cổ huyền tiêu, hoặc là nói có lẽ dùng mê luyến càng thích hợp. Bằng không nàng cũng không đến mức khi nhìn đến sư minh bị người ép một đầu sau đó, liền ngựa không dừng vó mang theo một đại ba người tới Ly Hỏa Tông muốn là sư minh lấy lại danh dự. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Lan U Nhi ưa thích cổ huyền tiêu là toàn bộ Ngọc Thanh Tông tu sĩ đều biết rõ sự tình, có thể mà lại cổ huyền tiêu đối với Lan U Nhi không có hứng thú, hắn tựa hồ chỉ thích. Ngay tại Lan U Nhi đắm chìm ở trong thế giới của mình lúc, đột nhiên suy nghĩ của nàng bị Phương Duyên lời nói hấp dẫn. Không bằng như vậy đi, xem tại ngươi sùng bái nhà ngươi sư minh phần, ta có thể cùng ngươi tiến hành đánh cược, bất quá ta không cần ngươi bản mệnh pháp bảo. Ngươi muốn cái gì? Lan U Nhi hưng phấn nói. Phương Duyên ánh mắt lập lòe, ta muốn ngươi trong trắng, ngươi như bại bồi ta một đêm. Vô sỉ. Lan U Nhi nụ cười thoáng chốc ngưng kết, mà đám kia Ngọc Thanh Tông đệ tử cũng nhao nhao lộ ra phẫn nộ thần sắc. Lan U Nhi thế nhưng là bọn hắn Ngọc Thanh Tông dự bị thánh nữ, chờ đợi trước thánh nữ rời trước sau đó, Lan U Nhi liền sẽ lập tức trở thành chân chính thánh nữ. Phương Duyên làm nhục như vậy Lan U Nhi, chẳng phải là tại trực tiếp nhục nhã toàn bộ Ngọc Thanh Tông? Đó chính là không có nói rồi. Phương Duyên cười nhạo theo nhiều người trong vòng vây đi ra, mắt thấy Phương Duyên liền muốn rời khỏi, Lan U Nhi siết chặt nắm đấm tức giận nói, chờ một chút, ta đáp ứng ngươi, chớ có hồ đồ. Ngọc Thanh Tông luyện hư tu sĩ cản lại Lan U Nhi xúc động. Trúc lão, xin tin tưởng đệ tử tốt sao? Nếu như đệ tử không chiến thắng Phương Duyên cái này vô sỉ tiểu nhân hèn hạ, đệ tử nói tâm tất nhiên bị hao tổn. Trúc Công thổn thức thở dài, hắn rõ ràng Lan U Nhi tính cách, nếu không, tông môn cũng không đến mức đích thân phái hắn trước đến cho Lan U Nhi hộ đạo. Gặp Trúc Công thần sắc trở nên do dự, Lan U Nhi trong lòng vui mừng, thừa cơ truy kích nói, Trúc lão, mặc dù đệ tử tại giữa hắc bảng tên chỉ là thứ 9, nhưng ngài hẳn phải biết, nếu là đệ tử nguyện ý, coi như xâm nhập trước 3 cũng không phải vấn đề, chỉ bất quá đệ tử lo lắng bại lộ quá nhiều chiến lược, sẽ trực tiếp bị hắc bảng ý chí bình phán là thứ nhất, có thể đệ tử không muốn đoạt sư minh danh tiếng. Trúc Công nội tâm kháng cự càng thêm buông lòng mấy phần. Đích xác, hắn thấy cổ huyền tiêu mặc dù thiên tư bất phàm, có thể nghiền ép một thời đại cường giả, nhưng Lan U Nhi tiềm lực lại là càng mạnh. Chỉ là cho tới nay nàng đều không có tiếng tâm gì đứng tại cổ huyền tiêu phía sau, lo lắng chính mình che đậy cổ huyền tiêu tia sáng, cho nên một mực biểu hiện đều rất điệu thấp. Có thể nói, Lan U Nhi bản thân tỷ vết hoặc là nói nhược điểm chính là cổ huyền tiêu. Nếu như không có nhược điểm này, có lẽ Lan U Nhi sớm đã danh chấn toàn bộ tu chân giới. Cho dù là những cái kia cổ lão ẩn thế gia truyền nhân, cũng không nhất định sẽ còn mạnh hơn Lan U Nhi bao nhiêu. Nhưng lại tại Trúc Công chuẩn bị đáp ứng lúc, hắn liếc nhìn thần thái tự nhiên Phương Duyên, nội tâm lại đột nhiên xảy ra hiện lên một đạo bất an. Thế là hắn do dự một chút. U Nhi, kỳ thật chúng ta trước tiên có thể quan sát một chút, xếp hạng thứ 3 Thiên Ma Tông thánh nữ tất nhiên cũng tới đến Ly Hỏa Tông, chúng ta không ngại trước hết để cho nàng thử xem Phương Duyên sâu cạn. Đáng tiếc Huyền Tiêu đang tại bế quan xung kích nguyên ánh cảnh, bằng không hắn như đích thân, hết thảy nan đề cũng đều giải quyết dễ dàng. Lan U Nhi lắc đầu cự tuyệt nói, không được, bởi như vậy, nếu để cho Ma Tông ép đến chúng ta chính đạo trên đầu, còn không biết sẽ có bao nhiêu người xem chúng ta Ngọc Thanh Tông trò cười đây. Hơn nữa, Vô Nguyệt cái tiên nữ ma đầu từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, vì thủ thắng có thể không từ thủ đoạn, nếu như nàng lấy răng kế chiến thắng Phương Duyên, sau đó nàng lại sẽ không tiếp tục cùng ta quyết đấu lựa chọn chạy đi, tại nàng cùng sư huynh không có trưởng thành là nguyên anh khoảng thời gian này, Thiên Ma Tông tại hắc bảng bên trên chẳng phải là sẽ vĩnh viễn trấn áp Ngọc Thanh Tông. Có đạo lý. Nghe lời ấy, Trúc Công trong lúc nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Thiên Điệu Đen Xanh tứ đại bảng danh sách, từ trước đến nay đều là chính đạo trấn áp ma đạo. Nếu là hắc bảng xảy ra vấn đề, Ngọc Thanh Tông tất nhiên đứng mũi chịu sào, trở thành tu chân giới cười nhạo đối tượng. Đến mức Ly Hòa Tông, loại này gần ngàn năm tới mới quật khởi nhân tài mới nổi, coi như môn hạ đệ tử Phương Duyên may mắn leo lên hắc bảng, có thể đại gia cũng sẽ không thật coi Ly Hòa Tông là chuyện quan trọng. Cho nên Phương Duyên ném đi đứng đầu bảng vị trí về sau, cũng không có bao nhiêu tu sĩ hội trách mắng Ly Hòa Tông, đại gia tất cả mọi người sẽ chỉ nhìn Ngọc Thanh Tông trò cười. Hơn nữa làm đại gia khi biết là Ngọc Thanh Tông người trước đến Ly Hòa Tông, lại bởi vì nhát gan mà bỏ lỡ tiên cơ đem hắc bảng đứng đầu bảng chắp tay nhường cho Thiên Ma Tông vương một lúc, chỉ sợ sẽ để đại gia cười nhạo càng lợi hại hơn. Ngọc Thanh Tông các vị các thiên tài, các ngươi đến cùng có đánh hay không? Không đánh ta có thể đi. Phương Duyên dần dần mất kiên trì. Việc hắn muốn làm còn có rất nhiều, cũng không có thời gian ở đây cùng Lan Ú Nhi đám người kéo con bê. Đánh đánh đánh. Lan Ú Nhi vội vàng đáp ứng. Nhưng ta cảm giác chính mình rất ăn thiệt thòi ai, vậy ngươi như thua, cũng phải đáp ứng ta một việc nha. Thích đánh không đánh, lãng phí thời gian. Phương Duyên sắc mặt bình tĩnh đáp lời. Sau đó hắn trực tiếp thôi động nguyên ảnh lưu quan bộ, một cái nghiêng người, chính là rời đi nơi đầy vây quanh. Nhìn qua Phương Duyên dần dần biến mất ở chân trời bóng lưng. Trúc Công vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi có thể thấy rõ hắn chân thân chỗ sao? Có thể. Không thể lấy. Một đám kết đan cảnh tu sĩ bên trong, chỉ có Lan Đú Nhi một người nói có thể. Trúc Công vui mừng cười một tiếng. Vậy liền tốt, cái này thuật chính là Bạch Miểu Miểu tuyệt kỹ thành danh, nguyên ảnh lưu quan bộ, nghe đồn liền xem như đạo quả không hoàn chỉnh nguyên anh tu sĩ, cũng có thể thấy không rõ người thi pháp chân thân chỗ. Đú Nhi tất nhiên có thể thấy rõ. Vậy lão phu cũng an lòng rất nhiều. Chương 119, cùng Trung Châu tiên tử đánh cược, 2/1/2, chương 119, cùng Trung Châu tiên tử đánh cược, 2/1/2, Trúc bá đây là đã đồng ý sao? Lan Ú Nhi mắt lộ ra thà thiết mừng rỡ. Trúc Công khẽ gật đầu. "Ân, Ú Nhi nói không sai, đem so sánh âm hiểm xảo trá Vương Nguyệt, ưa thích tranh đua miệng lưỡi Phương Viên có lẽ dễ dàng đối phó một chút, hơn nữa ta đoán hắn như vậy nói chuyện chỉ là đang lừa gạt chúng ta, muốn để chúng ta từ bỏ khiêu chiến. Đệ tử cũng cho là như vậy, ta vậy mới không tin ta như thua." Hắn thật sự dám hỏng ta trong sạch, vậy ta cái này liền đi tìm Phương Duyên quyết đấu. Sư phụ, Ngọc Thanh Tông chính danh, lại nói Phương Duyên đã đi tới Phiêu Miểu Phong. Phương Duyên tiểu tử, ngươi còn dám tới cái này tự tìm cái chết. Lạc Vận sắc mặt tâm trầm, trong lời nói có hàm ý nếu như không phải Phương Duyên tiến vào luyện ngục đã thành kết cục đã định, nàng hiện tại sớm đã bố trí càng nhiều chuẩn bị ở sau đối phó Phương Duyên. Phương Duyên giả bộ không biết, hắn cười bồi nói, Lạc hộ pháp chớ có tức giận nha, lần trước chỉ là một câu nói đùa lời nói, dù sao ta coi như thật có lòng sợ là cũng không có dư lực a. Lạc Vận thân là luyện hư, nàng nhục thân sớm đã rèn luyện cứng cỏi khó phá, cho nên nàng liền xem như chủ động nằm ở Phương Duyên trước mặt, Phương Duyên cũng chỉ là ngoại trừ làm nàng một thân nước bọt bên ngoài, căn bản không có cái gì tính thực chất tiến triển. Hừ, có dám liền nói, không có cái dám liền lăn. Lạc Vận gần đây liên tiếp bị phản vệ, căn bản không có tâm tình ở đây cùng Phương Duyên khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Trong nội tâm nàng cũng biết, Phương Duyên là có chuyện cầu nàng mới tới Phiêu Miểu Phong. Sắp thực có việc khẩn cầu Lạc hộ pháp, ta nghĩ để cho Liên Nhi các nàng bốn cái tại Phiêu Miểu Phong ở tạm 10 năm. Ngươi làm bản tọa nơi này là thu nhận chỗ sao? Trả lại ngươi muốn để, không cửa, cút ngay cho lão đường. Lạc Vận vô cùng táo bạo nói. Phương Duyên không có chút rung động nào chậm rãi nói, ta có thể đến tìm Lạc hộ pháp, là vì ngươi hủy đi Bạch Miểu Miểu bố trí tại phủ đệ ta trận pháp, hay là ngươi đáp ứng ta thỉnh cầu, hay là ngươi giúp ta tại phủ đệ một lần nữa ngưng tụ ra một bộ giống nhau trận pháp. Vậy vẫn là để cho các nàng đến đây đi. Cuối cùng, Lạc Vận vẫn là đáp ứng Phương Duyên thỉnh cầu. Trong lòng nàng, chỉ cần Phương Duyên lựa chọn tiến vào luyện ngục, vậy hắn đám này các phu nhân đã không có bất kỳ giá trị gì cùng tính uy hiếp. Dù sao 10 năm luyện ngục cuộc đời, đủ để cho Phương Duyên ý chí sụp đổ, thần hồn bị tâm ma quấy nhiễu, cuối cùng hướng đi diệt vong. Chờ Phương Duyên mệnh bài bể nát sau đó, nàng đến lúc đó tùy tiện để tông môn tìm thí luyện lý do đem Kim Liên những nữ nhân này đuổi đến Vô Tận Yêu Lâm xử lý là được. Gặp Lạc Vận đáp ứng, Phương Duyên trên mặt vui mừng, nội tâm lại là không có chút nào gợn sóng. Hắn giả bộ kích động nói, còn mời Lạc hộ pháp xuất thủ tương trợ, đem ta cả tòa phủ đệ chuyển tới Phiêu Miểu Phong bên trên, ta trước đi bên cạnh chọn lựa cái ánh mặt trời đầy đủ, nam bắc thông thấu vị trí tốt. Đối với luyện hư cường giả đến nói, rời núi ngược lại Giang Đô có thể làm đến, vận chuyển chỉ là một tòa phủ đệ tự nhiên không nói chơi. Liên ngươi có nhiều việc, lan đi cho lão nương chân chủ điểm tìm. Lạc Vận không kiên nhẫn phất phất tay. Nàng đang muốn thôi động thần niệm trước đưa đến Phương Duyên phủ đệ, lại là cảm nhận được mấy đạo khí tức đang hướng về nàng Phiêu Miểu Phong bay tới, trong đó thậm chí còn có một vị luyện hư. Nhưng đạo này luyện hư khí tức có chút lạ lẫm, không giống như là Ly Hỏa Tông mấy cái kia lão gia hỏa. Lạc Vận lông mày lập tức nhíu một cái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Phương Duyên người này dọn nhà là giả, gây chuyện tị nạn mới là thật. Nếu là có thể mượn tay ngoại nhân diệt trừ Phương Duyên, vậy nhưng so với hắn tiến vào luyện ngục hiến tế tiết kiệm nhiều việc. Kết quả là, Lạc Vận thân hình khẽ động, nên đón tiếp lấy. Mà chú ý tới một màn này Phương Duyên, cũng tranh thủ thời gian triệu hoán ra âm quỷ. Đây là hắn tuyệt vô cận hữu cơ hội. liền xem như qua 2 ngày rời đi Ly Hỏa Thành tiến về Ngũ Triều, chắc hẳn Ly Hỏa Tông cao tầng vì phòng ngừa hắn chạy trốn mà phái người đi theo giám thị hắn. Cho nên Phương Duyên mới cố ý khiêu khích Lan Đu Nhi một bọn người, hắn mục đích chính là vì để cho Lạc Vận cùng Lan Đu Nhi hộ đạo nhân hàn huyên một lát, tới vì chính mình tranh thủ một ít thời gian. Bởi vì liên tiếp hấp thu lệnh hồ huyên cùng Tiêu Anh Anh hai vị mỹ nhân, cho nên âm quỷ trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng vừa ra tới, chính là làm nũng nói, "Chủ nhân, ta nghĩ ngươi." "Đừng nói nhảm, nhanh chóng biến thành lệnh hồ huyên dáng dấp." "Hừ." Âm quỷ u oán một tiếng, lập tức huyễn hóa thành lãnh khốc ngạo nghễ lệnh hồ huyên. "Phương Duyên, là ngươi? Nguyên lai ta còn sống sao?" Lệnh hồ huyên ánh mắt dần dần trở nên mê ly, nàng có chút không phân rõ mình rốt cuộc là có hay không thật tồn tại. Nếu là chết rồi, có thể chính mình vì cái gì còn có ý thức? Nếu là sống, có thể chính mình vì cái gì biến thành không có tu vi phàm nhân? Bởi vì thời gian cấp bách, Phương Duyên lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. "Lệnh hồ huyên, việc đã đến nước này, ngươi rõ ràng chính ngươi chính là Lạc Vận thân ngoại hóa thân sao?" "Ta..." Lệnh hồ huyên ký ức đột nhiên trở nên hỗn loạn. Trong thoáng chốc, nàng đứt gãy mảnh vỡ ký ức thật giống như đang bị một lần nữa dính liền. Nàng vô thần thì thầm, "Phiêu Miểu Phong, Lạc Hà Sơn, Thử Kinh Các, Thủy Vân Giản, Chấp Pháp Đường. Ta là Chấp Pháp Đường Lệnh Hồ Huyên. Ta là bản thể Kim Linh Căn Phân Thân. Bản thể của ta đến cùng ở đâu?" "Ơ bị, trở về." Nghe đến đó, Phương Duyên liền không dám tiếp tục nghe tiếp. Bởi vì hắn đã cảm giác được lâu ngày không gặp cái chủng loại kia khó chịu. Điều này nói rõ Lạc Vận cùng bị Tiêu Ngọc Thanh Tông luyện hư hộ đạo nhân có thể đang chuẩn bị thăm dò hắn. Cũng may, chuyến này không hưởng công Phương Duyên lựa chọn bí quá hóa liều. Hắn lấy được một cái phi thường mấu chốt tình báo. Lệnh Hồ Huyên chỉ là Lạc Vận một đạo Kim Linh Căn Phân Thân. Tại kết hợp Lệnh Hồ Huyên trong miệng nói tới 5 cái Ly Hỏa Tông vị trí, có khả năng hay không Lạc Hà Sơn, Tử Kinh Cát, Thủy Vân Giản, vẫn tồn tại Lạc Vận mặt khác 3 bộ phân thân. Phương Duyên suy tư thời khắc, đột nhiên lại một đạo linh quang hiện lên. Không đúng, có thể hay không Lạc Vận tồn tại cũng chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân. Lạc Vận bản thân có linh căn chính là cực phẩm một linh căn, mà nàng bản thân chỗ ký sinh đoạt xá đối tượng Diệp Không cùng Tiêu Anh Anh biểu hiện ra linh căn phân biệt là thượng phẩm một linh căn cùng phàm phẩm một linh căn. Cái này ý vị nàng bản thân cũng vô pháp sáng tạo một linh căn bên ngoài thân ngoại hóa thân. Nhưng hết lần này tới lần khác Lệnh Hồ Huyên nắm giữ linh căn thuộc tính lại là thượng phẩm kim linh căn. Cái này rất khó không cho Phương Duyên hướng một cái kinh khủng hơn phương hướng phỏng đoán. Lạc Vận cùng Lệnh Hồ Huyên đều là cái nào đó càng khủng bố hơn tồn tại thân ngoại hóa thân, các nàng một cái là một linh căn một cái là kim linh căn, mà các nàng đại biểu vị trí vừa lúc lại là Phiêu Miểu Phong cùng Chấp Pháp Đường. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Tại Lạc Hà Sơn, Thử Kinh Các cùng với Thủy Vân Giản vẫn tồn tại mặt khác 3 bộ khác biệt thân ngoại hóa thân, mà các nàng thuộc tính lại được tốt là còn lại thủy linh căn, hỏa linh căn cùng với thổ linh căn. Nghĩ như thế, chỉ một thoáng, một cái đặc biệt đáng sợ âm như ảnh thu nhỏ tại Phương Duyên trong đầu hiện lên. Lạc Vận hoặc là nói so với Lạc Vận Phương Diện còn muốn cao một cái giai vị kinh khủng tồn tại, nàng đến cùng muốn làm gì? Đại khái là bởi vì quá mức quen thuộc Ly Hỏa Tông nguyên nhân. Phương Duyên lại là phát hiện, Phiêu Miểu Phong, Lạc Hà Sơn, Tử Kinh Cát, Thủy Vân Giản, Chấp Pháp Đường, nếu là đem cái này nằm cái đặc thủ vị trí lấy phương thức nào đó sâu chuối, bố trí lại lấy thuộc tính khác nhau linh căn hợp lực vận chuyển, vừa vẫn thích hợp diễn hóa một loại nào đó đại trận. Chương 119, cùng Trung Châu tiên tử đánh cược, 2/1/3, chương 119, cùng Trung Châu tiên tử đánh cược, 2/1/3, đến cùng là trận pháp gì? Phương Duyên luôn cảm giác mình từng tại trận pháp phổ bên trong nhìn thấy qua cùng loại. Đáng chết, đến cùng là cái gì? Phương Duyên vắt hết óc, có thể hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhớ tới mình rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua. Có lẽ là đến từ một đoạn bị tuyệt đại đa số người đều sẽ lãng quên tàn phổ. Tại cái này một khắc, Phương Duyên chưa hề cảm giác trí nhớ của một người lại sẽ biểu hiện ra như vậy thiếu thốn cùng bất lực. Rõ ràng hết thảy đều rất quen thuộc, có thể hắn lại làm mà lại quên đi hết thảy. Phương Duyên, mãi đến một tiếng khẽ gọi, tỉnh lại suy nghĩ sớm đã phá thành mảnh nhỏ Phương Duyên. La Lạc vận đi tới bên cạnh hắn. Phương Duyên, ngươi bây giờ làm sao trở nên háo sắc như thế? Không chịu được như thế. Chẳng lẽ nhìn thấy một cái sắc đẹp không tệ nữ nhân ngươi liền hận không thể đem đối phương cho bổ nhào sao? Thật không biết năm đó Miểu Miểu làm sao có thể coi trọng ngươi loại này, đầy trong đầu đều là sắc dục hỗn đản. Phương Duyên không để ý đến Lạc Vận cớ trách, hắn đưa tay chỉ nơi xa cái kia mảnh đất trống. Ngươi hảo tâm, có thể giúp ta đem phủ đệ tạm thời chuyển tới nơi đó sao? 10 năm sau đó, ta từ luyện ngục đi ra sau đó liền sẽ dọn đi nó. Đơn giản. Lạc Vận gật đầu đáp ứng. Phương Duyên có chút chắc tay, đa tạ, ta đi đây. Lạc Vận nhìn qua Phương Duyên bóng lưng rời đi, khóe miệng không nhịn được có chút câu lên. Đúng rồi. Phương Duyên đột nhiên quay đầu. Vừa vặn bắt được Lạc Vận trên mặt mất tự nhiên. Làm sao vậy? Lạc Vận ra vẻ buông lòng nói, ta nghĩ hỏi một chút luyện ngục đến cùng ở nơi nào? Thủy Vân Giản phía dưới. Thủy Vân Giản? Phương Duyên lại lần nữa lâm vào hoảng hốt. Nguyên lai ở nơi nào? Nhắc tới, Tử Kinh Các chính là loạn giới lối vào, mà trước đây Phương Duyên một lần cho rằng Thủy Vân Giản chỉ là bổng lộc đường vị trí, không nghĩ tới nơi đó còn ẩn giấu đi luyện ngục thông đạo. Chẳng lẽ Chấp Pháp Đường, Lạc Hà Sơn, Phiêu Miểu Phong phía dưới cũng giấu giếm huyền cơ sao? Có thể Phiêu Miểu Phong tựa hồ chỉ là Lạc Vận đạo tràng, mà Lạc Hà Sơn chỉ có chân truyền đệ tử cùng trưởng lão mới có tư cách tiến vào. Đến mức Chấp Pháp Đường, Phương Duyên cũng không có đi vào qua, cũng không rõ ràng bên trong cụ thể cấu tạo. Nhưng từ trên kết cấu nhìn, tựa hồ rất khó tìm đến 5 cái vị trí trung tính. Xem ra cần phải lại đi một chuyến Lạc Hà Sơn bên trên tảng kinh cắt chạy một chuyến. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, Phương Duyên muốn lại giống phía trước tùy tâm sở dục như vậy quan sát tông môn bí điển nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Cảm ơn. Phương Duyên đưa tay quơ, chính là quay người rời đi.
Phương Duyên.
Lạc Vận đột nhiên xuất thân gọi lại Phương Duyên. Nói.
Phương Duyên ngừng chân, thế nhưng không quay đầu lại.
Giờ phút này hắn tâm trạng phức tạp, không muốn để cho Lạc Vận lòng sinh quá nhiều không quan trọng lo nghĩ. Trên đầu chữ sắc có cây đao, dưới váy mệnh có lưu, xem tại Miểu Miểu mặt mũi, bản tọa khuyên ngươi thiệt lương, cũng không phải là tất cả nữ hài tử đều giống như Phó Lăng Xuân dễ bị lừa. Phương Duyên không có nói tiếp, mà là trực tiếp rời đi. Nhìn xem Phương Duyên bóng lưng rời đi, Lạc Vận khỏe miệng có chút nâng lên một ít đường cong. Nàng cũng không phải chân tâm tại thuyết phục Phương Duyên hoàn lương, bởi vì nàng biết rõ, Phương Duyên người này toàn thân trên dưới tựa như mọc đầy phản cốt, nàng càng như vậy quyên bảo, hắn mới càng sẽ không bỏ qua cái kia Ngọc Thanh Tông tiểu thánh nữ. Không quản đến lúc đó Phương Duyên là thắng hay bại, kết quả lại là như thế nào, đối với Lạc Vận mà nói, đều là một loại hiếm hoi tin vui. Nàng ngược lại là hy vọng Phương Duyên có thể thắng, sau đó đi đem Lan gia đích nữ thật trò tai họa. Phương Duyên, ta đáp ứng ngươi, ta như bại vào ngươi tay, ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì đều có thể. Lan Đú Nhi ưỡn ngực mức, gàn từng chữ một. Chỉ bất quá nàng ánh mắt cũng không phải là kiên định như vậy. Hiển nhiên, nàng đối với Phương Duyên nói tới hai chữ kia cảm nhận được sâu sắc xấu hổ. Phương Duyên cười nhạt một tiếng, thời khắc này ngươi, trong lòng có lẽ sẽ còn tồn tại ảo tưởng, cho rằng ta là tu sĩ chính đạo, nếu ta thật thắng ngươi, cũng sẽ tha cho ngươi một cái mạng, đúng không?
Hừ.
Lan Đú Nhi hơi nhíu bên dưới mũi thon, từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng. Nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi như đùa, thế nhưng là sẽ thật sự mang thai nha. Lan Đú Nhi xấu hổ giận dữ nói, ngậm miệng a ngươi, buồn nôn đến cực điểm vô sỉ hỗn đản, ta nhất định sẽ đem ngươi hung ác giẫm lên dưới chân, đem ngươi dâm thành thế gian xấu nhất heo to đầu. Chiến trường rất nhanh liền kéo ra màn che. Việc này cũng kinh động đến Lạc Hà Sơn tất cả chân truyền đệ tử. Bọn hắn tuyệt đại đa số người trước đến nơi đây, ngoại trừ con chiến, kỳ thật vẫn là mộ danh trước đến muốn xem một cái Lan Đú Nhi phong thái. Phải biết rằng, Ly Hỏa Tông thế hệ này chân truyền đại sư tỷ Phó Lăng Xuân tại Hắc Bảng bên trên xếp hạng cũng bất quá 50 tên có hơn. Cho nên những cái kia có thể đập vào Hắc Bảng trước 10 tồn tại, đều không ngoại lệ đều là tu chân giới chính ma hai đạo tất cả tu sĩ chỗ sùng bái đối tượng. Tại Phương Duyên chưa từng xuất hiện phía trước, Lan Đú Nhi vẫn luôn là Hắc Bảng thứ 8. Nghe đồn nàng chưa hề tự mình chiến đấu qua một lần, là nàng tại Hắc Bảng lần thứ nhất in dấu xuống tinh huyết của mình, sau đó liền bị Hắc Bảng ý chí sắp xếp đến thứ 8. Trường hợp này có chút tương tự với Phương Duyên. Chỉ bất quá Phương Duyên càng là xuất tận danh tiếng, trực tiếp bị Hắc Bảng ý chí phán định là đứng đầu bảng. Trung Châu đại giáo tới tiên tử thoạt nhìn quả nhiên cùng chúng ta nam cương nữ tu khí chất có chỗ khác biệt đây. An nói linh tinh, đó là Bạch Miểu Miểu sư tỷ không tại, bằng không khí chất khối này, ai có thể hơn được Bạch sư tỷ. Lan tiên tử cũng là có tốt, nói đến ta đoạn thời gian trước may mắn gặp qua Cao Ly sư tỷ một mặt, nàng tựa hồ giống như là biến thành người khác, xinh đẹp đến có chút quá đáng đâu, ta vô cùng hy vọng nàng có thể thay thế Miểu Miểu sư tỷ, trở thành tông môn mới thánh nữ. Đánh rắm, lại xinh đẹp còn có thể hơn được Tiêu gia đại tiểu thư sao? Mấy ngày trước, ta có chút mắt thấy Tiêu đại tiểu thư chân dung, nàng mới là làm tông môn thánh nữ không có hai nhân từ đây. Kỳ thật các ngươi đều chưa từng thấy Phương Duyên trưởng lão mấy vị kia phu nhân, tiểu đệ ta từng sau khi Cản Dương tập thị. Đúng, còn có Liệu Như Yên sư muội, nàng tựa hồ cũng biến thành càng thêm thủy linh. Đối với cùng tuổi giai đoạn nam tu mà nói, đàm luận mỹ nhân ai đẹp vĩnh viễn là một cái kéo dài không suy điểm nóng chủ đề. Bất quá các ngươi nghe nói không? Lan tiên tử cùng Phương Duyên trưởng lão tiền đặt cược tựa như là. Thôi có nghe thấy, kỳ thật đại gia ngẫm lại xem, ngoại tông những tu sĩ này chính là không muốn nhìn người nghèo ăn Tết, chúng ta Ly Hỏa Tông tu sĩ đang đỉnh một chút hắc bảng làm sao vậy? Cho nên nói, mọi người chúng ta nên liên hợp lại cùng chung mối thù đối kháng xâm phạm ngoại tông, thật hy vọng Phương Duyên trưởng lão có thể thay thế ta hung hăng trả đạp đến từ Trung Châu đại giáo thánh khiết tiên tử. Ha ha ha. Tiểu đệ ta cũng đối cái này tràn đầy chờ mong. Trên lôi đài, thính lực bất phàm Lan Đú Nhi nghe lấy hoặc ca ngợi hoặc chê cười hoặc không sạch sẽ không chịu nổi lời nói, sắc mặt đó là kêu một cái âm tình bất định. Nàng hung tợn trừng Phương Duyên, phản phất giống như là dùng ánh mắt đang nói, đều tại ngươi tên hỗn đản, chờ một lúc chiến đấu bắt đầu nhất định muốn để cho ngươi để mắt. Đối với cái này, Phương Duyên chỉ là mây gió mát nhạt cười cười. Nữ tử này chiến ý không sai, thế nhưng là tâm tính kém quá nhiều, thậm chí liền Phó Lăng Xuân ý chí 1/10 cũng không bằng. Chương 120, Lan Đu bị thua, Kính Hoa Thủy Nguyệt, 2/1, cầu toàn đặt trước, 1, chương 120, Lan Đu bị thua, Kính Hoa Thủy Nguyệt, 2/1, cầu toàn đặt trước, 1, không giống với Ly Hỏa Tông quyết đấu đặc thù quy tắc hạn chế. Phương Duyên cùng Lan Đu Nhi lần này quyết đấu sử dụng quy tắc chính là tu chân giới rộng rãi nhất đánh cược ba đầu ca. Thứ nhất, thông qua một phương chủ động nhận thua, không cách nào tiếp tục chiến đấu hoặc là bị đánh bại tới phán định thắng bại. Thứ hai, cấm chỉ sử dụng bất luận cái gì hạ lưu thủ đoạn công kích mẫn cảm yếu hại vị trí, người vi phạm trực tiếp phán thua. Thứ ba, không hạn chế sử dụng bất luận cái gì phẩm giai thuật pháp, thần thông, pháp bảo, đan dược. Chiến đấu sắp bắt đầu. Thương phấn Ly Hỏa Tông đệ tử cũng nhao nhao nín thở, nhìn chăm chú trên lôi đài hai thân ảnh. Mỗi người bọn họ đều biết rõ, vô luận kết quả như thế nào, làm quyết đấu không còn hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào lúc, cái này tất sẽ trở thành một tràng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, liền trong bóng tối ngắm nhìn đám kia Ly Hỏa Tông trưởng lão cũng đều tại hiếu kỳ, Phương Duyên cực hạn đến cùng ở nơi nào? Phương Duyên, ngươi vì sao chậm chạp không lấy ra ngươi bản mệnh pháp bảo? Trên lôi đài, Lan Đú Nhi sắc mặt bình tĩnh hỏi. Có thể nàng quanh thân chỗ bắn ra linh khí sớm đã như trường hồng quán nhật, bên mông khí thế bàng bạc gần như đem hơn phân nửa lôi đài đều bao phủ trong đó, toàn bộ bức ép đến trên thân Phương Duyên. Phương Duyên không quen thuộc Lan Đú Nhi phong cách chiến đấu, hắn đương nhiên sẽ không chủ động tùy tiện tiến công. Bất quá hắn vung vẩy lên nắm tay phải khiêu khích nói, bại ngươi cần gì vận dụng hắn vật, quyền này đã đủ. Cuồng vọng. Lan U Nhi cười lạnh một tiếng, chính là vung vẩy trong tay Hồng Vũ Trường Lăng, hướng về Phương Duyên cuốn tới. Hồng Lăng tại U Lam óng ánh thủy linh thuộc tính gia trì bên dưới, bắn ra mềm mại nhưng sắc bén sắc ý, ép thẳng tới Phương Duyên khuôn mặt. Phương Duyên nhấc quyền ngăn cản. Vậy anh. Rõ ràng song phương lần đầu đụng vào tựa như sóng nước dập dờn không có chút rung động nào, lại là bộc phát ra lũ ống gào thét khủng bố âm bạo. Chỉ một thoáng, không gian đều mơ hồ xé mở một nói hẹp dài khe hở, vô tận và cuồng bạo khí lưu phun trào, hướng về bốn phương tám hướng lan tản, càn quét nơi đây cả phiến thiên địa. Song phương vẹn vẹn chỉ là một lần do xét tính công kích, đưa tới dư âm liền đem tuyệt đại đa số Ly Hỏa Tông đệ tử hất tung ở mặt đất. Tại vô số đạo tiếng kinh hô bên trong, Lan Ú Nhi sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Phải biết, nàng thế nhưng là vận dụng chính mình bản mệnh pháp bảo, mà Phương Duyên thế mà thật sự chỉ cần một quyền liền đỡ được. Phương Duyên, ngươi quả nhiên có ngạo nhân tư bản, nhưng ta vừa mới cũng chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Thật sao? Vậy ta vô cùng chờ mong toàn lực của ngươi ứng phó. Như ngươi mong muốn. Tại cái này một khắc, Lan Ú Nhi không còn bảo lưu, nắm giữ tiên tiên thủy linh căn nàng, đem chính mình to lớn mênh mông khí thế toàn bộ hiện lộ rõ ràng đi ra. Trong khoảnh khắc, Phương Duyên chính là cảm nhận được một cỗ cực hạn kinh khủng linh hồn uy áp. Phản phất đứng ở trước mặt hắn không phải một cái bên ngoài thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thiếu nữ, mà là lực quán thương khung man hoang hùng thú. Đây chính là tiên thiên linh căn mang đến chàng được tăng thêm. Cùng một cảnh giới tu sĩ, linh căn càng là hướng tới hoàn mỹ, trong cơ thể dựng dục linh khí thì càng tinh thuần, số lượng dự trữ cũng càng là bằng bạn, chỗ hiển lộ rõ ràng đi ra chiến đấu khí thế thì càng vô địch. Kỳ thật nhân tộc linh căn phẩm giai theo một ý nghĩa nào đó, liền tương đương với yêu tộc ở giữa huyết mạch đắc chế. Cho nên giờ phút này Phương Duyên gặp phải Lan Vũ Nhi linh hồn uy nghiêm, tại tiên thiên quyết đấu trên điều kiện, hắn liền xảy ra tuyệt đối thế yếu trạng thái. Hùng chi Lan U Nhi bản thân tu vi cũng cao hơn Phương Duyên một cái tiểu cảnh giới. Nàng đã vô hạn tới gần tại phá đan thành anh. Nếu như không phải Lan U Nhi vì cố ý giảm xuống tự thân tại Ngọc Thanh Tông lực ảnh hưởng, từ đó làm nổi bật lên cổ Huyền Tiêu Thiên Tài bí danh, nàng lúc này sớm đã có lẽ bước vào Nguyên Anh cảnh mới đúng. Thử nghĩ một chút, cốt linh không đến 20 tuổi Nguyên Anh cảnh tu sĩ, loại này tồn tại đã không thể dùng thiên tài tới xưng hô, coi như xưng là biến thái cũng không đủ. Có thể nói, Lan U Nhi mới là thượng thiên chân chính sủng ái đối tượng. Nàng loại người này liền giống như là loại kia Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong vị diện chi tử. Tức giận chuyển kéo dài, bị thiên đạo chỗ chiếu cố, coi như nàng trong vòng 100 năm trở thành luyện hư, trong ngàn năm phi thăng lên giới cũng không phải hư ảo ảo tưởng. Làm Lan U Nhi bật hết hỏa lực sau đó, nàng cũng không còn tiến hành giữ lại. Các loại rực rỡ thân pháp chiến kỹ tầng tầng lớp lớp ra chỉ ở tự thân, sau đó chính là hướng về Phương Duyên tập sát mà đến. Đối mặt cường đại như thế Lan U Nhi, Phương Duyên không dám vô lễ. Hắn trực tiếp mở ra vạn bản tự tại, tiến vào cuồng bạo hình thức. Như tuyết sợi tóc càng thêm óng ánh, tựa như muốn ép khô Phương Duyên trong thân thể tất cả tinh túy đồng dạng. Giữa hai người, một cái tựa như tiên lực mênh mông cựu thiên trích tiền, một cái tựa như khí che sơn hà thiếu niên ma thần. Còn chưa bản binh giao tiếp, chính là hướng về bốn phía lôi đài bắn ra bảng bạc không gian loạn lưu. Mấy vị Ly Hỏa Tông trưởng lão tranh thủ thời gian hợp lực đem bốn phía lôi đài phong tỏa, để tránh hai người đưa tới khí lưu ba động thương tới đến vây xem đệ tử. Vào giờ phút này, Phương Duyên trên thân thiêu đốt lực lượng khổng lồ, uy năng cực hạn của bố, hắn vung vẩy năm đấm, thẳng tiến không lùi, tồi khô là hủ, không thể ngăn cản. Trái lại Lan Du Nhi, tay cầm màu đỏ thắm trường lăng, có nhu khắc cương. Nàng đúng là lấy quỷ dị hình thái ngăn cản xuống Phương Duyên không có gì sánh kịp lực lượng. Hơn nữa nàng mỗi một lần phản kích đều là âm nhu sắc bén, rõ ràng nhìn như nhẹ nhàng, tạo thành kết quả lại là để người sợ hãi. Xem ra Phương Duyên bị thua đã thành kết cục đã định. Thưa không bên trên, Ly Hỏa Tông mấy vị luyện hư lắc đầu than nhẹ. Chúc mừng chúc huynh, vốn cho rằng cổ Huyền Tiêu đã là Ngọc Thanh Tông cực hạn, không nghĩ tới còn có như thế một vị dị bẩm thiên phú thiếu nữ. Trung Châu quả thật địa linh nhân kia, nghĩ tới ta Ly Hỏa Tông ngàn năm mới ra một cái bạch biểu miểu. Chúc công khẽ mỉm cười, chư vị quá khen, U Nhi tâm tính kém một chút, còn cần lại ma luyện. Ngay tại Trúc Công Dương Dương tự đắc mừng thầm lúc, đột nhiên đến từ hư không phía dưới các đệ tử tiếng kinh hô để nụ cười trên mặt hắn liễu lo ngưng kết. Không chỉ là hắn, còn lại Ly Hỏa Tông luyện hư các đại lao cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cái này, làm sao có thể? Khó có thể tin. Đây quả thực là kỳ tích, Phương Duyên rõ ràng chưa từng nắm giữ bản mệnh pháp bảo, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, làm sao bộc phát ra như vậy kinh thiên vĩ địa lực lượng. Bọn hắn tất cả mọi người trước đây đều đã khẳng định, Phương Duyên thất bại. Nào biết tại Lan Đú Nhi bật hết hỏa lực dưới tình huống, Phương Duyên thế mà còn có thể sừng sững không đổ, đồng thời hành hung Lan Đú Nhi liên tục bại lui. Tại bọn họ trong tầm mắt, nguyên bản Phương Duyên chỉ là nắm tay phải lóe ra rực rỡ sặc sỡ năm linh quang mũi nhọn. Có thể giờ phút này, hắn cái kia chưa hề vận dụng quyền trái thế mà cũng lóe lên đồng dạng rực rỡ. Lan Đú Nhi bản mệnh pháp bảo Hồng Vũ Trường Lăng ngăn cản được Phương Duyên một quyền, lại là ngăn cản không được hắn một cái khác năm đấm tập kích. Dần dần, Lan Đú Nhi thế mà bắt đầu giật gấu vá vai, có chút không ứng phó quá nổi. Ở đây những thứ này luyện hư đại lão nhãn lực phi phàm, bọn hắn biết rõ Lan Đú Nhi khí thế mặc dù mênh mông, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại là quá ít một chút. Nguyên bản Phương Duyên chỉ có một quyền thời điểm, nàng có thể nhẹ nhõm đem Phương Duyên đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Nhưng bây giờ Phương Duyên vận dụng xong quyền lực lượng, nàng chỉ có một cái trường lăng căn bản là không có cách đồng thời đem Phương Duyên nắm đấm quá chặt. Chương 120, Lan Đú bị thua, Kính Hoa Thủy Nguyệt, 2/1, cầu toàn đặt trước, 2, chương 120, Lan Đú bị thua, Kính Hoa Thủy Nguyệt, 2/1, cầu toàn đặt trước, 2, mà Phương Duyên mảy may cũng không có thương hương tiếc ngọc, coi là mình ở vào chúa tể địa vị sau đó. Quyền phong của hắn đối với Lan Đú Nhi gương mặt xinh đẹp ba chính là tay năm tay 10, thẳng đánh Lan Đú Nhi mắt nổi đồng đóm, khuôn mặt nóng lên. Chỉ chốc lát sau, Lan Đú Nhi đúng là bị Phương Duyên đánh oa một tiếng khóc lớn đi ra.
Toàn trường lập tức lâm vào một tiếng lặng. Mà Trúc Công chờ đến từ Ngọc Thanh Tông tu sĩ tức giận đến lồng ngực đều phải nổ tung. Lan U Nhi thế nhưng là bọn hắn Ngọc Thanh Tông tất cả mọi người sùng ái đại bà bối, không thấy Phương Duyên cái này ác đồ cư nhiên như thế không có phong độ thân sĩ. Phương Duyên, ngươi mẹ nó vẫn là nam nhân sao? Ngọc Thanh Tông nam tu phẫn nộ sục sôi, ánh mắt giữ tận hận không thể đem Phương Duyên cho nuốt sống sinh ướt. Nhưng Phương Duyên lại không hề bị lay động. Dù cho toàn trường đều nín thở, nhưng hắn nhưng như cũng không có dừng tay. Nữ nhân nhất là gian trá, ai biết Lan U Nhi có phải hay không tại chỉ ra địch lấy yếu, sau đó thừa cơ đánh lén. Chỉ cần nàng không có chủ động hô lên nhận thua, cái kia Phương Duyên nắm đấm liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Lan U Nhi giống như là bị đánh choáng váng đồng dạng, nàng chỉ là tại che lấy đầu của mình khóc lớn. Mãi đến Trúc Công thân ảnh rơi vào trên lôi đài, bắt lại Phương Duyên vung vẩy song quyền, hung thần ác sát trừng Phương Duyên gần từng chữ một, "Phương Duyên, chúng ta nhận thua." Phương Duyên dùng sức muốn hất ra cánh tay, nhưng không có hất ra. "Buông tay, làm sao? Thua không nổi." Tiểu nhân đánh không lại, lao chuẩn bị ra sân. Lão gia hỏa này rõ ràng là đang trả thù Phương Duyên, kém chút cắt đứt xương cổ tay của hắn. Lúc này, một vị đầu đầy tóc bạc mặt mũi hiền lành lão giả từ trên trời giáng xuống, cũng là rơi vào trên lôi đài. "Trúc Minh, tiểu bối luận bàn mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy." Nghe lời ấy, Trúc Công mới mũi hừ một tiếng, vung lòng ra Phương Duyên. Phương Duyên nhẹ xoa đã sưng đỏ lên cánh tay, đầu tiên là đối với cho mình giải vây Ly Hỏa Tông thái thượng trưởng lão cười cười, sau đó mới quay về ngồi bệnh xuống trên mặt đất ôm nhau khóc ròng. Lan U Nhi nói, "Đồ ăn liền lượn nhiều, còn có, nhớ kỹ ngươi ước định, tối nay giờ tí tới Phiêu Miểu Phong tìm ta." Thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng rõ ràng hai vị tiểu bối ở giữa tranh đấu, hắn cố ý hòa hoãn giữa hai người mâu thuẫn, chính là nói, "Phương Duyên tiểu hữu hà tất như vậy?" Nào biết, hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy đầy mặt nước mắt như mưa Lan U Nhi đúng là từ dưới đất bò dậy, sau đó đột nhiên đi tới Phương Duyên trước mặt, vung lên cánh tay liền muốn phiến Phương Duyên một bàn tay. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng không có nhanh hơn thúc dục huyễn ảnh lưu quang bộ Phương Duyên. Đại khái là bởi vì Lan U Nhi bị đánh bất tỉnh nguyên nhân, vậy mà phiến tại Phương Duyên tàn ảnh bên trên. Ngược lại là nàng chính mình, bị Phương Duyên không thiên bị, một bàn tay liền muốn đánh vào nàng vốn là xương đỏ lên gương mặt xinh đẹp bên trên. Cũng chính là đứng ở một bên thái thượng trưởng lão phản ứng rất nhanh, dùng cánh tay của mình chặn lại Phương Duyên bàn tay lớn, bằng không Lan U Nhi tấm này không có linh khí hộ thể gương mặt xinh đẹp ví dụ như sẽ bị Phương Duyên một bàn tay tắt thành đầu heo. "Tiểu tử ngươi, thật đúng là không một chút nào hiểu được." Thái thượng trưởng lão im lặng lắc đầu. Mà Trúc Công thì là lạnh lùng nói, may mắn sở huynh chặn lại, bằng không tay của hắn nhất định thế. Đối với cái này, Phương Duyên cười nhạo một tiếng. "À, đánh không lại liền khóc lóc om sòm đúng không? Còn danh môn chính đạo, ta nhổ vào, đổ ước coi như xong đi, dạng này con mụ điên ta nhưng không thể chơi vào." Nói xong, Phương Duyên chính là quay người nhảy xuống lôi đài. Mà chen chúc đám người, tự động là Phương Duyên mở rộng một đầu thông hướng phía ngoài đường. Lúc này, sau lưng Lan Đú Nhi lại là đỏ hướng mắt, bướng bỉnh một câu. "Phương Duyên, không cho phép ngươi nói xấu Ngọc Thanh Tông thanh danh, tối nay ta sẽ đến nơi hẹn." Phương Duyên nhàn nhạt đáp lại nói, "Tùy ngươi tới hay không, chỉ cần Ngọc Thanh Tông đệ tử thiên tài nhóm về sau đừng có lại tới phiền ta liền được." Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Phương Duyên liền không nghĩ dùng dạng này ti tiện thủ đoạn chiếm hữu Lan Đú Nhi. Ti tiện có thể tại bí mật có, nhưng không thể huyên náo mọi người đều biết. Dù sao người sống tại thế, chủ đánh chính là một cái mặt mũi. Phương Duyên nếu thật ngủ Lan Đú Nhi, thanh danh của hắn sẽ biến thối, hơn nữa còn sẽ đắc tội toàn bộ Ngọc Thanh Tông, cái này bất lợi cho Phương Duyên đại ái vô cương hoạch tâm phát triển. Nhưng bây giờ loại này lạt mềm buộc chặt liền không đồng dạng. Liền giống như ban đầu ở Ngu Triều cố ý khiêu khích Ân Bảo Bảo một dạng, thật sự cho rằng Phương Duyên là cái trẻ con miệng còn hôi sữa sao? Kỳ thật hắn là cố ý không hung hăng đánh Lan Đú Nhi hai bàn tay, làm sao có thể để cho chính mình cưỡng ép xâm nhập Lan Đú Nhi viên kia đã sớm bị cổ huyền tiêu chiếm cứ nội tâm thế giới. Đương nhiên rồi, Phương Duyên yêu cầu cũng không cao. Hắn không hề trông chờ vô cùng mê luyến cổ huyền tiêu Lan Đú Nhi sẽ thích hắn, hắn liền muốn nàng yêu thương tham số đạt tới thấp nhất 25 điểm rút ra tiêu chuẩn liền được. Trừ cái đó ra, Phương Duyên còn có một cái càng lớn tính toán. Trong lòng của hắn rõ ràng, Ly Hỏa Tông cao tầng mặc dù đẹp mắt hắn, nhưng còn đánh giá thấp tiềm lực của hắn. Cho nên Phương Duyên cần một trận chiến này tới chứng minh mình có thể cho Ly Hỏa Tông mang đến chân chính vinh quang giá trị, tựa như đã từng Bạch Miểu Miểu cùng Tiêu Phàm đồng dạng. Quả nhiên, buổi trưa vừa qua, Phương Duyên liền nhận lấy trưởng lão Đoàn Triệu Kiến. "Phương Duyên, ngươi lần này là tông môn bảo vệ hắc bảng vinh quang, xét thấy đây, tông môn quyết định đem ngươi trừng phạt từ 10 năm chuyển hóa thành 1 tháng. Phải biết, bình thường nguyên anh tu sĩ tiến vào luyện ngục hoàn thành thí luyện khảo hạch đều phải 3 tháng, mà tông môn lại chỉ phạt Phương Duyên 1 tháng, hiển nhiên là Ly Hỏa Tông chính thức có được quyền nói chuyện mấy vị kia thái thượng trưởng lão, nghịch chuyển tuyệt đại đa số linh võ thế gia ý chí. Đa tạ tông môn yêu mến, đệ tử không thể báo đáp, chỉ có thời khắc khắc trong tâm khảm, duy trì liên tục báo đáp tông môn ơn tài bồi." Phương Duyên dùng kiếp trước nghe nhiều nên thuộc khách sáo ứng phó. Nhưng lời nói này, đối với Ly Hỏa Tông trưởng lão Đoàn lại là đầy đủ mới lạ. Song Phương cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Làm cái này chuyện bị công nhiên bày tỏ sau đó, Phương Duyên lại lần nữa trở thành Ly Hỏa Tông danh tiếng vô lượng nhân vật phong vân. Cùng lúc đó, Mục gia, Mục Ưng kinh ngạc nhìn xem nhà mình lao thái gia. "Ngài để cho ta hướng đi Phương Duyên cầu hôn." Mục Lặc mặt không đỏ tim không đập thổi sợi râu, nói, "Ngươi không đi chẳng lẽ để cho ta tự mình đi sao?" Mục Ưng thần sắc do dự, "Không phải, lao thái gia đoạn thời gian trước không phải còn." Mục Lặc lộ ra một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép răng, "Dấp, Tiểu Ưng, xưa đâu bằng nay à, ánh mắt của ngươi có thể hay không buông dài xa một chút, cách cục có thể hay không phóng khoáng rộng một điểm?" Còn mời lao thái gia nói rõ. Mục Ưng rất khó lý giải Mục Lặc vì sao lại đột nhiên thay đổi đối với Phương Duyên cách nhìn.
hắn không phải rất kiêng kỵ Bạch Miểu Miểu nữ nhân kia sao? Ngươi cái đồ đần, chính ngươi ngẫm lại xem, Phương Duyên tiềm lực to lớn như thế, liền cái kia linh căn phi phàm Ngọc Thanh Tông thiếu nữ đều có thể đánh bại, điều này nói rõ hắn tương lai tất nhiên sẽ áp đảo Bạch Miểu Miểu bên trên, lại thêm người này tựa hồ vô cùng sủng ái chính mình nữ nhân, dù sao Thi Thi cũng cảm mến tại hắn, người tuổi trẻ tình yêu để người trẻ tuổi chính mình đi xử lý cho xong. Kỳ thật có thể để cho Mục Lạc thay đổi đối với Phương Duyên quan điểm nguyên nhân lớn nhất ngoại trừ cái này, còn có một điểm, chính là Phương Duyên thế mà lại vì một cái quen biết mấy ngày thị thiếp liền giết chết lệnh hồ thế gia dưỡng nữ. Chương 120, Lan U bị thua, Kính Hoa Thủy Nguyệt, 2/1, cầu toàn đặt trước, 3, chương 120, Lan U bị thua, Kính Hoa Thủy Nguyệt, 2/1, cầu toàn đặt trước, 3, loại này là ái phong điên cuồng hành động chính là phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, đều là đầy đủ bắn nổ. Tất nhiên Phương Duyên có thể vì một cái thị nữ làm đến như vậy, cái kia Mục Lạc cũng không có đạo lý không đi thành toàn mình hậu nhân. Phiêu Miểu Phong, Lạc Vận ánh mắt bất thiện nhìn xem Phương Duyên. Tiểu tử ngươi tốt nhất sau một tháng liền từ Phiêu Miểu Phong bên trên cho bản tọa dọn đi, bằng không bản tọa đem ngươi phủ đệ tính cả ngươi đám kia anh anh tức tức trực tiếp ném đến Vô Tận Yêu Lâm cấm khu bên trong. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Duyên trận chiến này vậy mà lại sẽ thay đổi Ly Hỏa Tông cao tầng đối với giá trị của hắn ước định. Đám này hám lợi lão gia hỏa, không sớm thì muộn có một ngày muốn đem bọn hắn toàn bộ răng rắc rơi. Lạc Vận trong lòng không khỏi hùng tợn nghĩ đến. Phương Duyên một mặt định nọ, Lạc hộ pháp, đừng nhỏ mọn như vậy nha, nói thế nào ta cũng là ngài đồ con rể đây. Lạc Vận lạnh như băng nói, bớt nói nhiều lời, nụ cười của ngươi quả thực khiến bản tọa cảm giác được vô cùng buồn nôn, ta cho ngươi tối đa là 2 tháng thời gian, ngươi như từ luyện ngục sau khi ra ngoài còn không dọn đi, vậy liền bị trách ta không khách khí. Ngươi hảo tâm, cho cái cơ hội nha, không bằng ta bái ngải làm thầy như thế nào. Phương Duyên vẫn như cũ cười đùa tí tưởng. Cút, ta đếm tới 3, 1. Lạc Vận mới vừa nói xong, Phương Duyên chính là thân ảnh lóe lên biến mất ở nơi đây cung điện bên trong. Mãi đến hồi lâu sau, Lạc Vận mới ngăn chặn nội tâm nộ khí trùng thiên khó chịu. Cái này đáng chết Phương Duyên, quả thực chính là cản trở nàng bản thể trùng sinh lớn nhất chướng ngại. Nhất định muốn tiêu diệt hắn, xem ra nhất định phải hiến tế bộ kia hỏa linh phân thân. Nghĩ như thế, Lạc Vận ánh mắt càng thêm kiên định. Tiếp theo hơi thở, thân ảnh của nàng chính là hướng về Ly Hỏa Tông đông nam phương hướng bay đi, mà cái hướng kia chính là Ly Hỏa Tông thủy vân giản vị trí. Lại nói Phương Duyên, đùa giỡn xong Lạc Vận sau đó, chính là đi tới Lạc Hà Sơn. Trong lòng hắn từ đầu đến cuối nhớ đạo kia giống như đã từng quen biết trận pháp, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, cho nên liền là đi tới Tàng Kinh Các. Trấn thủ Tàng Kinh Các trưởng lão vẫn như cũng là hơn 400 năm trước vị kia lão tiền bối. Phương Duyên hai tay ôm quyền, thần sắc cung kính nói, vãn bối gặp qua Nhạc lão. Năm đó, nếu không phải Nhạc Nhạc Thành đối với Phương Duyên mở một con mắt nhắm một con mắt, Phương Duyên cũng không có khả năng đem nhiều như vậy sát chiêu cùng thân pháp dung hội quan thông. Ha ha, là tiểu tử ngươi a. Nhạc Nhạc Thành vuốt râu cười nhạt một tiếng, nếu như lão phu không có nhớ lầm, cả tòa Tàng Kinh Các ngoại trừ tầng cao nhất, còn lại cổ phổ ngươi đều nhìn hết đi. Tầng cao nhất chứa Ly Hỏa Tông ba đại cấm thuật còn có các loại kỳ thuật dị trải qua, không phải là hóa thần cảnh tu sĩ không thể vào. Cho nên Nhạc Nhạc Thành nói bóng gió lúc, hy vọng Phương Duyên chớ có để cho hắn khó làm. Phương Duyên giải thích nói, vạn bối là quên đi một vài thứ, chuyên tới để khôi phục duyệt một chút. Ngươi thế mà quên đi? Nhạc Nhạc Thành mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn nhưng là rõ ràng Phương Duyên người này năm đó mặc dù linh tính nông cạn, nhưng vô cùng chịu khổ chịu khó, vô luận loại nào loại hình sách vở, hắn đều sẽ lật xem, cũng không để ý có hữu dụng hay không, đều sẽ ghi vào trong lòng. Lúc ấy, hắn từng mấy lần thử thách qua Phương Duyên, biết rõ coi như đối phương không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cũng có thể thông qua chuyên cần có thể bổ vụng hậu thiên cố gắng để cho hắn lau mắt mà nhìn. Mà lúc này Phương Duyên linh căn đều hiện, theo đạo lý mà nói, hắn càng thêm không nên quên quá khứ hết thảy mới đúng. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Người tu hành, linh căn chính là tuệ căn. Phương Duyên hôm nay đã sớm đưa thân giáp đẳng tư chất hàng ngũ, nói hắn một tiếng đã gặp qua là không quên được cũng không đủ. Có thể mà lại hắn lại quên đi một cái chuyện. Nhạc Nhạc Thành không có tiếp tục hỏi thăm cái gì, chỉ cần Phương Duyên không nghĩ chui vào tầm cao nhất, hắn cũng sẽ không can thiệp hắn xem. Sau một cách giờ, Phương Duyên đi ra, do hỏi, Nhạc lão, trận pháp bên kia sách vợ có người mang ra Tàng Kinh Các sao? Nhạc Nhạc Thành lắc đầu. Không có chuyện này, tông môn có quy định, chỉ có thể lật xem không thể lấy mang đi, huống hồ những sách vợ kia vị trí đều có chính mình chuyên môn số hiệu. Vậy liên tốt. Phương Duyên quay người lại lần nữa đi tới cất giữ trận pháp cổ phổ một hàng kia, kiểm kê. 1, 2, 3, 23, 24, 86, 87, 89, 107, 108, không sai à, 108 bản trận phổ đều tại, ta cũng đều lật xem qua, làm sao lại không có đây. Phương Duyên lại không tin tà một lần nữa điểm một lần. 87, 89. 108 Phương Duyên căn bản không có ý thức được, vô luận hắn điểm mấy lần, 88 cái số này tựa hồ tại hắn trong tiềm thức biến mất. Tình cảnh quái dị như vậy, đáng tiếc cũng không có người chú ý tới. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Nhạc Thành đi tới Phương Duyên bên cạnh. "Là lạ ở chỗ nào sao? Ta nhìn ngươi một mực tại điểm số." Phương Duyên khẩn cầu nói, "Nhạc lão, ngài có thể giúp ta đến một chút trận này phổ số lượng có hay không là đối được hảo sao?" "Ha ha, không có vấn đề." Nhạc Nhạc Thành mặc dù không biết Phương Duyên muốn làm cái gì, nhưng vẫn là một lời đáp ứng. 1, 2, 3. 87, 88. 89, 108, không sai, trận phổ vốn là 108 bản, một bản không nhiều, một bản không ít. Tốt ta, xem ra là ta quá lo lắng. Phương Duyên bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ,
có lẽ là trí nhớ của hắn xuất hiện sai lầm, lại hoặc là kiếp trước từng nhìn thấy qua một loại nào đó quái dị hình vẽ ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Nhìn qua Phương Duyên bóng lưng rời đi, Nhạc Nhạc Thành không khỏi lắc đầu cười khẽ. Tiểu tử này thành tại con đường thật đúng là cổ quái đây. Hắn đang muốn quay người rời đi, dư quang lại là bắt được một tia sáng lập lòe. Nhạc Nhạc Thành to mò ngẩng đầu lên, chính là phát hiện trong đó một bản cổ phổ lộ ra một góc, bên trên còn hiện đầy thật dày cho tầng, tựa hồ đã có hơn 400 năm lịch sử. Người nào như vậy không hiểu được yêu quý, nhìn xong thế mà không có thả tới bên trong. Hắn thuận tay lấy ra bản này đánh số là 88 trận phổ, nhẹ nhàng lao đi phía trên cho bụi, sau đó mở ra xem. Bốn cái cổ lão ký tự lập tức đập vào mi mắt. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nhạc Nhạc Thành tại trận pháp cũng không có tạo nghệ, hắn chỉ nhìn một cái liền thả trở về. Bất quá xen vào đây, hắn lại nghiêm túc quan sát một lần tất cả trận phổ, muốn nhìn một chút còn có hay không sơ sót mất chưa từng quy vị cổ tịch. Cùng lúc đó, hắn cũng tại trong lòng đếm thầm trận phổ số lượng. 1, 2, 3, 87, 89, 107, 108, vừa vặn, không có bỏ sót. Thời khắc này Nhạc Nhạc Thành không có chút nào chú ý tới, nguyên bản hắn vừa mới lau qua bảng kia đánh số là 88 Kính Hoa Thủy Nguyệt trận vậy mà từ trong trí nhớ của hắn biến mất. Cùng lúc trước Phương Duyên một dạng, rõ ràng hắn đã không thấy được bảng kia trận phổ hình thể chỗ, nhưng căn bản không có ý thức được loại này quỷ dị cổ quái sẽ phát sinh sau lưng chính mình. Đối với Phương Duyên mà nói, nguyên bản hắn vững tin mình tại tàng thư các nhất định xem nhẹ cái gì mấu chốt, nhưng liền cảnh giới viễn siêu tại hắn hóa thần hậu kỳ tu vi Nhạc lão đều không có phát giác được khác thường, cái kia Phương Duyên cũng dần dần đem việc này quên lãng, đồng thời ném tại sau. Hết thảy trước không gấp, chờ thêm đoạn thời gian đi luyện ngục bên trong, hắn lại tiếp tục hỏi thăm một chút lệnh hồ mới tốt. Tất nhiên nữ tử này có thể nói ra cái kia năm cái vị trí, nói không chính xác nàng bản thân cũng rõ ràng chuyện này phía sau đại biểu hàng nghĩa. Chương 121, cảm ơn ngươi, Phương Duyên, 1, chương 121, cảm ơn ngươi, Phương Duyên, 1, Phương trưởng lão. Làm Phương Duyên đang chuẩn bị rời đi Lạc Hà Sơn thời điểm, đột nhiên có người sau lưng gọi lại hắn. Phương Duyên quay người nhìn, thấy là Lăng Bảo phân các chủ Khương Nguyên, chính là cười hỏi, Khương các chủ chẳng lẽ đã giải quyết? Trước đây Phương Duyên từng bỏ ra nhiều tiền giao phó cho Khương Nguyên hai chuyện. Thứ nhất, nhục bạch cốt, thứ hai, thổ linh thuộc tính thiên phẩm hồn đạo bảo tài. Không phải vậy, hôm nay tới là một món khác thiên đại hỷ sự, bất quá cái kia hai chuyện cũng nhanh tốt. Khương Nguyên cười ha ha, nói với Phương Duyên như vậy. Sau khi nghe xong, Phương Duyên lông mày nhíu lại, ngươi nói mục gia tự mình đến tìm ngươi nói với ta mai. Khương Nguyên nuốt dâu cười nói, thiên chân vạn sắc, kỳ thật ta cũng rất khó lý giải, bởi vì là mục gia gia chủ đích thân trước đến khẩn cầu ta, điều này nói rõ tuyệt đối là mục lạc cũng đồng ý. Cái kia đi, ngươi để cho bọn họ chuẩn bị lễ hỏi a, cứ dựa theo ngươi trước đây nói tới cái chủng loại kia cao nhất quy cách tiêu chuẩn, quá trình không một chút nào có thể ít. Không phải. Khương Nguyên nhìn xem Phương Duyên nói xong liền quay người bóng lưng rời đi, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Nơi đây một màn rất nhanh liền truyền tới mục gia. Nghe xong người hầu truyền lời sau, mục ưng không khỏi giận tím mặt, cái này đáng chết Phương Duyên, cưới tộc ta bên trong Minh Châu, thế mà còn muốn chúng ta cấp lại 500 vạn cực linh đồ cưới. Mục lặc lại là cười nhạt một tiếng, không quan trọng, cái này 500 vạn ta ra, coi như là trước đây Diệp không một chuyện bên trong bồi thường tốt. Lão thái gia, ngài. Mục ưng mắt lộ ra không hiểu. Hắn không hiểu tính khí nóng này lão tổ tông vì sao trở nên rộng lượng như vậy. Mục lặc ánh mắt sâu thẳm sâu xa, chậm rãi giải thích nói, người ánh mắt muốn thả lâu dài một điểm, mặc dù gả nữ như hát nước, nhưng thi thi trên thân dù sao chạy xuôi ta mục gia huyết mạch, nàng như gả cho Phương Duyên, giờ phút này thừa dịp Bạch Miểu Miểu bế quan, nàng là có khả năng nhất trở thành Phương gia chủ mẫu, coi như không thể trở thành chủ mẫu, nếu như có thể vì Phương Duyên sinh hạ dòng dõi, cũng sẽ càng thêm thân thiện mẫu tộc, cho nên loại này đầu tư là cần thiết. Huống hồ 500 vạn cực linh có thể loại bỏ Phương Duyên trong lòng oán khí, đối chúng ta mà nói, hoàn toàn là một bút ổn tráng không lỗ mua bán. Còn có, người đều là sẽ trưởng thành, có lẽ chỉ có làm Phương Duyên trở thành chân chính nhất tộc chi chủ về sau, mới sẽ minh bạch, tu chân giới không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Phiêu Miểu Phong, yên lặng như tờ. Trong lúc bất chi bất giác, đã là đến giờ tí. Phương Duyên cho rằng Lan Đú Nhi sẽ không tới. Không nghĩ tới cái này cố chấp thiếu nữ thế mà lựa chọn đúng hẹn mà tới. Mục tiêu, Lan Đú Nhi tư chất, giáp đẳng cửu thành 6, tiên tiên thủy linh căn yêu thường, 100 Phương Duyên cười nói, ngươi thế mà lại tới. Rất bất ngờ sao? Lan Đú Nhi lạnh như băng nói. Phương Duyên lắc đầu, thổn thức không thôi. Chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi hộ đạo nhân làm sao lại để cho ngươi đến, nếu như ta là hắn lời nói, ta nhất định sẽ tìm cơ hội tại giờ tí tiến đến phía trước ám sát ta, chỉ là một giới sâu kiến, thế mà cũng muốn làm bẩn ta tông ngày điều. Chúng ta Ngọc Thanh Tông là danh môn chính đạo, mới không có ngươi nói như vậy không chịu nổi, hơn nữa ta quyết định sự tình, không ai có thể ngăn cản được ta, tóm lại, ngươi đừng nói nhảm, nhanh lên bắt đầu đi, giờ đi đến tờ mở sáng rất ngắn, để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Lúc nói lời này, Lan Ú Nhi con mắt từ đầu đến cuối như trăng bên dưới ngũ tuyển tĩnh mịch, nàng cả người lộ ra dị thường bình tĩnh. Phương Duyên lại là không chút lưu tình bạch trần Lan Ú Nhi ngụy trang. Không cần tận lực áp chế ngươi nội tâm thần trường, ta biết, ngươi bây giờ hận không thể đem ta giết chết, nhưng không quan trọng. Tất nhiên ngươi tông môn không có lựa chọn vì ngươi ra mặt, vậy ta nhưng muốn thật tốt nhấm nháp một chút thiếu nữ như Loan Ngọc ngây ngô và mỹ diệu thân thể. Hoa. Dù cho mạnh miệng thiếu nữ trước khi đến đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thật là làm bi kịch phát sinh thời điểm, nàng cũng vô pháp khống chế trong lòng mình kiềm chế bị quất. Nàng lẽ ra nên đem hoàn mỹ nhất sạch sẽ nhất chính mình để lại cho sư minh mới đúng. Nhưng bây giờ nàng lại muốn chủ động tại nhất oán hận cửu nhân trước mặt biểu hiện ra nàng chưa hề bị nam nhân mắt thấy qua thánh khiết. Cùng lúc đó,
Phương Duyên đưa qua một đầu sạch sẽ trắng như tuyết khăn tay, có người nói qua tiếng khóc của ngươi cũng như tiếng cười của ngươi đồng dạng, em hai cảm động sao? Lan U Nhi không có đưa tay tiếp, mà Phương Duyên cũng là buông lòng tay ra. Khăn tay cứ như vậy lảo đảo rơi đến mặt đất phiến đá bên trên. Sau đó, Phương Duyên lại là tự nhủ, không bằng hỏi ngươi một vấn đề à, nếu như ngươi có thể trả lời đi lên, ta liền thả ngươi rời đi. Lan U Nhi quay đầu xem ra, mặc dù không có chủ động mở miệng, nhưng nàng nguyên bản thanh đú con mắt tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa đã biến đỏ, lộ ra một câu hỏi thăm ý vị. Điều này không khỏi làm Phương Duyên âm thầm cảm khái. Nữ nhân quả nhiên là thế gian giỏi nhất biến thành sinh linh, các nàng phảng phất giống như là trời sinh diễn viên. Ít nhất hắn là không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như thế để cho chính mình trở nên như vậy thê thương, làm cho người đồng tình. Nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là ngẩng đầu lên. Hắn nhìn qua đầy trời bóng ánh tinh hà hỏi, "U Nhi tiên tử, ngươi biết trên trời có bao nhiêu vì sao sao? Ngươi như trả lời, ta liền thả ngươi rời đi." "Không biết." Thiếu nữ rất là thành thật. Nghe đây, Phương Duyên khỏe miệng không nhịn được khơi gợi lên đường cong. Hắn bị Lan U Nhi trong suốt và đơn thuần ngu xuẩn cho ngu ngốc cười. Trên thực tế, Phương Duyên cũng không để ý ngôi sao thật có bao nhiêu biên. Cho dù Lan U Nhi tùy tiện trả lời một con số, hắn đều sẽ nói bên trên một câu, ngươi đáp đúng, có thể rời đi. Dù sao vô luận là Lan U Nhi gia tộc cùng tông môn lực ảnh hưởng bản thân, vẫn là núp trong bóng tối thăm dò bên thứ ba, cũng sẽ không để cho Phương Duyên thật sự lựa chọn lấy đi Lan U Nhi hoàn toàn. Cho nên Phương Duyên suy nghĩ rất nhiều loại thả đi Lan U Nhi cơ hội, duy chỉ có không nghĩ tới nàng sẽ thành thật nói ra một câu, không biết. Đơn thuần như vậy lại cố chấp thiếu nữ khả ái, cho người khác tựa hồ đáng tiếc đây. Nàng nên được đến đại ái vô cương cứu rỗi. Thế là Phương Duyên đề nghị, có lẽ ngươi có thể ngẩng đầu đến một chút, nếu như bình minh tờ mở sáng phía trước, ngươi nếu có thể trả lời đi lên, ta cũng sẽ thả ngươi rời đi, nhưng nếu thất bại, ngươi biết, ta nghĩ xuyên thủng thân thể của ngươi, thậm chí đều không cần đến nửa hơi. Cảm ơn, bất quá ta có thể bay đến trên nóc nhà mới sao, nơi đó tầm mắt càng thêm trống trải. Lan U Nhi phiếm hồng đôi mắt trô sâu chạy xuôi chờ mong, đó là nàng đối với bảo vệ tự thân mãnh liệt cầu nguyện tầm nghĩ. Tùy ngươi. Phương Duyên ngâm bình linh trà, cứ như vậy ngồi tại trong viện, không có lại nhìn thiếu nữ một cái. Mà trên nóc nhà thiếu nữ cũng quá chú tâm đắm chìm ở trong thế giới của mình, nàng vô cùng nghiêm túc ngước nhìn tinh không, kiểm điểm nàng trong tầm mắt có thể nhìn thấy hết thảy sao dày đặc. Thậm chí liền trong viện chẳng biết lúc nào nhiều một đạo chưa đi dày dày bóng hình xinh đẹp đều không có chú ý tới. Lạc Vận bưng lên Phương Duyên đóng trà, trực tiếp dùng trà miệng ực một hớp. "Phương Duyên, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì tại hưởng dụng mỹ vị phía trước còn chơi loại này ngây thơ trò xiếc?" "Không sai." Phương Duyên trước đây nói tới vị kia ẩn nấp nhỏ ngó trong bóng tối bên thứ ba, chính là Lạc Vận. Tại Phiêu Miểu Phong, cũng chỉ có Lạc Vận có thể không chút kiêng kỵ thăm dò hắn. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là Phương Duyên sẽ chỉ bị Lạc Vận một người thăm dò, tu sĩ khác không còn dám tiếp tục thăm dò hắn, chuyện xấu là hắn vẫn như cũ sẽ bị Lạc Vận thăm dò, căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Chương 121, cảm ơn ngươi, Phương Duyên, 2, chương 121, cảm ơn ngươi, Phương Duyên, 2, Phương Duyên thản nhiên nói, đêm dài đằng đẵng, gấp cái gì, huống hồ ngươi một mực nhìn lấy ta làm sao không biết xấu hổ chuyển động. Lạc Vận cười nói, ngươi liền làm ta không tồn tại tốt, ta là Miểu Miểu sư tôn, liền tương đương với ngươi nửa cái trưởng bối. Ta liền nhìn xem cũng sẽ không nói ra. Liền xem như phàm tục thế giới đêm động phòng hoa chúc thời điểm, cũng không có khả năng phụ mẫu ở một bên đích thân chỉ đạo nhi tử nhi tức như thế nào vào động phòng đi. Hẹp hỏi đâu, cùng ai nguyện ý nhìn như, đi. Lạc Vận để bình trà xuống, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, hỏi ngươi cái vấn đề. Phương Duyên gọi lại nàng. Cái gì? Lạc Vận cũng là không nóng không nội. Dù cho nội tâm của nàng vô cùng ghét hận Phương Duyên, nhưng nàng cũng biết, chỉ có hiểu rõ Phương Duyên nhiều bí mật hơn, mới có thể nhất cổ tác khí hủy đi hắn hiện tại có hết thảy. Phương Duyên hỏi, thế nhân đều biết kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngươi nói có khả năng hay không lịch chuyển này hết thảy, để kim đất mới, thổ nhóm lửa, hỏa sinh mộc, mộc nước lã, sống dưới nước kim. Lạc Vận liếc mắt, ngươi đang tiêu khiển bản tọa. Ngươi làm sao không hỏi mặt trời chói chang vì sao không tại giờ tí xuất hiện, trăng sáng vì sao không tại buổi trưa xuất hiện? Tính nàng xem trọng Phương Duyên, còn tưởng rằng hắn có thể thả ra cái gì có dinh dưỡng giá trị cái dám tới đây. Cái kia mặt trời chói chang vì sao không tại giờ tí? Cút. Không đợi Phương Duyên nói xong, Lạc Vận chính là đạp không mà đi. Dưới ánh sao, Phương Duyên mắt nhìn đến đâu, chỉ để lại liên tiếp tản ra mở mịt khí tức tinh xảo dấu chân. Hắn rơi vào trầm tư. Xem ra Lạc Vận tại Ly Hỏa Tông cũng không phải không gì không biết. Nàng nói chung không biết Liêu Phi Dương nội tình, cho nên lúc ban đầu nàng có thể ăn cắp đến Liêu gia dùng để tế tự tổ khí Liêu Văn Đỉnh, hẳn là xâm nhiễm Liêu gia cái nào đó tộc lão. Bất quá Lạc Vận trả lời không được vấn đề, Phương Duyên lại có thể đưa ra trả lời. Đem hết thể lực chuyển tiền đề, cần xa so với thuận thế mà làm càng thêm bàng bạc càng khủng bố hơn linh khí năng lượng. Mà cái này ở kiếp trước cũng được xưng làm hỏa hóa có thể. Đặt ở Liễu Như Yên cùng Liễu Phi Dương trên thân lời nói, có thể hiểu thành, hỏa linh căn Liễu Phi Dương nếu là muốn luyện hóa một linh căn Liễu Như Yên, dễ như trở bàn tay liền có thể dễ như trở bàn tay. Ngược lại, Liễu Như Yên muốn nghịch luyện Liễu Phi Dương, liền cần dùng để đến trăm vạn lần hoạt hóa có thể mới có thể nghịch chuyển loại này tà công. Rõ ràng, chỉ dựa vào chính Liễu Như Yên, tuyệt đối không cách nào phản vệ đến Liễu Phi Dương. Nàng cần phải mượn đại lượng ngoại lực chất xúc tác tới nghịch chuyển loại này phản ứng. Cho nên Phương Duyên nếu muốn thông qua Liễu Như Yên nghịch luyện Liễu Phi Dương, nhất định phải tại Liễu Phi Dương động thủ phía trước, đi trước để tự thân nắm giữ trở thành ngoại lực chất xúc tác khả năng mới có tư cách can thiệp. Có lẽ còn có thời gian mấy chục năm, cũng có thể còn muốn ngắn.
bởi vì Liêu Phi Dương lựa chọn động thủ thời cơ không phải quyết định ở Phương Duyên ý nguyện, mà là quyết định ở Liễu Như Yên đối với Liêu Phi Dương cừu hận giá trị. Nàng càng là cừu hận Liễu Phi Dương, tu vi tăng lên liền càng nhanh, để lại cho Phương Duyên thời gian thì càng gấp gáp. Xem ra, chờ từ ngu chiều trở lại về sau, liền phải bắt tay vào làm chuẩn bị phá đan thành anh. Tại Phương Duyên vô hạn trong trầm tư, bất chi bất giác, chân trời đã là nổi lên một tia màu trắng bạc. Đông, Lan U Nhi từ nóc nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào phiến đá bên trên đạo kia không nhẹ không nặng tiếng bước chân, tỉnh lại Phương Duyên. U Nhi tiên tử, như thế nào, đếm rõ sao? Phương Duyên ngửa mặt lên, cười hỏi. Lan U Nhi cúi thấp đầu, nhỏ bé yếu ớt môi linh đáp, không có đếm xong trời đã sáng rồi, có thể lại cho ta một cơ hội sao? Tối mai ta nhất định đem còn lại nửa bầu trời cho đếm rõ ràng. Không cần. Nghe Phương Duyên lời nói, Lan U Nhi trên mặt lập tức hiện lên khó mà diễn tả bằng lời cay đắng, rõ ràng có cơ hội. Có thể tiếp theo hơi thở, nàng sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì Phương Duyên lại không được nửa câu. Trời đã sáng, dựa theo ước định, U Nhi tiên tử chỉ cần bồi ta một đêm, cho nên ngươi tự do. Phương Duyên. Lan U Nhi khẽ cắn môi mỏng, nói nhỏ thì thầm. Nàng bởi vì đến một đêm ngôi sao không kịp chớp mắt cặp kia tràn đầy tơ máu con mắt, cũng tại trong khoảnh khắc bị mông lung màn lệ cho thấm ướt. Dù cho nàng tiếp qua đơn thuần, có thể giờ phút này như thế nào còn phản ứng không kịp, Phương Duyên vừa bắt đầu liền chưa từng nghĩ tới muốn hủy đi nàng trong trắng. Bởi vì cái gọi là từ xưa thâm tình lưu không được, xáo lộ lúc nào cũng được lòng người. Tại cái này một khắc, Lan U Nhi bị cổ Huyền Tiêu thân ảnh chiếm hết phương tâm thế giới, lại xâm nhập một nam nhân khác thân ảnh. Phương Duyên, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Lan U Nhi lệ quang lập lòe, đột nhiên có chút nói năng lộn xộn. Mà tại đỉnh đầu của nàng bên trên, mục từ cũng tại trong thoáng chốc biến hóa một loại hoàn toàn mới số liệu. Mục tiêu, Lan U Nhi tư chất, giáp đẳng cửu thành 6, tiên tiên thủy linh căn yêu thường, bạt 2 tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng một ít thọ nguyên cùng đại lượng thủy linh căn tư chất, có hay không rút ra? Phương Duyên trong lòng yên lặng lựa chọn rút ra. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác chính mình toàn thân chạy xuôi qua một cỗ trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác. Lập tức tăng lên một đầu cực phẩm thủy linh căn thuộc tính mang tới kích thích, loại cảm giác này không thua gì cùng Liên Nhi các nàng hoàn hảo một tràng. Giây lát, Phương Duyên cố gắng khống chế lại chính mình còn tại run rẩy kịch liệt bất định, nói: "Ta không phải người tốt, ngươi cũng tuyệt đối đừng cảm động, chỉ là ngươi tương đối may mắn, gặp được vừa vặn ở vào minh tưởng trạng thái ta." Phương Duyên không nói lời này còn tốt. Hắn càng như vậy nói, Lan U Nhi mục từ bên trong yêu thương giá trị càng là cứu cứu tăng mạnh. "Ta biết, cảm ơn ngươi Phương Duyên, ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Lan U Nhi nhẹ nhàng cong lưng, nhặt lên trên mặt đất khối kia nguyên bản thuộc về Phương Duyên trắng tinh khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ một chút chính mình trên mặt bởi vì kích động mà hiện lên nước mắt. Nàng không muốn tại đi ra phiêu miểu phong thời điểm để người hiểu lầm, nàng thật sự bị Phương Duyên khi dễ. Phương Duyên là cái người tốt, hắn không nên nhận đến dạng này hoài nghi cùng khiển trách. "Ai?" Phương Duyên nhẹ nhàng thở dài. "Ngươi thế nào?" Phương Duyên đạo hữu. Lau khô nước mắt Lan U Nhi hỏi. Nguyên bản, nàng là chuẩn bị đem khăn tay còn cho Phương Duyên, nhưng nhìn đến phía trên bị chính mình thấm ướt vết tích, suy nghĩ một chút lại lặng lẽ siết chặt ngón tay ngọc, đem khăn tay thu vào chính mình ống tay áo. Chờ lần sau trả lại hắn một khối hoàn toàn mới khăn tay tốt. Lúc này, Phương Duyên trên mặt lộ ra có chút tiếc hận thần sắc. Đáng tiếc à, làm sao lại đem tới tay mỹ lệ con cừu non cho thả đi đâu, lần này tốt, liên tục điểm tưởng niệm cũng không có. Lan U Nhi hơi mở ra. Đột nhiên, nàng lựa chọn quay lưng lại thân, kèm theo một cái sột soạt âm thanh nhớ tới. Đột nhiên, Phương Duyên cảm giác một đoàn hương thơm ấm áp nhẹ nhàng nện vào hắn trên mặt. Hắn một cái nắm đồ vật, nhìn hướng ấm áp đầu vườn. Cái này, tựa hồ là thiếu nữ màu hồng phấn tiếp thân cái yếm. Nhưng chẳng biết tại sao, tại Phương Duyên nhìn kỹ, màu hồng phấn cái yếm đột nhiên lại biến thành một đạo tựa như nam sĩ áo lót như giáp. Bất quá nó phía trên chỗ hấp hối mùi thơm vẫn tồn tại như cũ, là Lan U Nhi trên thân loại kia đặc biệt thiếu nữ mùi thơm, rất là dễ ngửi. Phương Duyên không nhịn được đem nó đặt ở hơi thở ở giữa. Gặp một màn này, gương mặt của thiếu nữ càng thêm đỏ bừng. Nhưng nàng vẫn là cái cố nén nội tâm gợn sóng, ra vẻ chấn định giải thích: "Phương Duyên đạo hữu, ngươi không nên hiểu lầm, ta chính là cho ngươi điểm tưởng niệm, đây là mẫu thân của ta khi còn sống dùng bản nguyên tinh huyết luyện chế cho ta phòng ngự pháp bảo, nó sẽ tự động tạo ra người sử dụng vừa nhất xứng răng rốc." Chương 121, cảm ơn ngươi, Phương Duyên, 3, chương 121, cảm ơn ngươi, Phương Duyên, 3, như vậy, chúng ta cũng coi là thành toàn xong, Phương Duyên đạo hữu. Tạm biệt. Thiếu nữ nói xong, chính là muốn quay người rời đi. Chờ chút. Phương Duyên gọi lại đã thôi động màu đỏ thám phi vũ trường lăng, đàng không mà lên Lan Đú Nhi. Còn có chuyện gì? Lan Đú Nhi ngừng chân, thế nhưng không quay đầu lại. Nàng đã không cách nào nhìn thẳng Phương Duyên không e dè ngay trước mặt nàng khinh nhờn kiện kia phòng ngự pháp bảo. Mặc dù nó chỉ là một kiện pháp bảo, nhưng đối với Lan Đú Nhi mà nói, lại là nàng từ nhỏ đến lớn toàn bộ. Bởi vì bên trong chút xuống mâu thân đối với nàng tất cả yêu. Lan Đú Nhi cũng biết, đem vật này đưa tặng cho Phương Duyên là đối đã qua đời mâu thân một loại khinh nhờn. Có thể nàng không có lựa chọn. Ngoại trừ cái này phòng ngự loại pháp bảo, nàng từ trên thân căn bản tìm không được bất luận một cái nào so với nàng trong trắng còn muốn thứ đáng giá tới trả lại Phương Duyên đối với nàng không ngủ tri ân. Có lẽ nàng, nhưng như vậy vừa mới nghĩ, Lan Đú Nhi liền quả quyết lắc đầu. Không được không được, nàng sẽ chỉ mê luyến mình sư minh cổ Huyền Tiêu, mới sẽ không thích bên trên trừ bỏ sư minh bên ngoài người. Kỳ thật cũng không có đại sự gì. Lúc này, Phương Duyên âm thanh phá vỡ Lan Đú Nhi suy nghĩ. Trung Châu đường xá xa xôi, nơi đây từ biệt, có lẽ chúng ta cả một đời lại khó gặp nhau. Cho nên Vương Mộ muốn lấy người từng trải thân phận đưa cho U Nhi tiên tử một câu lời khuyên lời nói. Ngươi nói. Lan U Nhi âm thanh khôi phục ban đầu nhẹ nhàng, xem ra nàng cảm xúc đã ổn định lại. U Nhi tiên tử cùng hắn đối với người khác sâu như vậy tình cảm, còn không bằng lựa chọn nhiều yêu chính mình một chút xíu. Ngươi như nở rộ, hồ điệp từ trước đến nay. Lời này vừa nói ra, Lan U Nhi thân thể mềm mại run lên bần bật. Ngày hôm qua bại vào Phương Duyên chi thủ về sau, nàng mới chính thức ổn định lại tâm thần, hiểu rõ một phen Phương Duyên đi qua. Nàng biết rõ, đã từng Phương Duyên liền được xưng là Ly Hỏa Tông đệ nhất thâm tình, nhưng vô cùng bình thường hắn bị tới lại là người khác vô tận chế nhạo. Ngươi như nở rộ, hồ điệp từ trước đến nay, thật sự sẽ là như vậy sao? Có lẽ chính mình có lẽ muốn làm ra thay đổi. Phương Duyên nói không sai, muốn nhiều yêu chính mình một chút xíu. Nếu là mình so với nữ nhân kia còn muốn cường đại, tự nhiên sẽ hấp dẫn tới sư huynh ánh mắt. Cảm ơn ngươi chỉ điểm, Phương Duyên đạo hữu. Ngày khác, nếu như ngươi có thể tới Trung Châu, ta nhất định sẽ lấy Ngọc Thành Tông thánh nữ thân phận thật tốt chiêu đãi ngươi. Trân trọng. Tạm biệt. Lần này, Lan U Nhi lông tóc không hư hại trở lại Ngọc Thanh Tông trước mặt mọi người, lập tức để người đi đường này đối với Phương Duyên hảo cảm tăng nhiều. Liên trúc công đều muốn đến nhà nói cảm ơn. Chỉ là, Phương Duyên lấy thân thể khó chịu làm lý do lựa chọn từ chối nhã nhặn. Kết quả là, dưới ánh mặt trời chưa dâng lên ở giữa, Ngọc Thanh Tông một đoàn người chính là chọn rời đi Ly Hỏa Tông. Bọn hắn rời đi, tự nhiên cũng gặp phải Ly Hỏa Tông cao tầng đưa tiễn. Nhìn qua người đi đường này rời đi, Ly Hỏa Tông mọi người không có cái nào không bùi ngùi mãi thôi. Nhưng bọn hắn biết, Lan U Nhi đám người rời đi không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Chỉ cần Phương Duyên không phá đan thành anh, Ly Hỏa Tông một ngày cũng sẽ không yên tĩnh. Luôn là sẽ có liên tục không ngừng chính ma hai đạo người khiêu chiến trước đến Ly Hỏa Tông khiêu chiến Phương Duyên. Chuyện này đối với tông môn mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Cho nên có cá biệt thái thượng trưởng lão thậm chí trực tiếp đề nghị hủy bỏ rơi đối với Phương Duyên trừng phạt, để cho hắn đi lập công chu tội. Nhưng cuối cùng lại là bị tông chủ Lệnh Hồ Sán bắt bỏ. Lệnh Hồ Huyên dù sao cũng là Lệnh Hồ Thế gia dưỡng nữ, liền xem như vì Lệnh Hồ Thế gia mặt mũi, Phương Duyên cũng phải đi luyện ngục bị tù một tháng. Thời gian nhoáng một cái, lại là hai ngày trôi qua. Trung Châu một ít đại giáo đứng hàng tại Hắc Bảng trước 10 thiên tiêu lại có 3 người tại hộ đạo nhân dẫn đầu xuống, đi tới Ly Hỏa Tông. Đáng tiếc, 3 người tất cả đều là nam tu. Phương Duyên vẫn như cũ lấy thân thể khó chịu làm lý do lựa chọn tranh chiến. Mục tiêu của hắn là Hắc Bảng trước 20 tên bên trong số lượng không nhiều cái kia 4 tên nữ tu. Trong đó Ngọc Thanh Tông Lan Đú Nhi đã bại vào Phương Duyên chi thủ, còn sót lại chiếm giữ Hắc Bảng thứ 3 Thiên Ma Tông Thánh Nữ Vô Nguyệt, chiếm giữ Hắc Bảng thứ 6 Vạn Kiếm Tông chân truyền đệ tử Bùi Ngữ Hàm, cùng với nằm ở Hắc Bảng đệ thập Tam Hàn Thiên giáo trưởng giáo chi nữ Sở Linh Hy. Liên Hắc Bảng xếp hạng thứ 8 Lan Đú Nhi đều cho Phương Duyên mang đến ngạc nhiên lớn như vậy, cho nên hắn vô cùng chờ mong xếp hạng cao hơn Vô Nguyệt cùng Bùi Ngữ Hàm lại sẽ mang đến cho hắn cái gì. Lúc này, Phiêu Miểu Phong, Phương Duyên cầm trong tay Lan Đú Nhi lưu cho hắn phòng ngự pháp bảo. Đi ngang qua mấy lần toàn lực đánh kích tự thân đi làm đều không thể đánh tan áo lót mảy may sau đó, hắn mới lần thứ nhất ý thức được phòng ngự loại pháp bảo tầm quan trọng. Tốt nhất tiến công cũng có thể là phòng thủ, câu nói này, nguyên lai cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đồng thời Phương Duyên cũng tại âm thầm may mắn. May mắn lúc trước hắn lựa chọn công kích Lan Đú Nhi thân thể vị trí là mặt của nàng, mà không phải thân thể của nàng. Bằng không có như thế pháp bảo tại, Phương Duyên coi như có thể về mặt sức mạnh tạm thời ngăn chặn Lan Đú Nhi, nhưng ở trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá phòng tuyến của nàng, để cho nàng chủ động nhận thua. Ngược lại sẽ để cho Lan Đú Nhi càng chiến càng mạnh, từ đó triệt để kích phát ra nàng tiên thiên thủy linh căn vốn nên có chiến đấu linh động tính. Cho nên, Phương Duyên sở dĩ có thể thắng Lan Đú Nhi, tuyệt đối là ở lúc ý thức chiến đấu phong phú cùng với đầu cơ trục lợi bên trên. Nếu không, Lan Đú Nhi tuyệt đối sẽ không tại trước mắt bao người bị Phương Duyên đánh khóc. Mà cái này còn vẹn vẹn bị Hắc Bảng ý chí giao cho hạng 8 Lan Đú Nhi. Thật không biết xếp hạng tại thứ 3 Vô Nguyệt cùng xếp hạng tại thứ 2 Cổ Huyền Tiêu, tại các loại pháp bảo gia trì lên, bọn hắn sức chiến đấu cùng lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vào giờ phút này Phương Duyên tại cảm khái anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông phong phú thời điểm, tựa hồ quên lãng chính hắn. Có thể bị Hắc Bảng ý chí trực tiếp mang theo đầu danh, hiển nhiên hắn nhất định là tại một số phương diện lấy được Hắc Bảng ý chí tuyệt đối tán thành. Nhưng người loại này sinh linh thường thường đều có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy bản năng. Đây là nhân tính ưu điểm, cũng là nhân tính lực ăn. Bởi vì phức tạp tư duy lại giao cho nhân tộc vô tận tư thường lúc, cũng sẽ bởi vì hoặc thân tình hoặc hữu nghị hoặc tình yêu hàng cừu hận không quả quyết, từ đó tức đoạt nhân tộc bản thân loại kia anh dũng có đi không có về ý chí chiến đấu. Cho nên so với những sinh linh khác, thường thường nhân tộc đại năng đang phi thăng lúc trải qua kiếp nạn cùng tâm ma cũng là khó khăn nhất, phức tạp nhất. Làm Phương Duyên đắm chìm ở thế giới của mình bên trong lúc, hắn chậm chạp chưa từng xuất hiện đối với Ly Hỏa Tông mà nói, lại là một chàng không lớn không nhỏ hỏa kiếp. Phòng thủ mà không chiến, thời gian lâu dài, tổng hội ảnh hưởng đến Ly Hỏa Tông thanh danh. Mà vô luận chính đạo vẫn là ma đạo, thanh danh từ đầu đến cuối đều là lập thế gốc rễ. Bất đắc dĩ, tông chủ Lệnh Hồ Sán chỉ có thể điều động thuyết khách tiến về Phiêu Miểu Phong hứa hẹn trọng thưởng, đến nói phục Phương Duyên cùng tới chơi ý muốn luận bàn ba vị chính đạo thiên kiêu tiến hành chiến đấu. Chương 122, Đại Ái Tiên Tôn, 2/1, 1, chương 122, Đại Ái Tiên Tôn, 2/1, 1, Phiêu Miểu Phong. Phương Duyên bắt đầu tế luyện thuộc về hắn kiện thứ nhất phòng ngự pháp bảo. Cái này có thể theo hình mà biến thành pháp bảo tựa hồ không có minh sát phẩm giai. Mai đến Phương Duyên đem chính mình bản nguyên tinh huyết nhỏ vào trong đó, kèm theo một đạo nhân hình khí linh xuất hiện, hắn mới hậu chi hậu giác, nguyên lai cái này nhuyễn giáp thuộc về trưởng thành loại siêu thiên phẩm pháp bảo. Đối mặt Phương Duyên bản nguyên tinh huyết xâm nhiễm, hình người hình dáng khí linh biểu hiện ra phi thường cường liệt kháng cự. Hiển nhiên, nó không nghĩ cứ như vậy bị Phương Duyên tinh huyết cho ăn mòn đồng thời đối nó nhận chủ. Cái này rất giống lúc trước Liêu Văn Đỉnh khí linh. Dù cho âm quỷ có thể chính diện ngăn chặn nó, nhưng không cách nào làm cho Phương Duyên từ đầu nguồn luyện hóa. Bất đắc dĩ,
Phương Duyên chỉ có thể thôi động chính mình bản mệnh pháp bảo âm bị phiên hướng về nhuyễn giáp khí linh chấn áp tới. Theo đạo đạo âm linh chi khí tại nhuyễn giáp bên trên bao phủ, chuyện kỳ dị phát sinh. Vốn chỉ là hình người hình dáng khí linh thế mà huyễn hóa ra thực thể dáng dấp. Ngoại hình thoạt nhìn lại là cái áo không đến sợi tuyệt sắc mỹ phụ. Tuyệt sắc mỹ phụ lông mi thoạt nhìn có điểm giống Lan Du Nhi, hiển nhiên cỗ này nuốt ở nhuyễn giáp bên trong khí linh vô cùng có khả năng chính là Lan Du Nhi thân mẫu dùng chính mình bản nguyên tinh huyết cùng hồn phách tế luyện mà thành. Đương nhiên, thời khắc này mỹ phụ chỉ là một bộ khí linh, nàng đã mất đi đã từng ký ức, thậm chí liền tàn hồn cũng không bằng. Nhưng bởi vì âm bị phiên bản thân tồn tại ở phương duyên song quyền ở giữa, giao cho hắn thần kỳ lại quái dị có thể thông linh cụ hiện vị lực, cho nên vốn chỉ là một đạo nhân hình hình dáng khí linh mới có thể hiện ra thành xúc cảm chân thật thực thể tới. Nhưng phương duyên lại là biết mỹ phụ chỉ là tại ngụy trang, nàng chỉ là muốn lừa gạt phương duyên buông tay. Kết quả là phương duyên trực tiếp lấy ra một viên cuối cùng chú nhan đan, cưỡng ép nhét vào mỹ phụ trong mồm. Nhắc tới trước đây phương duyên tổng luyện chế ra 5 viên, trong đó một viên trào hàng cho lăng bảo phân cắt, sau đó 3 viên lại đút cho vừa mới chết tiêu anh giúp nàng khôi phục hình thể. Theo ẩn chứa phương duyên bản nguyên tinh khí chú nhan đan nhập thể, mỹ phụ ánh mắt toán độc dần dần xu hướng nhu hòa, mà phương duyên tại luyện khí phương diện này năng lực thiếu thốn nhất, cũng là không phải hắn ngộ tính không cao, mà là hắn không có bất kỳ cái gì người dẫn đường tới chỉ đạo. Nếu là mỹ phụ cho dù nắm giữ một đạo tàn hồn, đối với phương duyên mà nói đều là song hỷ lâm môn, hắn đã có thể rút ra nàng thiên phú tăng thêm, còn có thể từ trên tay nàng học tập đến trí cao vô thượng phương pháp luyện khí. Nghĩ như vậy, phương duyên chính là vỗ nhẹ nhẹ bên dưới mỹ phụ bờ mông, chỉ một thoáng đã bị phương duyên tế luyện đến tâm ý tương thông mỹ phụ, chính là một lần nữa hóa thành một kiện tinh xảo nhuyễn giáp hoàn mỹ dán vào tại phương duyên trên thân. Chỉ cần phương duyên một ý nghĩ, nhuyễn giáp liền có thể đem quanh người hắn tất cả vị trí đều ngăn cản. Bất quá tại không có tiến hành thời điểm chiến đấu, phương duyên vẫn là ưa thích để mỹ phụ biến thành một đạo bó sát người nhuyễn giáp áo lót dán vào ở trên người hắn. Nhuyễn giáp ở giữa vẫn như cũ lưu lại đã ướp ngon miệng thiếu nữ mùi thơm, cảm thụ được bao phủ tại hơi thở ở giữa loại này độc thuộc về Lan Đu Nhi hương vị, phương duyên không khỏi may mắn. May mắn Lan Đu Nhi không cách nào thông linh, cũng không có chân chính từng tế luyện món pháp bảo này, nàng chỉ là đem món pháp bảo này trở thành mẫu thân nàng di vật. Bằng không như vậy báu vật, Lan Đu Nhi tuyệt đối không nỡ lấy ra đem tặng. Bất quá chờ ngày sau như lại có gặp nhau lúc, Phương Duyên cũng không định tại trước mặt Lan Đu Nhi biểu hiện ra bảo vật này. Nếu là bị Lan Đu Nhi phát hiện mình ngày đêm đem cùng nàng mẫu thân dáng dấp cùng cấp khí linh dán vào tại nhục thân, hai người quan hệ sợ là thật muốn không chết không thôi. Đang lúc Phương Duyên ở vào ảo tưởng thời gian lúc, một vị khuôn mặt tuổi trẻ nhưng tướng mạo thô kệch trưởng lão đột nhiên đến nhà thăm hỏi. Ha ha ha, Phương Duyên sư minh, đã lâu không gặp. Phương Duyên cười nên đón tiếp lấy, Lệ Họa sư đệ, ngươi khi nào trở về? Lệ Họa, Nguyên Quán Bắc Nguyên, sớm mấy năm hắn tổ tiên vì tránh né làm loạn chính là đi tới Nam Cương đồng thời gia nhập vào Ly Hỏa Tông. Người này thuộc về Hàn môn xuất thân, hơn 300 năm trước từng ở bên ngoài làm qua chấp sự, cùng Phương Duyên giao tình còn có thể. Bất quá về sau theo Lệ Họa trở thành Nguyên Anh tấn thăng làm trưởng lao sau đó, hai người quan hệ liền theo thân phận khác biệt càng lúc càng xa. Hai người một lần cuối cùng gặp mặt vẫn là hơn 100 năm trước. Lúc ấy Lệ Họa trước khi đến Bắc Nguyên báo thù phía trước, từng chủ động dùng nhiều tiền cùng Phương Duyên uống qua một lần cuối cùng linh rượu. Ngắn ngủi hồi ức sau đó, hai người lại lần nữa nhìn nhau cười một tiếng. Lệ Mộ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Phương Duyên sư mình, xem ra Lệ Họa sư đệ Bắc Nguyên chuyến đi coi như thuận lợi. Ai, kỳ thật cũng không được hoàn toàn như ý. Bất quá hôm nay không nói biệt tư, ta mới vừa trở lại tông môn, đúng lúc gặp phải tông chủ đại nhân, kỳ thật ta là vì. Phương Duyên sau khi nghe xong, thần sắc khẽ nhúc đích. Ha ha ha, nếu là Lệ sư đệ ra mặt, mặt mũi này đương nhiên phải cho. Một tiếng Lệ sư đệ, trong nháy mắt để cho Lệ Họa thân thể run lên. Hắn biết rõ, theo Phương Duyên một tiếng này Lệ sư đệ rơi xuống, giao tình của hai người cũng coi là đi đến cuối con đường. Phương Duyên sư minh, kỳ thật ta cũng là có nỗi khổ tâm. Hạ. Phương Duyên bung bung tay, không cần giải thích, mỗi người đều có nỗi khổ tâm. Lệ Họa khỏe miệng có chút co rúm bên dưới, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn than nhẹ một tiếng. Hắn không có lựa chọn khác. Nguyên bản hắn có thể còn sống trở lại Ly Hỏa Tông đã là vô cùng tốt, có thể tông chủ vừa mới lại đối với hắn làm ra hứa hẹn. Nếu như hắn có thể thỉnh cầu Phương Duyên xuất chiến, tông môn đem toàn lực ủng hộ hắn trở thành đời tiếp theo Đồng Lộc Đường trưởng lão. Xuất thân hàn môn tu sĩ muốn trở thành hóa thần, thiếu nhất không phải thiên phú và ngộ tính, mà là tài nguyên tu luyện. Nếu hắn trở thành Đồng Lộc Đường nắm giữ thực quyền trưởng lão, vậy hắn đời này đột phá hóa thần liền có hy vọng. Đương nhiên, Lệ Họa bản thân cũng rõ ràng, Phương Duyên không thích nhất chính là bị người dùng các loại hình thức xáo lộ tới thiết lập bản cục, hắn chuyện không muốn làm chính là nói toạc thiên cũng không có khả năng đi làm. Nhưng chỉ có một điểm, chính là tình cảm. Phương Duyên không có bao nhiêu bằng hữu, nhưng đối với mỗi một cái bằng hữu đều vô cùng quý trọng. Cho nên Lệ Họa minh bạch tông chủ là tại lợi dụng hắn cùng Phương Duyên ở giữa giao tình, tới để cho Phương Duyên xuất thủ. Nếu là đặt ở 300 năm trước, ngạo khí lăng nhiên Lệ Họa nhất định sẽ lựa chọn tự tuyệt. Nhưng Tuế Nguyệt sớm đã san bằng Lệ Họa góc cạnh, làm cho hắn trở nên khéo đưa đẩy. Người đều là ích kỷ, thiếu niên nghĩa khí chỉ là một loại mộng ảo nghĩ. Liên phu thê đạo lữ ở giữa đều có thể đâm lưng lẫn nhau, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Cho nên giữa bằng hữu hữu nghị lại có thể giá trị bao nhiêu cực linh. Vì trở thành hóa thần, Lệ Họa nguyện ý hiến tế hắn cùng Phương Duyên ở giữa đoạn kia coi như tốt đẹp hữu nghị Tuế Nguyệt. Vậy liền đa tạ Phương sư minh. Tự biết đối lý Lệ Họa không có tại không biết xấu hổ xưng hô ra cái kia bốn chữ. Hơn nữa tại nói xong câu nói này thời điểm, hắn liền xấu hổ thoát đi nơi đầy phủ đệ. Nhìn qua Lệ Họa bóng lưng rời đi, Phương Duyên lại là sắc mặt bình tĩnh. Thế nhân phần lớn xu lợi, nhân tâm phần lớn vô tình. Làm lợi ích đến lúc đã đủ lớn, cho dù là phụ tử đều có thể bất hòa, huống chi hắn cùng Lệ Họa chỉ là bằng hữu một chàng. Chương 122, đại ái tiên tôn, 2/1/2, chương 122, đại ái tiên tôn, 2/1/2, bất quá cũng tốt. Lệ Họa xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến Phương Duyên cảm xúc giá trị, ngược lại để cho hắn tư tưởng ý thức trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên, Phương Duyên nếu thật không muốn đi làm một chuyện, đừng nói là nhạt nhẽo giao tình, chính là Lệ Họa quỳ rạp xuống trước mặt hắn cũng không có khả năng dao động Phương Duyên ý chí. Có thể dao động Phương Duyên nội tâm chỉ có Liên Nhi các nàng. Sự cương đại của hắn bắt nguồn từ các nàng, nếu các nàng không còn tồn tại, cái kia Phương Duyên có lẽ mới sẽ triệt để đi cuồng. Đến mức khiêu chiến một chuyện. Phương Duyên tại không có tế luyện nhuyễn giáp phía trước, là không muốn cùng ba cái kia trùng châu tới thiên kiêu so chiêu. Có thể tế luyện sau đó, hắn ý nghĩ liền thay đổi. Bây giờ nhuyễn giáp cũng là siêu thiên phẩm pháp bảo, chỉ cần tiến thêm một bước chính là hậu thiên linh bảo. Cho nên Phương Duyên cần để cho nhuyễn giáp hấp thu càng nhiều khí linh mới có thể. Cho dù Phương Duyên cũng sẽ không nghĩ đến, đã từng liền âm quỷ đều khinh thường một chú ý Liêu Văn Đỉnh khí linh, bây giờ thế mà biến thành hắn khát vọng lấy được luyện đạo chí bảo. Ba vị thiên kiêu xếp hạng cao nhất là hắc bảng vị thứ 7 đến từ Anh Linh Tông Thánh Tử Thượng Quan Nguyên Hạo. Phương Duyên là vì cướp đoạt trong tay bọn họ pháp bảo khí linh mà đến, cho nên đi trước tiếp thu xếp hạng thấp nhất thiên kiêu khiêu chiến. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Phương Duyên trước sau đánh bại ba người. Vị cuối cùng thiên kiêu Thượng Quan Nguyên Hạo nhìn mình trong tay vỡ vụn pháp bảo, lại chậm chạp chưa thể quay lại ý thức hồn quy tới này, bởi vì hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được chính mình một cái kết đan đại viên mãn bị Phương Duyên cái này liền bản mệnh pháp bảo đều chưa từng tế luyện đi ra kết đan hậu kỳ trô đánh bại sự thật. Màn đêm buông xuống, Phương Duyên thắng lợi trở về. Chiến lợi phẩm của hắn bên trong có ba vị thiên kiêu nhóm tàn tạ không chịu nổi pháp bảo khí linh, cũng có tông môn đồng ý khen thưởng phong phú tu luyện vật chất. Những thứ này vật chất có giá trị không nhỏ, Phương Duyên tạm thời không cần dùng, hắn lựa chọn đi trước chợ giúp Nguyễn Giáp dung luyện những cái kia tàn tạ khí linh mảnh vỡ. Một đêm trôi qua, tại âm quỷ tương trợ bên dưới, Phương Duyên đem tất cả pháp bảo khí linh mảnh vỡ toàn bộ luyện hóa đến mỹ phụ trong cơ thể. Khi sáng sớm luồng thứ nhất mặt trời mới mọc rơi tại mỹ phụ gương mặt kiểu mỹ bên trên lúc, nàng cả người hình thái cũng càng thêm lộ ra xinh đẹp. Siêu, một trận gió nhẹ phất động, Lạc Vận thân ảnh đột nhiên hiện lên ở Phương Duyên bên cạnh. "Tiểu tử, ngươi là như thế nào làm đến?" Nàng thăm dò một đêm, nhưng hoàn toàn không có phát hiện Phương Duyên đến cùng là như thế nào có thể đem nhiều loại không liên quan khí linh hòa làm một thể, bởi vì nàng không cách nào thấy được âm quỷ tồn tại. Âm quỷ phiên là Phương Duyên dùng hai quả đấm của mình là vật chứa thân luyện chế mà thành bản mệnh pháp bảo. Cho nên âm quỷ bản thân xem như khí linh, làm nàng không lấy những nữ nhân khác tư thái xuất hiện lúc, nàng vẫn như cũ sẽ để cho Phương Duyên hai tay thông linh, nhưng người ngoài lại không thể nào cảm giác được âm quỷ tồn tại. Phương Duyên cười nhạt một cái nói, bởi vì ta tại luyện đạo lĩnh vực thiên phú dị bẩm, tương lai tu chân giới cuối cùng rồi sẽ lưu truyền ra bản tọa uy danh, luyện đạo tiên tôn. Lạc Vận liếc mắt, cái rắm, luyện đạo ma tôn còn tạm được, không đủ tên này không đủ bá khí, không bằng gọi là luyện thiên ma tôn tốt. Ha ha ha, ma tôn cùng ta khí chất không phục, kỳ thật ta là đại ái tiên tôn. Không thú vị, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi còn không về ngủ chiều. Biết không cách nào từ Phương Duyên trong miệng đạt được luyện đạo tinh túy, Lạc Vận cũng liền rời đi chủ đề. Hộ pháp đại nhân, ngài làm sao so với ta còn gấp, ngươi không phải là muốn tại ta tiến về ngu chiều trên đường bất lợi cho ta đi. Lạc Vận khỏe miệng có chút nâng lên, phải thì như thế nào, vậy ngươi còn dám về sao? Hai người nửa thật nửa giả đối thoại, cùng hắn nói là giấu giếm sắc cơ, chẳng bằng là giữa nam nữ liếc mắt đưa tình. Phương Duyên thuận thế mà làm, nói, Lạc hộ pháp, mặc dù ngươi cười lên bộ dạng rất mê người, nhưng ta vẫn là muốn khuyên nhủ ngươi một câu, ngươi là Miểu Miểu sư tôn, tuyệt đối không cần thừa dịp nàng bế quan thời điểm tới chỗ nhà. Bản tọa trộm nương ngươi. Miệng chó không thể khạc ra ngả voi vương bát đản. Lạc Vận lại một lần bị tức phá phòng thủ. Nàng một bàn tay chính là hướng về Phương Duyên phía tới. Phương Duyên tranh thủ thời gian thôi động thân pháp tránh né. Bất quá vẫn là bị ba một tiếng đánh tới trên lưng. Nhưng bây giờ Phương Duyên sớm đã xưa đâu bằng nay. Tại phòng ngự pháp khí gia trì bên dưới, bị phụ khí linh vì hắn tiếp nhận tuyệt đại đa số tổn thương. Một kích không có kết quả. Lạc Vận cũng không có tiếp tục xuất thủ. Nàng lại không thể thật giết Phương Duyên, dạy dỗ một chút cũng chỉ là nước xa không hiểu gần khác, tăng thêm bây giờ hắn có cái kia tầng vô hạn tới gần tại linh bảo giai vị nhuyễn giáp, nàng xuất thủ đối với Phương Duyên mà nói, thật sự coi là bên trên không đau không ngứa. Lạc Vận, đây là ngươi 7 lần đánh ta, ta sẽ nhớ kỹ. Phương Duyên nằm trên mặt đất, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn Lạc Vận, hung hăng nói, mặc dù nhuyễn giáp như muốn tháo bỏ xuống Lạc Vận một trường kia phần lớn uy lực, nhưng bởi vì hai người thực lực quá mức cách xa, hắn vẫn là bị một kích này quán tính lật tung trên mặt đất. Từ góc độ này ngưỡng mộ Lạc Vận, vừa bạn có thể nhìn thấy không giống phong cảnh cùng thế giới. Lạc Vận ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xuống Phương Duyên, ha ha, lão nương thật đúng là hối hận năm đó tại bờ sông Vòng Xuyên không có một chân đem người dâm chết. Nói xong, nàng chính là đột nhiên nâng lên chưa hề xuyên qua giày giày chân ngọc, hung hăng ép tại Phương Duyên trên mặt. Nhẹ nhàng như vậy khoảng cách, đối với Phương Duyên mà nói, không biết đến cùng là phúc vận vẫn là tai họa. Tóm lại, tại trong chớp mắt ấy, Phương Duyên trong đầu trống không, lâm vào hoảng hốt. Nàng đến cùng là cố tình hay là cố ý? Nàng đến cùng có hay không chân tiện mỹ liêm sỉ chi tâm? Vì cái gì nàng nuôi dưỡng thần thú lúc nào cũng không hề có điểm báo trước từ khe hở không gian bên trong nhảy ra, không ngừng mà cho người khác cách bên trên vũ nhục cùng thăm dò. Dưới tình cảnh này, Đờ Đẫn Phương Duyên rất khó không tại vong tình bên trong hé miệng. Thế là, nhân cơ hội này, nô, Phương Duyên bỗng nhiên phản kháng. Lạc Vận lại là hai tay chống nạnh, cười đến càng thêm làm cản. Đặc biệt là nàng trên người mặc thánh khiết váy trắng, trên cao nhìn xuống Phương Duyên một màn này cao cao tại thượng không ai bị nổi hình ảnh. Rõ ràng khí chất rất là to lớn cao ngạo ngạo nghễ. nhưng là bởi vì vết nứt không gian, để một màn này trở nên vô cùng đương khí ruột hồi. Đương nhiên, cái này đương không phải khuấy động trôi giạt ý tứ, mà là âm đương đương. Trong chớp mắt, cũng may, Phương Duyên bất khuất phản kháng cuối cùng tránh thoát lạc vẫn áp chế, thoát khỏi cấm chế hắn đông nhiên ngẩng đầu, chính là một trận a nổ. Trong suốt nước bọt không như lệnh, kết quả là tại trong khoảnh khắc, lạc vận lâm vào triệt để nổi giận. Ngươi cái này đáng chết vương bắt đản, cũng dám làm đục như vậy bản tọa. Nàng một gối đứng vững Phương Duyên lồng ngực, sau đó nhắm ngay Phương Duyên mặt chính là tay năm tay mười. Cũng may Phương Duyên phản ứng rất nhanh, một ý niệm chính là dùng nhuyễn giáp che lại đầu lâu của mình. Như vậy không đau không ngứa ẩu đả đối với Phương Duyên mà nói không giống như là trừng trị, giống như là tình nhân ở giữa khen thưởng. Cuối cùng không cách nào chân chính vận dụng lực lượng tới trừng trị Phương Duyên lạc vận, chỉ có thể tức giận đến ngồi ở Phương Duyên trên mặt hung hăng lau sạch sẽ, sau đó lại cởi xuống quần của hắn, hung hăng nôn hai bên nước bọt, lấy đó phản kích. Ngây thơ. Đối với cái này, Phương Duyên cười nhạo liên tục. Như vậy ngây thơ chó xiếc, thật không biết lạc vận cái này sống ngàn năm lao yêu bà làm sao có thể dùng đến. Chương 122, đại ái tiên tôn, 2/1/3, chương 122, đại ái tiên tôn, 2/1/3, bình thường là cái nữ nhân đều không có khả năng làm ra như vậy không hợp thói thường thao tác. Tại cái này một khắc, Phương Duyên cảm giác lạc vận ngây thơ giống như là một cái không hiểu nhân sự 3 tuổi tiểu hài, căn bản không giống như là cao cao tại thượng danh chấn tu chân giới lạc hộ pháp. Nhưng lại tại Phương Duyên giễu cợt lúc, đột nhiên hắn cảm giác chính mình cười nhạo miệng bị lạc vận hai tay hung hăng nắm, đồng thời dùng sức vặn bung ra. Ngay tại Phương Duyên cảm thấy không ổn thời điểm, thảo, cái này đáng chết xú bà nương. Phương Duyên khóc không ra nước mắt, có thể tiếp theo hơi thở, Phương Duyên linh khiếu đột nhiên trở nên chưa từng có thanh thản. Hắn cảm giác chảy vào chính mình trong bụng là một loại so với hắn uống qua Bích Hải Triều sinh diệp chế tạo linh trà còn mỹ vị hơn cùng linh vận. Hắn tu vi bắt đầu không bị khống chế tăng vọt. Trong chốc lát, chính là hắn đột phá kết đan hậu kỳ hàng rào, chính thức trở thành kết đan đại viên mãn. Hơn nữa thực lực còn đang không ngừng kéo lên. Ngay lúc sắp phá đan thành anh, dẫn tới tứ cửu lôi kiếp, Phương Duyên tranh thủ thời gian nghịch chuyển toàn thân, đem hết thể linh vận hội tụ đến song quyền vị trí. Hắn hiện tại còn có rất nhiều chuyện cần dùng kết đan tu vi đi làm, tuyệt đối không thể đột phá nguyên anh. Mà cảm nhận được Phương Duyên tâm ý âm quỷ, cũng trắng trận phối hợp với Phương Duyên luyện hóa lên cỗ này, hắn đột nhiên xảy ra năng lượng bội nguồn. Tại hấp thu một bản phần có sau, âm quỷ đột nhiên kinh hô truyền âm nói: "Chủ nhân, cái này giống như là một loại nào đó quỷ dị hồn dịch. Không tốt, những thứ này hồn dịch có thể cổ vũ lệnh hồn nguyên cùng tiêu anh các nàng phát sinh thay biến. Nếu các nàng trưởng thành, ta liền sẽ gặp được thay vào đó. Nhanh, chủ nhân, ngăn cản nàng tiếp tục chút xuống." Nghe lời ấy, Phương Duyên đã dùng hết chính mình toàn bộ sức mạnh, cuối cùng khép lại miệng. "Hừ." Lạc Vận hừ lạnh một tiếng, một chân hài lòng đá bay Phương Duyên. "Ngươi cái này dơ bẩn không chịu nổi vương bắt đạn." Phương Duyên giống như bị tưới nước choáng váng đồng dạng, thất hồn lạc phách, thật lâu chưa thể hoàn hồn. Hắn không hiểu đồ vật quá nhiều, vì cái gì Lạc Vận sẽ biểu hiện như vậy không giống như là một cái nữ nhân. Trước đây, hắn xem nhẹ rất nhiều thứ, nhưng bây giờ hồi tưởng lại Lạc Vận trên thân đủ loại quái dị, hắn cuối cùng phát hiện một chút không bình thường. Hắn không nhịn được mở miệng hỏi: "Lạc hộ pháp, vì cái gì ngươi tại Phiêu Miểu Phong bên ngoài một thân tịch trang, mà tại Phiêu Miểu Phong bên trên lại là như thế không bám vào một khuôn mẫu, có ý tứ gì?" Lạc Vận hơi nhíu mày, tựa hồ không thể nào hiểu được Phương Duyên là tại biểu đạt cái gì. Phương Duyên thần sắc càng thêm lộ ra cổ quái, đơn giản đến nói: "Vừa mới một màn kia ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ sao?" Lạc Vận cười nhạo: "Nên cảm nhận được vô cùng nhục nhã người hẳn là ngươi mới đúng, ngươi sẽ không phải bởi vì uống đến bản tọa thi nước mà đắc chí a?" Phương Duyên càng thêm lâm vào mờ mịt. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Vì cái gì trước mắt Lạc Vận cùng hắn trong trí nhớ Lạc Vận xuất hiện rất lớn cảm giác tương phản? Trong ký ức của hắn, Lạc Vận là nắm giữ một cái hoàn chỉnh sướng vui giận buồn cảm xúc giá trị khủng bố nữ nhân. Nhưng giờ phút này, nàng biểu hiện giống như là một cái đổ nước vào náo ngốc lưu đồng dạng. Không đúng. Phương Duyên ánh mắt híp mắt. Không phải Lạc Vận không thích hợp, là tồn tại ở Phiêu Miểu Phong Lạc Vận không thích hợp. Hắn tại năm nay phía trước chưa hề tới qua Phiêu Miểu Phong. Lần đầu tiên tới Phiêu Miểu Phong thời điểm chính là lần kia cùng Liêu Phi Dương phân thân tiến hành sinh tử quyết sau đó. Lúc ấy lần đầu tại Phiêu Miểu Phong cùng Lạc Vận gặp nhau lúc, Lạc Vận liền biểu hiện ra không bình thường khí chất, chẳng qua là lúc đó bởi vì hắn nội tâm vô cùng tê hận Lạc Vận, từ đó xem nhẹ nàng quá dị. Cũng tỉ như lần kia trên người mặc váy trắng Lạc Vận, liền cùng dạng không có mặc quần lót, cũng là không hề cố kỵ trả đạp Phương Duyên tôn nghiêm. Lại ví dụ như phía trước, dưới tình huống bình thường, Lạc Vận nếu như muốn hắn chết, cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng hắn lưu tại Phiêu Miểu Phong, đồng thời đem cả tòa tứ hợp viện phủ đệ đều cho hắn đưa đến. Nhưng hết lần này tới lần khác Lạc Vận làm đến. Nàng mặc dù cũng kháng cự, nhưng chỉ là thoáng ứng phó một chút liền đáp ứng Phương Duyên vô lễ yêu cầu. Chuyện này tại logic bên trên vốn là thuộc về không có khả năng thành lập mệnh đề. Có thể cuối cùng, Phương Duyên lại mang theo toàn gia người thật sự xen lẫn vào Phiêu Miểu Phong. Suy tư đến nơi đây, Phương Duyên không nhịn được đối với Lạc Vận thăm dò một câu: "Hộ pháp đại nhân, kỳ thật tiểu tử vừa mới không cẩn thận làm bẩn ngươi bà bối, để ý ta vì ngươi dọn dẹp sạch sẽ sao?" Ừm. Lạc Vận thế mà lâm vào suy tư bên trong. Giây lát, nàng vậy mà thật sự hướng về Phương Duyên đi tới. Một màn này rung động. Đối với Phương Duyên mà nói, quả thực rời cái lớn phổ. Lao, đây rốt cuộc là cái gì một loại tình huống? Vì cái gì cảm giác có chút có loại càn khôn điên đảo mộng ảo cảm giác? Chẳng lẽ Phương Duyên nghĩ đến một loại khả năng, có phải hay không là bởi vì lệnh Hồ Huyên cố này phân thân tiêu tán, làm cho Lạc Vận bản thể lâm vào một loại nào đó tẩu hỏa nhập ma dưới trạng thái mất trí. Hắn không xác định, nhưng chuẩn bị thử một chút. Nghĩ tới đây, hắn thôi động kim linh căn lực lượng, đem đầu lưới của mình huyễn hóa thành một đạo cứng cỏi sắc bén dao găm. Cong, một đại đoàn kia lửa đúng là tại trong miệng Phương Duyên nổ tung lên. Hắn nghĩ kỹ hết thảy, lại là xem nhẹ Lạc Vận vẫn như cũng là luyện hư nhục thân sự thật. Cử động lần này giống như là phá vỡ một loại nào đó cân bằng đồng dạng. Nguyên bản đã ở vào dịu dàng ngoan ngoãn dưới trạng thái Lạc Vận đột nhiên sù lông. Nàng đầu tiên là giận mắng một câu, buồn nôn tiểu xuất sinh. Sau đó một chân liền đem Phương Duyên đá bay đến Phiêu Miểu Phong bên ngoài. Phương Duyên thân ảnh tựa như lưu tinh, mang theo một đạo mở mịt rực rỡ rạch rách chân trời. Cuối cùng, vừa lúc rơi vào đến Hoàn Sơn thành một chỗ đại hộ nhân gia. Oeng, kịch liệt tiếng nổ quấy nhiễu đến nơi đây hoặc đả tọa hoặc trong ngủ mê tộc nhân. Mà trước hết đến không phải người khác, chính là trước đó không lâu mới cùng Phương Duyên quen biết cùng nhau Hận Tiêu gia tộc lão, Tiêu Nghị. Phương Duyên, ngươi lần trước mới từ ta Tiêu gia bắt chẹt đi 300 vạn cực linh, lần này ngươi lại nghĩ đến làm cái gì? Ha ha, là Tiêu lão tiền bối, đã lâu không gặp cái kia, Tiêu Tân Nguyệt cô nương ở đây sao? Phương Duyên vô bụi đất trên người, thuận tiện khẽ mỉm cười che giấu đi trên mặt mình xấu hổ. Hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vận bình thường một chân có thể đạp bay chính mình mười mấy vạn dặm. Ngươi tìm chăng non chuyện gì? Tiêu Nghị cũng sẽ không cho Phương Duyên sắc mặt tốt. Ừm. Phương Duyên chần chờ một chút, nói, kỳ thật ta là hướng chăng non cô nương cầu hôn. Quả nhiên, lời này di chuyển tức thời Tiêu Nghị đối với Phương Duyên vô cớ xâm nhập đến Tiêu gia trọng địa lực chú ý, ngươi cái này khinh người quá đáng lao tặc. Quả thực mặt dày vô sỉ tới cực điểm. Như vậy mà to, Tiêu Nghị chính là hướng về Phương Duyên đánh tới. Lần này hắn Tiêu gia chiếm cứ lấy lại nghĩa. Nói thành cái gì? Hắn cũng muốn thật tốt dạy dỗ một chút Phương Duyên cái này lòng tham không đáy lao hỗn đản. Đại chiến vừa chạm vào kích phát, rất nhanh liền kinh động đến toàn bộ Tiêu gia. Nhưng vừa qua tới Tiêu thị các tộc nhân lại từng cái bị cả kinh không ngậm miệng được. Phải biết, tộc lao thế nhưng là thành danh nhiều năm uy tín lâu năm nguyên anh, một thân chiến kỹ thân pháp tựa như vô lượng biển cả, hắn làm sao cùng vẫn là kết đan tu vi Phương Duyên đánh đến có tới có về đây. Đừng nói là tộc lao tại đối với Phương Duyên đổ nước,